Chương 295, Cổ Thần Chi Pháp. Cựu Linh nổi giận chương 295, Cổ Thần Chi Pháp. Cựu Linh nổi giận Hạng Vũ mi tâm có ánh sáng điểm đang ngưng tụ, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức tùy theo mà đến, tan ra bốn phía. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu bạo tăng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Mi tâm chỗ, phản phất có tinh thần đang lóe lên, một viên, hai viên, ba viên. Cái này lấp lóe điểm sáng chính là Cổ Thần Chi Tinh, bắt nguồn từ tiên tri nghịch bên trong, vương tộc cổ thần truyền thừa chi pháp. Thân thể của hắn tựa hồ đang vĩnh viễn không có điểm dừng tăng trưởng, trong khi hô hấp cũng đã cao tới vạn trượng, hơn nữa còn không có đình chỉ. Theo hắn mi tâm cổ thần chi tinh xuất hiện, một đường tiêu thăng. Ầm ầm. Cổ lão mênh mông khí tức phô thiên cái địa, chấn ních toàn bộ nhân gian giới, tứ đại bộ châu đều đang lắc lư, phảng phất phát sinh địa chấn. Lúc này, Hạ Vũ mi tâm cổ thần chi tâm đã ngưng tụ 6 viên lửa, tại hướng về viên thứ 7 trùng kích. Tựa như thần ma cổ thần chi khu, bao phủ tại màu tím thần huy bên trong, bá thể huyết dịch tại bên mình, thế mà cùng cổ thần chi khu sinh ra liên hệ, khiến cho phong cách cổ xưa cổ thần chi khu mặt ngoài bám vào lên một tầng đường vân màu tím, tôn quý thần dị. Đối diện Cựu Linh Nguyên Thánh nhìn ngây ngẩn cả người, mắt thấy như là bụi bặm nhân loại, trong lúc bất chợt liền bắt đầu lớn lên, mắt thấy đều nhanh lớn hơn mình. Đánh, không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Cựu Linh Nguyên Thánh không có theo sáo lộ ra bài, chuẩn bị thừa dịp đứng không, trực tiếp chấn áp đối thủ. Sau một khắc, tựa như tinh thần kích cỡ tương đương cự trảo lăng không đập xuống, còn không có rơi xuống, mảng lớn hư không liền bị chấn sụp đổ. Ầm ầm. Hạ Vũ sớm có phòng bị, cổ thần nhất quyền đánh ra, quấy phong vân, đưa tay ở giữa tựa như khai thiên thần linh tại sáng thế, muốn đánh nát hết thảy trước mắt. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn lấp loé ánh sáng, không gì sánh được sáng chói, tựa như là một ngôi sao rơi vào mi tâm. Viên thứ 7 cổ thần chi tinh ngưng tụ hoàn thành. Thể nội đạo âm chợt trận, không ngừng oanh minh, giống như là có vô số cái trống trời tại thể nội các nơi gõ vang. Đây là huyết dịch của hắn cùng gân cốt đang nhảy nhót. Cự quyền cùng cự trảo đụng vào nhau, thiên địa kịch chấn, phản phất muốn một phân thành hai. Cựu Linh Nguyên Thánh sư thân thể lay động, mà Hạng Vũ thì là lui về sau 3 bước, lập tức phân cao thấp. Không đủ, thực lực của hắn còn chưa đủ. Niệm này, Hạng Vũ hét dài một tiếng, che khuất bầu trời cổ thần chi thủ diễn hóa tà thần chi trảo, trực tiếp vươn bờ ngoại, thăm dò vào cái kia vô ngần trong tinh hà. Quái tinh hà đem rất nhiều cổ tinh thần bắt bỏ vào trong tay, nhét vào trong miệng. Thần uy như vậy, làm cho chư thần rung động. Con nhỏ cổ thần thác sinh cùng tinh thần, lấy tinh thần làm thức ăn. Tinh thần đối với cổ thần tới nói chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hạng Vũ mi tâm, cái thứ 8 cổ thần chi tinh bắt đầu ngưng tụ. Cựu Linh Nguyên Thánh đánh giết mà đến. Tráng kiện mà hùng võ đôi kia màu vàng móng đuốt lớn mỗi một lần rơi xuống, đều có sơn băng địa liệt giống như như thế, thần âm vụ vụ, làm cho người hãi nhiên. Hạng Vũ song quyền đều xuất hiện, ra sức nên địch, mặc dù thân thể của hắn to lớn vô cùng, nhưng cũng không có lộ ra quá cồng kềnh. Bá quyền, tà thần chi trảo, cổ thần chi thuật, rất nhiều thần thông diễn hóa, đồng thời còn dành thời gian bắt lấy vực ngoại tinh thần nuốt ăn. Cựu Linh Nguyên Thánh mặc dù pháp lực so với hắn thâm hậu, nhưng là ăn thần thông thua thiệt, hắn không có nhiều như vậy đủ loại bí thuật. Mỗi lần đều tại lấy pháp lực bọc lấy cự trảo màu vàng, cơ hồ toàn bộ nhờ nụ thân chi lực chấn áp địch thủ. Cả hai mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra trận trận tiếng sấm, hô khiếu thiên địa. Đại chiến không chỉ, không biết nuốt ăn bao nhiêu tinh thần, Hạng Vũ mi tâm viên thứ 8 cổ thần chi tinh ngưng tụ hoàn thành. Giờ khắc này, thân thể của hắn lần nữa vĩnh viễn không có điểm dừng tăng gọn, đã kéo dài đến bên ngoài, tinh thần ghé vào lỗ tai hắn chuyển động. Cổ lão mênh mông khí tức truyền khắp tam giới bát hoang. Hắn sừng sững ở trong thiên địa, phản phất khai thiên sau sáng thế thần kỳ, chỉ là nhìn một chút, liền để cho người ta cảm nhận được vô tận vĩ lực. Cái này, đây là thứ độ gì? Cho ta cảm giác rất giống vị kia khai thiên đại thần. Giống, quá giống. Nếu là trong tay có đem cự phủ, đơn giản chính là phiên bản bỏ túi bản cổ đại thần. Các ngươi nhìn, Cựu Linh Nguyên Thánh bản thể ở trước mặt hắn, tựa như là một cái nhỏ chó vườn, nhỏ thế mà còn có chút đáng yêu. Chư thần sôi trào, vốn cho là đây chỉ là pháp tướng, hiện tại xem ra, đây tuyệt đối không phải đơn giản pháp tướng, vô cùng bạo lực. Nếu là ở như thế vĩnh viễn không có điểm dừng biến lớn xuống dưới, thật cùng vị kia khai thiên chi thần độc nhất vô nhị. Bắc Cầu Lô Châu, Lục Áp đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, thần mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn biết Hạng Vũ dùng chiêu này nhất định là trong sách, nhưng kỳ quái là hắn thế mà chưa từng gặp qua trong quyển sách nào có tương tự pháp. Chẳng lẽ là tiên sư mới ra sách? Lục Áp ánh mắt khẽ động, nghĩ đến một cái mang tính then chốt vấn đề. Hắn đã quá lâu không có đi tiên sư nơi đó, nói không chừng ra sách mới hắn cũng không biết. Xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến tiên sư nơi đó. Lục Áp thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó phân phó mấy vị khác yêu thần, Cựu Đầu Trùng, Kim Mao Hống, mấy người các ngươi đi giúp một chút Cựu Linh Nguyên Thánh. Hắn đã nhìn ra, Cựu Linh Nguyên Thánh muốn trấn áp Hạng Vũ, sợ là không dễ dàng như vậy. Dù sao đối phương phối trí quá cao, đủ loại thần thông nhiều lắm. Muốn so sánh đứng lên, Cựu Linh Nguyên Thánh liền có vẻ hơi keo kiệt, toàn bộ liền một trận hối. Không biết gia hỏa này nhìn ra cái gì thần thông, cho tới bây giờ chỉ thấy đầu của hắn giảm bớt. Chẳng lẽ còn có thể cảm ngộ ra loại bí pháp này sao? Tuân mệnh, yêu hoàng bệ hạ. Mấy vị yêu thần cùng kêu lên đáp, lĩnh mệnh mà đi. Trong lòng có chút đắc ý, bọn hắn đã sớm không nhẫn lại được. Lần này ra ngoài chắc chắn biểu hiện tốt một chút một phen. Mấy vị yêu thần bên trong, trừ Cựu Linh Nguyên Thánh, thực lực mạnh nhất là Kim Mao Hống, hiện tại đã đại la kim tiên trung kỳ. Thứ yếu là Cựu Đầu Trùng, vừa đột phá đại la kim tiên không lâu, hoa nở cựu phẩm. Còn lại hoàng phong quái chính là Thái Ức kim tiên viên mãn, nhất kéo chính là Lý Ngư Tinh. Trước mắt chỉ có Thái Ức kim tiên trung kỳ tu vi, vừa mới bắt đầu tới thời điểm so cái này còn thấp. mấy vị yêu thần hấp tấp đi chiến trường. Bát tinh cổ thần chi khu sừng sững ở trong thiên địa, màu tím thần huy bao phủ nó thân, tôn quý cường đại. Trên đỉnh đầu càng có một vòng đại nhật màu đen chiếu rọi. Lúc này, Hạng Vũ đã võ trang đầy đủ, lấy ra mạnh nhất chiến lực. Liếc nhìn còn không có hắn đầu gối cao sư tử, Hạng Vũ tâm niệm vừa động, lớn không thể gặp, không thể đo đạc thân thể từ từ thu nhỏ. Thẳng đến cùng Cựu Linh Nguyên Thánh không chênh lệch nhiều mới dừng lại. Đến cảnh giới nhất định cổ thần, có thể tùy ý biến ảo thân thể lớn nhỏ. Có đôi khi quá lớn, cũng không tốt thao tác. Tựa như hiện tại, Cựu Linh Nguyên Thánh so với hắn nhỏ nhiều như vậy, hắn cũng không thể ngồi xổm xuống đánh đi. Một cử động kia, trực tiếp đem Cựu Linh Nguyên Thánh cho chọc giận. Hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. "Tiểu tử nhân loại, ta không để yên cho ngươi." Cựu Linh Nguyên Thánh gầm lên giận dữ, bảy cái đầu thú phát ra diệt thế lôi kiếp giống như gầm rú. Thái Đặc A khi dễ sư, từ nhỏ đến lớn còn không có bị như vậy xem thường. "Yêu tộc các minh đệ, lên cho ta." Ra lệnh một tiếng, một mực tại An Dưa yêu tộc đại quân hoàn toàn tỉnh ngộ, vô số ánh mắt đồng loạt để mắt tới đại tần tướng sĩ. Chương 296, riêng phần mình danh hảo. Nho nhỏ ngoan thạch chương 296, riêng phần mình danh hảo. Nho nhỏ ngoan thạch Tây Như Hạ Châu phía trên, song phương đại quân giằng co, như núi như biển bình thường yêu tộc đại quân hàn quang lang liệt. Song phương đại quân ở giữa, tạo thành một đạo khí thế trường hạ, phân phần hai bên mở. Bởi vì có Phật môn bên trong người gia nhập, yêu tộc một phương rõ ràng muốn cường thế rất nhiều. Trung thiên khí tức tạo thành lang yên bình thường tầng mây, tràn ngập đến bên ngoại. Phật môn hòa thượng, các người đi theo yêu tộc tiến đánh chính mình quê quán, là muốn triệt để phản bội Phật môn sao? Vương Tiễn gặp hình thức không đối, bắt đầu châm ngòi ly gián, hắn có thể rất mãng, cũng có thể rất nhỏ. Người là ai? Một đầu thân người đầu báo con báo tinh quát lớn, một đôi như chuông đồng hai mắt khí thế hung ác bốn phía. Hắn là Cựu Linh Nguyên Thánh bên người tiên phong, gặp tên nhân loại này đại hán lòng mang ý đồ xấu, lúc này liền đứng dậy. Vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một chút, cùng ngươi nhà đại vương chiến đấu là ta đại tần chiến thần Hạng Vũ. Ta là đại tần. Đánh thần vương Vương Tiễn, bên cạnh ta vị này là Dã Man Vương Ngung Điểm. Cuối cùng vị này chính là ta đại tần sát thần Bạch Khởi. Vương Tiễn tỉ mỉ cho Bạch Khởi đơn độc giới thiệu một chút. Những này xưng hào đều là hắn thuận miệng lập biên, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra uy phong hơn danh hào. Thiếu niên Bạch Khởi che miệng, một mặt kinh hoàng. Ta không phải, ta không có a. Ngươi chớ nói lung tung a. Ha ha, đối diện yêu tộc đại quân đều cười ha hả, nhất là Phật môn cười nhất là làm càn. Đánh thần vương, Dã Man vương. Ha ha. Sát thần Bạch Khởi tới tới tới. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi qua đây đánh ta một chút. Còn Dã Man vương, ngươi có ta giá sao? Một đầu Dã Ngưu tinh huyễn huyễn ngạo nhân cơ ngực cùng sung mãn cơ mông, mặt châu châm biếm nói, một kẻ nhân loại cũng xứng Dã Man vương loại này xưng hào. Còn sát thần, ta nhìn ngươi giết gà đều tổn sức. Chúng yêu đối với Bạch Khởi sát thần xưng hào nhất làm điểm ai? Một cái nhìn còn chưa trưởng thành, ngay cả thiên tiên tựa hồ cũng không phải tiểu tử trai trai cũng dám xưng sát thần. Ai cho hắn dũng khí? Vương Tiễn bọn người tức giận, những yêu tộc này thật không có lễ phép. Đều lên cho ta, đem nhân tộc đuổi ra Tây Như Hạ Châu. Nơi này là chúng ta yêu tộc địa bàn. Con báo tinh hét lớn một tiếng, yêu khí ngập trời. Hòa thượng, các ngươi xung làm tiên phong. Đừng nghĩ đến giở trò lừa bịp, yêu hoàng bệ hạ ở trên trời nhìn xem đâu. Hắn mặc dù thô lỗ, nhưng không phải người ngu, có Phật môn pháo hôi tại, không dùng thì phí, trước hết để cho bọn hắn kiểm tra một chút đại tần quân cường độ. Ha ha. Không dám, chúng ta nếu gia nhập yêu tộc, tự nhiên tận tâm tận lực, kiến công lập nghiệp. Một vị kim cương vừa cười vừa nói, dẫn tới một bên cao tăng La Hán bọn họ gật đầu. Đều là người một nhà, tự nhiên biết lời này là có ý gì. Tận tâm tận lực chính là tùy cơ ứng biến, mò cá lăn lộn. Vâng. Lúc này, một đám Phật môn đệ tử xông ra yêu tộc, bước qua khí thế trường hạ, hướng về đại tần tướng sĩ công sát mà đến, nhìn khí thế hùng hổ. Muốn chết. Vương Tiễn hét dài một tiếng, nắm lên đầu vai đả thần thạch ném ra ngoài. Trong sách nói một hạt bụi có thể lấp biển, cái kia bụi chính là cái đồ chơi này. Không thể phá bỡ, lại cơ hồ bách phát bách trúng. Ngoa tào, ngoa tào, ngươi không có thực lực, làm đánh lén, dùng ta nện người, ngươi không chơi nổi đả thần thạch trên không trung quỷ hào đạo. Quá đột nhiên, hắn đều không có kịp phản ứng, liền bị Vương Tiễn bắt lấy ném ra ngoài. Hừ, nho nhỏ ngoan thạch một vị cao tăng cười lạnh, kém chút cười nước tiểu. Nhân tộc là không có pháp bảo dùng sao? Thạch đầu tinh đều lấy ra đánh người. Khi bọn hắn là bùn làm sao? Hắn bấm tay bàn tới, nhẹ nhàng thoải mái. Bành, một đạo máu tươi bay lên, ngón tay của hắn bị trong nháy mắt giảm giá, liền cung giấy đồng dạng. Đả thần thạch uy năng không giảm, trực tiếp quán xuyên cái tia chỉnh ánh sáng ngói sáng đầu trọng. Máu tươi tung tóe bên cạnh đồng đội một mặt. Đau chết, muốn nát, muốn nát. Đả thần thạch quỷ hảo, cần ăn đòn thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Một đám yêu tộc lập tức sợ hãi, âm thầm thở dài một hơi. May mắn bọn hắn không có tiến lên, không phải vậy xác định vững chắc bị nổ đầu. Cái kia không đáng chú ý tảng đá nhỏ thế mà có thể tùy tiện đánh nát Phật môn pháp thân. A Di Đà Phật. Lão nạp muốn đem ngươi hôi phi yên diệt, bị nổ đầu cao tăng gây dựng lại nội thân, một mặt sắc khí, cùng nộ không chỉ. Nguyên bản đắc đạo cao tăng thông dong ưu nhã hình ảnh đều bị phá hủy. Giết a. Song phương va chạm đến cùng một chỗ, Ngung Điểm rốt cục Dã Man đứng lên, cả người giống như tuyệt thế mãnh nam, cơ lực cực kỳ cảnh Dã Man vương quyền. Vừa đối mặt liền đánh nổ mấy vị cao tăng cùng La Hán. Hư không đều bị chấn nát, Tây Như Hạ Châu đại địa đang run rẩy cùng anh minh, phản phất muốn nứt thành bốn mảnh mà mở. Giết giết giết. Vương Tiễn giống to, khí thế bằng bạc. Trong tay hắn xuất hiện một cây cờ lớn, cơ múa thiên âm đại trấn, phong lôi gào thét. Cờ này đến từ Hoàn Mỹ Vũ Trụ tên là Tiên Cổ Chiến Kỳ, cũng gọi Tiên Vương bài liệu, là một cái sen vào trận pháp cùng pháp bảo ở giữa đồ vật, có thể đánh có thể phòng. Vương Ba Thiên nhanh hỗ trợ giết địch, một bên vung vẩy đại kỳ, Vương Tiễn một bên không quên hô hoán còn tại kêu đau đả thần thạch. Vỡ nhanh, vỡ nhanh, đừng nát, đem những này đầu chọc giết, ta dẫn ngươi đi ăn được đồ vật. Vương Tiễn hứa hẹn, rất rõ ràng đả thần thạch đang suy nghĩ gì. Bản thần thạch là như thế thạch sao? Người ta giao tình rất sâu đậm, chẳng lẽ ngay cả điểm này chuyện nhỏ đều không giúp sao? Một trận quỷ hào, đả thần thạch phát ra hào quang chói sáng, lưu tinh bay ngang qua bầu trời, đem một đám đầu chọc đánh cho tê cả da đầu. Mặc dù thứ này không có khả năng đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại, nhưng tựa như một con ruồi, làm cho người buồn nôn. Ầm ầm 300. Không 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 đại tần tướng sĩ, phối hợp ăn ý, hình thành từng cái cỡ nhỏ trận pháp, cộng đồng ngăn địch. Thực lực không đủ, trận pháp đến đủ. Không có chấm chi thần ấn, bọn hắn không có cách nào kết xuất trật tự chi trận. Nhưng là thông qua trật tự chi trận dẫn dắt, bọn hắn nghiên cứu ra cỡ nhỏ trận pháp. Quả nhiên, bọn này nhân tộc nhìn xem bình thường, nhưng sẽ sử dụng ám chiêu, có chỗ giữ lại. Con báo tinh một bộ quả là thế dáng vẻ, trong lòng hâm mộ, ngoài miệng không nói. Báo đem, cùng lên đi, ta dưới hung thiên mã đã đói khát khó nhịn. Có tiểu yêu kích động nói, đều nhanh kéo không được dưới thân thiên mã. Con báo tinh gật đầu, hắn cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù nhân tộc có át chủ bài, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không phải là không thể lại. Hắn có thể nhìn thấy, sâu trong hư không, Cựu Linh Nguyên Thánh cùng nhân tộc chiến thần chiến đấu đã đến gay cấn. Chiến trường chi địa đã bị như đại dương mênh mông hủy diệt chi khí bao phủ, vô cùng kinh khủng, phản phất giống như diệt thế, chỉ là nhìn một chút liền tâm thần chấn động. Chờ chút hai vị thủ lĩnh phân ra thắng bại, hắn bên này còn không có động thủ. Cái này đúng sao? Lúc này, ra lệnh một tiếng, một đám yêu tộc vượt qua khí thế dòng lũ, yêu khí ngập trời đánh tới. Đại hôn chiến bộc phát, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cương phong như biển, quét sạch đại địa, sóng lớn vô bờ, vạn linh đều là sợ. Bạch Khởi đứng tại đại quân hậu phương, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. 300,000 tướng sĩ có trận pháp, Vương Tiễn thực lực bọn hắn đủ mạnh. Mà chỗ hắn ở giữa, đối mặt loại tràng diện này, trong lúc nhất thời người đều tê. U, đây không phải đại tần sát thần sao? Đúng lúc này, vài tôn Phật môn đệ tử giáng lâm, một mặt rêu cợt nhìn xem Bạch Khởi. Chương 297, sát thần thức tỉnh. Sát sinh Vương kiếm chương 297, sát thần thức tỉnh. Sát sinh Vương kiếm mấy vị Phật môn đệ tử đem thiếu niên Bạch Khởi xuống lại đứng lên. Đều một mặt tàn nhẫn ý cười nhìn xem hắn, sát ý phun trào. Mặc dù bọn hắn là tới đánh xì dầu, nhưng đụng phải loại này dễ như trở bàn tay công lao, vẫn là phải nhặt một chút. Thú hổ, nếu không phải nhân tộc nhân hoàng, bọn hắn như thế nào lại bị Nhiên Đăng bắt được yêu tộc đến? Đây đều là phản ứng dây chuyền, đầu nguồn trách nhiệm đều ở chỗ nhân tộc. Giết chết cái này cái gọi là nhân tộc sát thần, để hắn biến tử thần, để giải mối hận trong lòng. Sát thần, đến, giết hai cái người để cho ta mở mang kiến thức một chút. Một vị Phật môn đệ tử vừa cười vừa nói, vô cùng nghiền ngẫm. Hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, một cái khó khăn lắm đến thiên tiên tiểu tử choi choi, thế mà bị nhân tộc phục làm sát thần. Nhân tộc không ai đúng không? Ta sẽ không giết người thiếu niên. Bạch Khởi sắc mặt có chút tái nhợt, ngây thơ chưa thoát. Quá đột nhiên, hắn vốn là một cái bình thường tiểu tử, mơ hồ liền bị làm ra khi phó tướng, trực diện yêu phận. Trước kia hắn cái nào gặp qua bực này chiến trận? Ha ha, cho cười. Vài tôn Phật môn đệ tử đều cười to, không nghĩ tới thế mà có thể đụng tới dạng này một đoàn hiếm thấy. Tôn làm sát thần, lại sẽ không sát lục. Đùa giỡn đâu? Ngươi xưng hào này là dựa vào quan hệ lăn lộn tới đi. Tiểu tử, tộc nhân của ngươi ngay tại khổ chiến, ngươi lại tự xưng sẽ không giết người, thật sự là có đủ phế bẩn. Một tên Phật môn đệ tử tìm đường chết kích thích lên Bạch Khởi. Cái này khiến hắn cảm giác không hiểu sảng khoái, lấy nhìn xuống tư thái. Không chút kiêng kỵ lời rêu cợt sát thực làm ra tác dụng. Thiếu niên Bạch Khởi nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía xa xa chiến trường. Nơi đó tiếng la rung trời, chém giết một mảnh. Đại tần tướng sĩ thôi động trận pháp, kết lực kích địch, dù cho bị thương, máu tươi hư không, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Thân là tướng sĩ, thủ hộ gia viên, khai cương thác thổ. Đây là hai cái cần thiết trách nhiệm. Trước kia bọn hắn thủ hộ đại tần đối kháng thiên đình, bây giờ, vì nhân tộc tương lai, khai thác cương vực. Đồng dạng trách nhiệm, một dạng phân chiến. Tốt, chớ cùng hắn nhiều lời, để cho ta dẫn theo tên sát thần này đầu lâu, áp chế một chút nhân tộc nhuệ khí đi. Một vị Phật môn đệ tử mất kiên trì, luôn cảm thấy làm như vậy giống như là tại tìm đường chết bình thường. Ngươi muốn dẫn theo đầu của ta, đi đả kích bọn hắn sao? Bạch Khởi ánh mắt co rụt lại, nhìn xem vị kia nói chuyện Phật môn đệ tử hỏi, thanh âm rất nhẹ, giống như là ở đây lẩm bẩm. Phế vật, ngươi chẳng phải điểm ấy tác dụng? Một vị khác Phật môn đệ tử cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên, mênh mông pháp lực phun trào, hợp ở trong lòng bàn tay, vào đầu đập xuống. Xoẹt máu me tung tóe, phun tại Bạch Khởi cái kia trên gương mặt non nớt, một bàn tay gắt gao ngăn trở cái kia rơi xuống đại thủ, mênh mông pháp lực đem hắn huyết nhục đều xé nát. Màng lớn máu tươi thuận cánh tay nhỏ, nhuộm đỏ áo bào. Ta sẽ không để cho các ngươi làm như thế. Thiếu niên Bạch Khởi thấp giọng ngôn ngữ. Xuất thủ Phật môn đệ tử một mặt rung động, hai mắt thất thần, kinh ngạc nhìn phía trước, đã mất đi tiêu cự. Chẳng biết lúc nào, tại nơi ngực của hắn, cắm một thanh huyết kiếm, xuyên qua cái thông thấu. Nhưng kỳ quái là, cũng không có máu tươi nhỏ xuống. Ông, thân kiếm tiêu khẽ, phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, nó phảng phất đang sống, đang điên cuồng hấp thu huyết dịch. Tên kia Phật môn đệ tử, mắt trần có thể thấy đang khô quắt xuống dưới. Cùng lúc đó, Bạch Khởi trong đầu lần nữa nhớ tới cái tia đạo, phảng phất từ vô tận thời không, dòng sông lịch sử phía trên truyền đến thanh âm hùng vĩ. Sát sinh linh này tiên tương thương, chạm thần chi này rậm rạp, ta diệt đạo này ngôn đột phá, ngưng vương giả này tán hồng mông. Trong lúc nhất thời, Bạch Khởi giật mình, phảng phất lâm vào đốn ngộ. Tiểu tử đáng chết, giết hắn cho ta. Mấy tên khác Phật môn đệ tử từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận, bị giết đồng đội chính là chân tiên cảnh, làm sao lại bị mao đầu tiểu tử này giết chết? Đánh lén, làm đánh lén. Trong nháy mắt, mấy người đồng thời xuất thủ, bọn hắn tại mao đầu tiểu tử này trên thân người được nguy cơ. Mênh mông pháp lực, sát cơ lăng lệ bốn phương tám hướng đánh phía Bạch Khởi. Đột nhiên xảy ra dị biến, phản phất nhận lấy cỗ sát khí này dẫn dắt, Bạch Khởi trong hai con ngươi hiện lên một đạo huyết hồng chi quang. Lan, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất tại thổ lộ ngực tích xúc sát ý mênh mông khí tức từ hắn thể nội xung ra, kinh đào đập sóng, chí tôn to lớn, tạo thành như cuồng phong khí lưu, trực tiếp đem mấy tên Phật môn đệ tử tung bay. Cùng lúc đó, hấp thu huyết dịch sát sinh vương kiếm, sát khí kinh thiên, kiếm mang hùng hực, cuồn cuộn ngang giảm. Một bên khác, ngay tại thành trì uống rượu đạo nhân áo đen lòng có cảm giác, để ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, góc độ ước là 45 độ. Hắn cái kia tựa như hỗn độn, khi thì thanh minh khi thì thâm thúy con ngươi, hiện lên một tia kỳ dị. Tốt thuần túy sát ý nhẹ giọng tự nói vang lên, yên lặng một cái chớp mắt, hắn chậm rãi đứng lên, như muốn rời đi, vừa đi ra một bước, nhưng lại nhớ ra cái gì đó. Hắn đưa tay một cái chớp mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối nén bạc. Ta nhưng không có thiếu người thói quen, đây là tiền thưởng đạo nhân áo đen thản nhiên nói, bốn phía không có bóng người, phảng phất tại đối không khí nói chuyện. Chợt, hắn con ngón đúng ra, nén bạc quay tròn bay ra, phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại phía xa Tây Như Hạ Châu một chỗ đại địa, chủ quán rượu ngay tại chạy trốn, đột nhiên chỉ thấy một khối nén bạc rơi tại trước mặt. Ngoa tào, người khác choáng váng, ngơ ngác một chút, mới xoay người nhặt lên, ôm vào trong lòng, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Sau lưng cái kia xa xôi hư không, khí tức kinh khủng để hắn không dám ở lâu. Ông một đạo to rõ kiếm minh, giống như điên cuồng Bạch Khởi sau lưng, từng trôi sát kiếm đang ngưng tụ, tựa như là từng đóa nở rộ thần hoa, kiếm mang trùng tiêu, thương khung phá toái. Theo sát sinh vương kiếm số lượng gia tăng, Bạch Khởi khí tức cũng tại tăng vọt, phản phất mở áp hồng thủy. Sát sinh kiếm đạo, thiên hạ sát sinh. Chiến trường huyết sát chi khí trở thành tốt nhất chất dinh dưỡng, vô tận sát lục chi khí hình thành dòng lũ, tựa như ngân hà đổ ngược, ầm ầm mà ra. Cái này đột nhiên dị biến hấp dẫn mọi ánh mắt. Cỗ sát khí này quá mức khủng bố, phản phất muốn đem bầu trời đều đâm cho lỗ thủng, tuyệt thế sắc bén, không có gì không giết. Cái này, đây là nhân tộc sát thần. Có một cái đầu châu tinh rung động nói ra, trong lúc bất chợt cũng có chút lý giải, tiểu tử này vì sao được tôn là sát thần. Bằng vào cỗ sát ý này, liền đã hoàn toàn xứng đáng. Đặc đương, Phật môn mấy cái kia ngu xuẩn làm cái gì? Tại sao lại dẫn xuất mãnh liệt như thế sát ý? Con báo tinh tức giận, cuồng hống mà ra. Ha ha, thấy không, đây chính là chúng ta Đại Tần sát thần, danh xứng với thực, thật sự cho rằng chúng ta ngoại hiệu đều là tùy tiện lấy sao? Vương Tiễn lấy lại tinh thần, cười ha ha, trong lòng kinh hãi, mặt ngoài không lộ, một bộ đã thành thói quen bộ dáng. Hắn cao hứng cơ tiên vương bại liệm, lực đạo to lớn, kém chút đem chính mình cũng cho bao lấy đến. Không sai, một đám ánh mắt thiện cận chi yêu, vừa mới là ai nói ta không đủ dã man? Lao tử cái này dã man vương cú không đủ dã. Mông Điểm bắt lấy một đầu vạm vỡ nhu tình, một trận bạo truy, tựa như thần binh lợi khí sừng châu đều cho làm gây mất. Ông, với anh, sát sinh vương kiếm, huyết sát thương cung. Bạch Khởi lưng meo đầy trời sát kiếm, đưa tay vung lên, cái kia mấy tên bị tung bay Phật môn đệ tử, trong nháy mắt liền bị vô tận kiếm mang xoắn nát, bốc hơi không còn. Chương 298, sát lục chi đạo. Một ngày thập nhị cảnh chương 298, sát lục chi đạo. Một ngày thập nhị cảnh bốc hơi không còn, không có một tia vết tích. Sát sinh vương kiếm, lạc nhật truy hồn. Bạch Khởi ánh mắt sắc bén, sát ý kinh thiên, lại lần nữa phất tay mà ra, từng trôi sát sinh vương kiếm xé rách thương khung, đem cái kia muốn chạy trốn thần hồn cũng cùng nhau ma diện. Sát sinh vương kiếm, tinh trầm đại lục, lại lần nữa vạch ra, gần ngàn trôi sát sinh vương kiếm tạo thành một cái trận đồ, tại Bạch Khởi phía sau xoay tròn, điểm điểm tinh quang sáng lên, như là một bộ tinh thần đồ bình thường. Tiếp lấy, từng đạo tinh quang kiếm gai nhọn ra, phản phất từng viên vẫn thạch lưu tinh đập xuống, tinh chuẩn đả kích, phô thiên cái địa hướng về yêu tộc cùng Phật môn đệ tử mà đi. Lúc này, Bạch Khởi tu vi đã vọt tới chân tiên, tại hướng huyền tiên dạo bước tiến lên. Phá cho ta! Có hòa thượng đã nhận ra nguy cơ, nhấc trưởng đánh ra, mênh mông pháp lực hình thành màu vàng bình trướng, muốn đem rơi xuống sát kiếm đánh nát. Nhưng hắn không để ý đến sát sinh vương kiếm sắc bén, pháp lực màu vàng nóng bình trướng như là đậu hũ bị xuyên qua, hắn ngăn trở một kiếm, lại có một kiếm khác xuyên thẳng thiên linh cái ở đỉnh đầu. Tất cả sinh cơ đều bị sát sinh vương kiếm hấp thu hầu như không còn. Coi chừng, không thể phất lở. Có cao tăng lớn tiếng nhắc nhở, đánh bay rơi xuống sát kiếm. Nhưng không phải ai đều có hắn tu vi như vậy. Huyền tiên cảnh phía dưới căn bản không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả huyền tiên một cái sơ sẩy đều sẽ nuốt hận. Mạng lớn yêu tộc cùng Phật môn đệ tử ngã xuống, máu tươi hư không, thân thể nổ tung. Bạch Khởi sắc mặt lạnh nhạt, trong hai mắt sát ý phun trào, cứ như vậy một mực giơ tay chém xuống, mắt cũng không nháy. Từng trôi sát sinh vương kiếm tại liên tiếp ngưng tụ, tu vi của hắn cũng đột phá đến huyền tiên chi cảnh. Tiến bộ thần tốc, làm cho người tặc lưỡi. Tam giới chúng chư thần rung động, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được Bạch Khởi trên người sát ý, cỗ sát ý này không phải loại kia cấp thấp sát ý, mà là một loại đại đạo, sát lục chi đạo. Chí tôn to lớn, vô thượng rộng lớn. Ta tựa hồ minh bạch cái này nhân tộc tiểu tử vì sao được tôn là sát thần như vậy thật lớn sát ý, từ xưa đến nay, trừ vị kia lấy sát chứng đạo ma tổ, ta muốn không đến còn có ai có thể đạt tới cái này nhân tộc tiểu tử, chẳng lẽ là ma tổ chuyển thế chi thân. Có tiên thần trong lúc bất chợt nhớ tới cái này kinh người khả năng, lập tức dẫn tới từng đợt thanh âm hít vào khí lạnh. Thiên địa biến ấm, ở trong tầm tay, âm ấm hạng vũ cùng cựu linh nguyên thánh đại chiến đến tinh hà chỗ sâu, phát ra trời sập giống như thanh âm, bát tinh cổ thần chi khu, tăng thêm bá thể, cùng ta thần truyền thuyết chân kinh chi áo nghĩa. Hạng Vũ tựa như tiên tiên thần linh, trong lúc phất tay, đều để tinh vực sụp đổ, run rẩy không thôi. Cựu linh nguyên thánh giết tới sôi trào, bảy cái tựa như thần sơn bình thường đầu thú đều hiện đầy thần huyết. Hắn không gì sánh được ảo não. Vốn cho là lĩnh ngộ hóa đầu chi pháp, hóa đi hai cái đầu hắn, lẽ ra tại đại la kim tiên cảnh vô địch. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà không có khả năng chấn áp một cái tu vi so với hắn thấp rất nhiều nhân loại. Cái này nhiều năm đều sống đến trên thân chó đi. Sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi mấy đạo thần hồng sẽ qua, chớp mắt đã tới, là Kim Mao Hống cùng cựu đầu trùng các loại yêu chạy tới. Bọn hắn đã sớm tới, một mực tại quan chiến, mắt thấy cựu linh nguyên thánh không chấn áp được Hạng Vũ, gấp đều nhanh không được. Rốt cục bỏ được xuất hiện. Không cần, ta có thể làm. Cựu linh nguyên thánh chuyển qua một cái đầu hét lớn. Thân là một cái hùng sư, sao có thể không được? Chuyến đi còn tưởng rằng hắn trông thì ngon mà không dùng được đâu. Sư Minh, đừng ở cậy mạnh, yêu hoàng bệ hạ để cho chúng ta đến hiệp trợ ngươi. Cựu đầu trùng vừa cười vừa nói, hiện ra bản tướng, chín cái giữ tận hung ác đầu lâu uy phong lẫm liệt, càng hơn lúc trước. Hắn đi là cùng cựu linh nguyên thánh con đường ngược lại, đang cố gắng mọc ra cái thứ 10 đầu, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cái gì? Đây là yêu hoàng bệ hạ chính miệng nói. Nếu là yêu hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, thân là thần tử, tự nhiên không có khả năng chống lại. Cựu linh nguyên thánh đầu góc chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Hạng Vũ mắt thấy yêu tộc lại tới vài tôn đại yêu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực sự không được, chỉ có thể dùng trung cực tà thần cuối cùng áo nghĩa, hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Trung cực tà thần truyền thuyết trải qua cuối cùng áo nghĩa, tên là tà thần đại hắc viêm. Thân hóa một vòng đại nhật màu đen, chiếu rọi thiên địa, chúng sinh cho bụi. Một chiêu này khủng bố quỷ thần khó lường, nhưng hai hại cũng lớn, một khi phát động, toàn bộ nhân gian giới đều khó mà may mắn thoát khỏi. Thông thông hóa là cho bụi. Yêu tộc lại tới mấy vị đại yêu, đây là muốn vây công nhân tộc bá thể. Không nói võ đức, đối phó so với chính mình cảnh giới thấp còn muốn quần đầu. Ngươi cùng yêu tộc giảng võ đức. Phi, hiện nay có mấy cái giảng võ đức. Đại tần chiến lực cao đoan quá ít, nguyên bản còn có cái liệt thiên thái tử, nhưng cũng không có. Đáng tiếc, kim thiền tử thật đàn ông a. Chúng thần thổn thức cảm thán, đều cảm thấy tiếc hận. Hôm đó liệt thiên giết tới linh sơn chẳng cảnh phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Ân, nhân tộc giống như có người đang trùng kích đại la chi cảnh. Đột nhiên, có tu vi cao thâm đại năng phát ra kinh ngạc thần niệm. Tiếp lấy, tất cả tiên rất giống hồ đều cảm nhận được cỗ khí tức này, vô cùng cường đại, cũng vô cùng đột ngột. Trong lúc nhất thời, tiên thần ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi. Khi phát hiện cỗ khí tức này chủ nhân lúc, trực tiếp sửng sốt, rung động tê cả da đầu. Liệt thiên thái tử, có người cấp ra đáp án. Trung kích đại la kim tiên chính là liệt thiên. Khí tức kinh người tràn ngập tam giới bát hoang, hắn không hề có chút che giấu nào, dùng loại phương thức này tuyên bố hắn trở về. Từ một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, tu luyện tới đại la kim tiên. Liệt thiên dùng hành động thực tế nói cho người cần bao lâu. Tiên phía dưới tứ đại cảnh, tiên đạo từ nhân tiên đến đại la kim tiên tám đại cảnh. Một ngày thập nhị cảnh. Chư thần thấy rõ đột phá chủ nhân, trực tiếp mắt trợn tròn một bước, thần hồn đều đang run sợ. Cái này không có lý do a. Liệt thiên tại sao lại muốn đột phá đại la kim tiên? Có thần tiên kinh hãi nói ra, trong lời nói tan không ra rung động. Từ lần trước trở về đến bây giờ mới bao lâu? Bọn hắn đánh cờ thời gian đều so cái này dài. Ân, Liệt Thiên đã làm người ba đời, từ đời thứ nhất Kim Thiền Tử bắt đầu, trước hai đời đều là Đại La Kim Tiên, kinh nghiệm thâm hậu, không có cảnh giới hằng rào. Tốt, ta biên không nổi nữa, coi như như vậy, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Cái này kêu cái gì? Một khi đốn ngộ chuyển càn khôn, thời kỳ viết cổ, nửa ngày phi thăng, một ngày thành tựu vạn kiếp bất diệt kim tiên có khối người. Bình thường phương pháp tu luyện tự nhiên không đạt được tình cảnh như thế, đốn ngộ cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ầm ầm, thiên địa đều tại chấn động, phong vân biến sắc. Liệt Thiên như là một pho tượng đá ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ thiên hoa. Tiếp trước hắn thân thể bị trọng thương, mạnh mở bắt phẩm thiên hoa, dẫn đến căn cơ hủy hết. Một thế này, chắc chắn không lưu tiên mới. Giờ khắc này, tam giới chúng chư thần cũng đều tò mò. Tiếp trước Liệt Thiên lấy thân thể tàn phế hoa nở bắt phẩm, đương thời, hắn trạng thái hoàn mỹ, không biết có thể khai ra mấy phẩm thiên hoa. Chư thần suy đoán, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chương 299, cực hạn chi cảnh. Đạp thiên một bước chương 299, cực hạn chi cảnh. Đạp thiên một bước bảo đảm 9 số 10, trạng thái trọng thương đều có thể mở ra bát phẩm thiên hoa, hiện tại nhảy nhót tương bừng thì còn đến đâu. Ngươi cho rằng thập phẩm thiên hoa là rau cải trắng đâu, khắp nơi đều là. Một ngày thời gian vọt tới đại la kim tiên, căn cơ sợ là đều phủ phiếm đến bầu trời. Đạo hữu nói có lý, tu hành chi đạo không ở chỗ ngươi có thể đi bao nhanh, mà ở chỗ ngươi có thể đi bao xa. Tỷ như bần đạo, mỗi một cảnh giới đều cẩn thận rèn luyện, không đến cực hạn tuyệt không đột phá. Đi nhanh cũng không đại biểu đi một vị đại năng ngay tại nói khoác, nói đến cuối cùng, lại đột nhiên dừng lại. Dư con thấy, Liệt Thiên trên đỉnh đầu đã mở ra lục phẩm thiên hoa. Ngoa tạo, thật nhanh. Nói chuyện thời gian, liền vọt tới lục phẩm. Tốc độ như thế, là có người ở phía sau thúc ngươi sao? Khục. Tựa như ta nói, ngưng tụ thiên hoa cũng là như thế, nhanh cũng không nhất định tốt, không vững chắc, phù phiếm. Hắn còn tại mạnh miệng, còn tại giảo biện, nói đã đến nước này, dù sao cũng phải viên hồi đến. Đạo hữu, đã bắt phẩm có người thiện ý nhắc nhở. Thật. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Hắn sửng sốt một chút, đảo mắt xem xét, quả nhiên, bát phẩm thiên hoa quay tròn xoay tròn, treo tại Liệt Thiên trên đầu, chiếu sáng rạng rỡ, tuyệt không thể tả. Bất quá, xem ra Liệt Thiên thái tử là muốn một cỗ khí trùng đến cực hạn, như vậy, cửu phẩm hẳn là cuối cùng đạo hữu, đã cửu phẩm, thứ thập phẩm thiên hoa hư ảnh ngay tại ngưng thực. Ta là ngu xuẩn chư thần rung động, mắt thấy liệt thiên ngưng tụ thiên hoa, giữa mấy hơi liền từ nhất phẩm vọt tới tiếp cận thập phẩm. Tốc độ này có thể xưng cùng bố, như cá gặp nước, vô cùng tơ lụa. Âm ầm thập phẩm thiên hoa thành tựu một khắc này, thiên địa biến sắc, phát ra trận trận oanh minh, thần trung mộ cổ, lại như thần linh ngâm sướng, quái âm không chỉ. Chư thần hơi biến sắc mặt. Dị tượng này có chút không đúng. Bình thường tới nói hẳn là các loại tường tụy hình dạng, kim liên, tiên nữ, thủy thú cái gì, nhưng những này tất cả cũng không có. Cổ quái. Liệt thiên tái hiện tại thế, hoa khai thập phẩm, tấn thăng đại la, làm cho tam giới tất cả tiên thần chú mục đều có biểu lộ, mỗi người có tâm tư riêng. Nhất là đại lôi âm tự tôn đại phật này, trải qua đều không niệm, sắc mặt không gì sánh được khó coi, hận đến nghiến răng. Làm đệ tử hoa khai thập phẩm, đem hắn đều cho siêu việt. Đây quả thực là sống sờ sờ đánh mặt. Sớm biết kim tiền tử mạnh như vậy, còn lịch tiếp gì, thỉnh cái gì kinh a. Hỗn độn bên trong, Tây Phương Nhị Thánh cũng nghĩ như vậy. Thiên tài như thế đệ tử, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành vị lai phật, về sau tiếp như lai ban. Hiện tại xem ra, sợ là rất không có khả năng. Nấu lại trùng tạo đều khó khăn. Liệt Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, chỗ sâu trong con ngươi có âm dương thái cực cá chuyển động, bao hàm toàn diện, phản phất muốn diễn hóa thế gian vật vật. Thập phẩm thật sự là cực hạn sao? Hắn thấp giọng ngôn ngữ, từ nơi sâu xa có cảm giác, thập phẩm thiên hoa tuyệt không phải điểm cuối cùng, chỉ bất quá bị tiến hành hạn chế. Dừng một chút, Liệt Thiên thu liễm tam hoa ngũ khí, chính thức bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Đồng dạng cảnh giới, so trước đó thế hoa nở bát phẩm cường đại nhiều lắm. Niệm này, Liệt Thiên vận chuyển huyền công, thể nội phát ra đạo âm. Hắn tại củng cố, hùng vi khí tức tầng tầng lớp lớp, mênh mông băng át. Một chút đằng sau, hắn đứng người lên, thân mục như điện nhìn về phía chiến trường, một bước phóng ra, thiên địa cộng minh, đạp hư không mà đi. Giờ khắc này, chư thần lập tức sôi trào. Liệt Thiên thái tử đi chiến trường. Hắn hay là cái kia hắn, sau khi đột phá trước tiên, liền đi chiến trường, ngay cả nước bọn đều không có uống. Có làm được cái gì? Vừa đột phá đại la kim tiên, cảnh giới đều không nhất định vững chắc được, đi lại có thể thay đổi gì? Chư thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kiến giải khác biệt. Rất nhiều thần tiên cho là, đi cũng không thay đổi được cái gì. Cũng không phải kiếp trước cái kia Liệt Thiên, tu vi kém nhiều lắm. Dù cho hoa khai thập phẩm cũng rất khó cải biến cục diện. Liệt Thiên cũng không biết người khác suy nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng chiến trường, hai mắt dần dần bình tĩnh, không đi cân nhắc cái khác, vạn vật đều tĩnh, phản phất thế gian hết thảy đều không tồn tại. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, kiếp trước kiếp này, nhân hoàng đẫm máu, hài cốt không còn, mẹ đẻ bị giết, máu tươi hư không. Cái kia tự xưng kim tiền tử đã chết, tại Linh Sơn phía trên phát ra không cam lòng gào thét chính mình. Rất nhiều không cam lòng, vô tận phẫn nộ. Đồng thời, trong đầu của hắn lại hiện ra mặt khác một hình ảnh. Một cái ngửa mặt lên trời thê lương giống thân ảnh, hướng lên trời phóng ra kinh thế một bước, phản phất muốn đem toàn bộ trời đều giẫm tại dưới chân. Cỡ nào bá khí, cỡ nào tín nhiệm. Một bước này, tại Liệt Thiên trong đầu không ngừng mà hiện hiện, không biết bao nhiêu lần sau. Liệt Thiên trên thân phát sinh biến hóa, một cỗ vô hình thế đang ngưng tụ. Hắn cứ như vậy từng bước chân đạp hư không, hướng về chiến trường đi đến. Nơi đó, Hạ Vũ lấy một địch nhiều, ngay tại phân chiến. Liệt Thiên trong đầu lần nữa hiện hiện hình bóng kia, hướng lên trời phóng ra một bước hình ảnh. Vô tận phẫn nộ, vô thượng tín niệm. Liệt Thiên hình như có chủng ảo giác, chính mình là thân ảnh kia, chính mình là cái kia chân đạp thiên địa người, một cô không cách nào hình dung cảm xúc trong lòng của hắn sinh sôi. Giận. Trong đầu chỉ còn lại có vô tận phẫn nộ, cùng vô địch tín niệm, liền xem như trời cũng dám giẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, Liệt Thiên khí tức trên thân đã đạt đến đỉnh điểm, những nơi đi qua, hư không đều tại phá thoái, tinh thần đều tại nhường đường. Tất cả tiên thần đều rung động nhìn xem Liệt Thiên thân ảnh, hắn liền như thế từng bước hướng chiến trường đi đến. Trên thân tán phát khí thế, kinh thiên động địa, tuyệt thế sắc bén. Yêu tộc mấy vị đại yêu đều dừng tay lại, kinh nghi bất định nhìn xem hướng bọn hắn đi tới người. Trong lòng rung động không thôi. Cái này vẫn không có động thủ, bọn hắn ngay tại trên thân người này cảm nhận được một cỗ không thể địch lại đại thế. Đây quả thực không hợp tói thường. Liệt Thiên thái tử, vừa tấn thăng đại la, can đảm dám đối với chúng ta động thủ. Cựu Linh Nguyên Thánh gầm thét, tạo nên khí thế cường đại. Liệt Thiên mắt điếc hai ngơ, mấy bước qua đi, hắn ngừng lại, nhắm mắt lại, tiếp lấy, đột nhiên mở ra. Một bước rơi xuống, Liệt Thiên trong lòng kia cùng nộ tiết ra, theo nó chân phải, đột nhiên oanh minh thiên địa. Cả người trong nháy mắt này, phản phất đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới, một bước kia, đạp thiên mà đi. Toàn bộ thế giới giống như ở tại dưới chân, chúng sinh cũng toàn bộ đều ở tại dưới chân, quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng được, hết thảy đều tại một bước này bên trong, hôi phi yên diệt. Toàn bộ bầu trời, tại một bước này bên trong xuất hiện cái khe lớn, ầm vang sụp đổ, vô số ngôi sao phá toái, hư không có ngược, từng mảnh tinh vực phản phất phát sinh đại bạo phát, toàn bộ mẫn diệt. Đạp thiên một bước, Cựu Linh Nguyên Thánh, Cựu Đầu Trùng, Kim Mao Hống Mây bị đại yêu phun máu tươi tung tóe, thân thể vỡ ra, thần hồn đều đang run sợ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Liệt Thiên giữa trời đặt xuống, tựa như thần linh giáng lâm phàm tục, cao cao tại thượng, nhìn xuống mấy vị yêu thần. Một cỗ không thể chống cự vô thượng uy áp, như là trời sập, ngạnh sinh sinh đem vài tôn yêu thần giẫm tại dưới chân. Tu vi yếu nhỏ Lý Ngư Tinh cùng Hoàng Phong Quái không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu. Một màn này đem tất cả mọi người thấy choáng. Liệt Thiên thái tử cao cao tại thượng, tại dưới chân hắn là vài tôn đau khổ dễ rủa cường đại yêu thần. Chương 300, võ thần bá đạo cột trống trời. Tan tác chương 300, võ thần bá đạo cột trống trời. Tan tác tam giới tiên thần, tất cả mọi người rung động nhìn xem một màn kia. Liệt Thiên thái tử như là nhàn nhã đi dạo, cả tay đều không có ra, cứ như vậy bước ra một bước, liền trấn áp vài tôn yêu thần. Tựa như thần tích, không thể tưởng tượng nổi. Đảo ngược tới quá nhanh, bọn hắn suy nghĩ vô số loại kết quả, đánh chết cũng không có nghĩ đến một màn này. Vốn cho là một trận huyết chiến, không nghĩ tới là cục diện như vậy. Là bởi vì Liệt Thiên Thái Tử quá mạnh, hay là yêu tộc mấy cái này hàng miệng quặp gan thỏ, không chịu nổi một kích. Liền ngay cả Hạng Vũ đều kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Thái Tử vậy mà lĩnh ngộ môn này vô thượng bí pháp. Thiên Chi Nghịch bên trong đạp tiên một bước. Đây là một môn cực kỳ huyền diệu thần thông, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Hắn từng nhiều lần muốn càng ngộ, nhưng đều không thu hoạch được gì. Theo lý mà nói, hắn so Thái Tử nhìn Thiên Chi Nghịch sớm rất nhiều. Liệt Thiên quyển kia vẫn là hắn mang về. Kết quả, cái sau vượt cái trước. Người ta một lần bế quan, trực tiếp cho cảm ngộ đi ra. Hạ Vũ rất là bất đắc dĩ. Giống, cuồng nộ thú giống, cuồng loạn, chấn thiên động địa. Cựu Linh Nguyên Thánh hét dài một tiếng, kịch liệt giằng co, phổi đều kém chút tức nổ tung. Vô cùng nhục nhã. Tưởng tượng không đến vũ nhục, có thể đổi một thế giới sinh hoạt loại kia vũ nhục. Đáng chết a. Vậy mà như thế làm nhục chúng ta. Kim Mao hống quát tầm lên, nộ khí ngút trời, kém chút tụ huyết não. Hắn bị trấn áp tại dưới chân, trên thân phảng phất bị đè ép ngàn vạn tòa thần sơn, nằm ngang ở hư không, động cũng khó động. Trước công chúng, trước mắt bao người, bực này vũ nhục so trời còn lớn hơn. Liệt Thiên Thái Tử, ta không để yên cho ngươi. Cựu Linh Nguyên Thánh giận không kèm được, cùng hống lên tiếng, toàn bộ thân hình tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, muốn xông ra chấn áp. Còn lại yêu thần thấy vậy, cùng nhau xuất lực, điên cuồng giằng co. Liệt Thiên ánh mắt băng lãnh, tâm niệm vừa động, từng cây tiên thảo đan dược nổ tung, hóa thành mênh mông khí cơ tràn vào trong thân thể. Tiếp lấy, Liệt Thiên khí thế lại lần nữa tăng vọt, phản phất mở áp hồng thủy, ngập trời mãnh liệt. Trong nháy mắt, liền đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ chi cảnh. Có hai đời kinh nghiệm, những này hắn trỗi trải qua cảnh giới, đột phá đứng lên hầu như không tồn tại hàng rào. Tu Vi lại đột phá tiếp, thực lực đại tăng. Liệt Thiên chân chân, khí thế khổng lồ che phủ xuống, từng tầng, từng làn sóng, tựa như sóng âm, bao phủ vô biên tinh vực. Cựu Linh Nguyên Thánh biến sắc, bảy cái đầu mười phần thống nhất, một cái so một cái khó coi. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn hung ác, trong đó sáu cái đầu phảng phất giống như điên, trực tiếp cắn về phía cái thứ bảy đầu sư tử. Ngươi một ngụm, ta một ngụm. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái thứ bảy đầu sư tử nuốt ăn sạch sẽ. Chợt, hắn trên thân thể cao lớn kia, bao phủ một tầng thần huy màu vàng, lóe lên lóe lên. Hắn tại luyện hóa cái thứ bảy đầu thú, tăng thực lực lên. Cái này đã là nhất là hành động bất đắc dĩ, trước mắt bao người, chính mình ăn chính mình, không bằng heo chó, còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Sát thực không hợp thói thường, chư thần đều thấy choáng. Cựu Linh Nguyên Thánh khí thế bỗng nhiên khẽ động, cường hãn một đoạn. Điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích. Chấn. Liệt Thiên bất vi sở động, khẽ nhả một cái chữ chấn, vận chuyển lên võ thần bá đạo cột trong trời. Tuyệt cường võ thần chi ý, tại trên thân thể của hắn, ngưng tụ ra một cây thông thiên triệt địa năng lượng trụ, danh thông thiên vũ trụ, thần giới địa ngục, cùng trời cuối đất, thanh minh thái hư. Vô tận thần lực ra thân, pháp lực ngưng tụ cột chống trời giống như thực chất, trên đó lóe ra không hiểu đường vân, xen lẫn mà động, có kinh thiên vi địa chi huyền diệu. Nó quá lớn, như là chống lên tiên địa tứ cực thần trụ bình thường, liền như thế sừng sững ở trong tiên địa, cao không thể gặp, không có cuối cùng. Đang muốn quật khởi mạnh mẽ, Cựu Linh Nguyên Thánh trong nháy mắt liền bị chấn áp, nhục thân đều tán loạn, đùn não bình thường, nâng đều nâng không nổi. Giống Cựu Linh Nguyên Thánh gầm thét, gây dựng lại nhục thân, tựa như tinh thần lớn nhỏ thân thú bộc phát ra vô tận pháp lực cùng huyết khí. Liệt Thiên nhấc chân chấn áp, giống như đỉnh thiên lập địa vô thượng võ thần, vạn pháp bất xâm, cả thế gian cường đại. Thấy không? Đây là ta Đại Tần Liệt Thiên Thái Tử, phong hào võ thần, các ngươi sư tử tinh đại vương cùng một đầu như chó chết ẩn nút nó dưới chân. Phía dưới chiến trường, Vương Tiễn ngửa mặt lên trời hét lớn, hăng hái tuyên cáo tứ phương chi địch. Hắn cho người ta lên phong hào có chút nghiện, gặp Liệt Thiên sử dụng thần thông, trực tiếp linh cảm bộc phát, ý như suối tuôn. Yêu tộc đại quân lập tức liền luống cuống, không cần Vương Tiễn tuyên cáo, bọn hắn đã thấy rõ ràng, mấy đại yêu thần bị nhân tộc thái tử trấn áp, ẩn nút nó dưới chân, mặc dù còn tại ý đồ phản kháng, nhưng rõ ràng đại thế đã mất. Sát sinh vương kiếm, huyết sát thương cung. Hơn ngàn đem sát sinh vương kiếm trải rộng chiến trường, thu hoạch sinh mệnh. Thông qua một trận này giết lung tung, Bạch Khởi đã ngưng tụ hơn 1000 đem sát sinh vương kiếm, thực lực bước vào huyền tiên chi cảnh, khoảng cách kim tiên đều không xa. Sát lục với hắn mà nói, là tốt nhất chất dinh dưỡng. Rút lui. Con báo tinh giống to, một ngựa đi đầu liền chạy, vô cùng thành thạo. Hắn rất nhanh, nhưng có người nhanh hơn hắn, Phật môn đệ tử biết trước bình thường, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, liền đã khởi hành rút lui. Ngông Điểm, nơi này có ta, ngươi dẫn người đi đem tiên mã bắt trở lại. Vương Tiễn lớn tiếng nói, cơ tiên vương vải liệm truy sát mà đi. Hàng đầu mục tiêu chính là đám kia đầu trọc, trình quang hoa sáng, vô cùng làm người khác chú ý, đây không phải muốn đòn phải không? Mông Điểm gật đầu, dã man mà động, dẫn một đám tướng sĩ đi đuổi bắt đám kia chạy tứ tán thiên mã. Trong lúc thoáng qua, thế cục đại biến, đầu lĩnh bị người trấn áp, để phía dưới đám tiểu yêu đã mất đi đấu trí, trước một khắc còn chiếm tận thượng phong, một giây sau liền tan tác mà chạy. Chư thần quần tiên nhìn thẳng lắc đầu, yêu tộc một phương thực lực tổng hợp là muốn so nhân tộc mạnh, nhưng là cùng nhân tộc so sánh, bọn hắn thiếu khuyết một chút đồ vật. Chủ tướng còn tại dãy rủa, bộ hạ liền vô cớ trước chạy trốn. Nhất là cái kia con báo tinh tiên phong, chạy so tiểu yêu còn nhanh. Nếu là tình cảnh trao đổi, đại tần tướng sĩ sẽ làm như vậy sao? Căn cứ dĩ vãng chiến dịch đến xem, hiển nhiên sẽ không. Yêu tộc cũng quá kém, sấm to mưa nhỏ, xuất thế trận chiến đầu tiên liền bị người giết đánh tơi bời. Còn không phải Phật môn người không đủ cố gắng. Phàm là chăm chú một chút, cũng không trở thành sẽ rơi xuống đến nông nỗi này. Đạo hữu, nghe ngươi lời này, rất có tiếc hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý, tựa hồ là cái yêu hỗn tạp ngươi lắm mẫu. Bần đạo cũng là yêu tộc một phân tử. Hiện tại kết luận hay là quá sớm, các ngươi không nên quên, yêu tộc thế nhưng là có Nhiên Đăng cổ Phật. Không đối, bây giờ gọi Nhiên Đăng yêu nhân. Tăng thêm lục ác, hai tôn chuẩn thánh. Có thần tiên nói như thế, lời này vừa nói ra, chúng thần mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn hắn thế mà đem vị này đem quên đi. Bắc Câu Lô Châu, yêu hoàng bệ hạ, cần ta xuất thủ sao? Nhiên Đăng đứng tại lục ác bên người, mở miệng dò hỏi. Mắt thấy yêu tộc tan tác, gặp Phật môn đệ tử chạy so chó còn nhanh, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn hiện tại cũng không phải Phật môn người, lại thế nào mất mặt cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Chương 301, Hoàng cùng Hoàng. Hoàng gặp Hoàng. Chương 301, Hoàng cùng Hoàng. Hoàng gặp Hoàng. Lục Gáp thần mục như điện, tựa hồ không có nghe thấy Nhiên Đăng lời nói, hắn thẳng tắp nhìn chăm chú lên phương xa. Cũng không phải là chiến trường phương hướng, mà là Đại Tần Đế Đô chỗ. Hắn cảm nhận được một cỗ vô hình hoàng đạo chi uy, tọa trấn thiên địa, thống ngự bát phương bình thường. Cỗ này cường đại hoàng uy tựa hồ đang hướng hắn tuyên chiến bình thường. Đông tu đế hoàng chi đạo, Lục Gáp rõ ràng cảm giác được đây hết thảy. Không cần ngươi xuất thủ, Nhân Hoàng tại hướng bản hoàng tuyên chiến. Lục Gáp sắc mặt bình tĩnh nói, quanh thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt hoàng đạo chi thế, tại đáp lại cỗ khí tức này. Nhiên Đăng gật đầu, không có hỏi nhiều, chỉ là giả bộ như một bộ quan tâm bộ dáng nói ra, Nhân Hoàng thực lực không thể khinh thường, nắm giữ luân hồi chi đạo, vậy hạ phải cẩn thận a. Lục Áp nhìn Nhiên Đăng cổ Phật một chút, trên mặt toát ra một tia ngạo nhiên, hắn không thể nào là bản hoàng đối thủ, trận chiến này doanh chính không có chút nào phần thắng. Vậy hạ có như thế lòng tin, lão thần an tâm. Nhiên Đăng một mặt hiền lành cười nói, đơn thuần miệng này, ai thắng ai thua hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, lấy trước mắt tình huống đến xem, doanh chính xác thực không có một tia phần thắng. Lục Áp người này quá mức âm hiểm, thủ đoạn quỷ dị độc ác, tựa hồ có thể triệu hoán cái kia quỷ dị lôi kiếp. Lần trước hắn cùng Côn Bằng liên thủ đều bại, bị đánh không còn hình dáng, chính mình tức thì bị gieo xuống ma đan, sinh tử khống chế tay người khác. Doanh Chính coi như mạnh hơn, có thể mạnh hơn hắn cùng Côn Bằng. Ngươi lưu tại nơi này tọa trấn, bản hoàng đi một lát sẽ trở lại. Lục Áp nói ra, sau đó một bước phóng ra, đạp không mà lên, hoàng đạo khí thế bành trướng mà ra, mênh mông không gì sánh được, phóng lên tận trời, không xa không giới. Cùng lúc đó, Đại Tần Đế Đô, Doanh Chính cũng đạp không mà lên, trong đôi mắt tách ra kinh người quang thải, hướng trên hư không đi đến, giống như tuyệt thế tiên đế tại độc hành, ngập trời đế hoàng chi thế đang tràn ngập, trải rộng tiên địa bát hoang. Hắn có một loại cái thế anh tư, con người sáng lạ, tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai phía sau, cả người lại như thế này siêu nhiên mà cường đại. Cách không tương vọng, một đạo vàng nóng ánh thân ảnh, bao phủ tại thần huy màu vàng bên trong, so với đại nhật còn nóng ánh hơn, chiếu sáng thiên địa. Bọn hắn không có đối thoại, không nhanh không chậm cất bước hướng bực ngoại đi đến. Trên thân hai người không ngừng kéo lên hoàng đạo khí thế làm cho người sợ hãi, như là hai tôn chúa tể trên trời dưới đất vô thượng hoàng giả. Giờ khắc này, tam giới chúng chư thần tất cả đều sôi trào, không hiểu cảm thấy kích thích. Cho hay sắp diễn ra, tới là nhanh như vậy. Bọn hắn không nghĩ tới, hai tộc ở giữa mới lần thứ nhất giao thủ, đối phương lãnh tụ liền muốn xuất động. Nhìn điệu bộ này, đây là muốn nhất quyết thắng bại sao? Quá dứt khoát, quá khỏe khoắn. Hai tộc lãnh tụ giống như đều rất khí thịnh a. Lăng Tiêu bảo điện, ngồi cao thượng thủ vị kia miệng đều nhanh cười rách ra. Không phải hắn không muốn che giấu, thật sự là nhịn không được. Liền rất đột nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế vốn cho rằng chàng chiến dịch này sẽ lằng nhà lằng nhằng đánh thật lâu, không nghĩ tới Lục Gáp cùng Doanh Chính trực tiếp liền chơi lên. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là nếu không chết không nứt. Hai cái này tùy tiện chết một cái, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Mặt khác, hai tên này tựa hồ cũng là vị tồn tại thần bí kia đến nữa, đương nhiên, khả năng lớn nhất chính là có người tại bắt trước bữa. Sau trận chiến này, liền có thể phân rõ ai thiệt ai giả. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế nụ cười trên mặt càng thêm hừng hực, đang muốn bóp một viên dược hoàn bỏ vào trong miệng, lại phát hiện bất chi bất giác đã sớm ăn sạch. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi. Mùi vị kia thật có đốt đầu a. Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm đối mặt cười một tiếng, vô cùng ăn ý liền. Liền rất đột nhiên, nhân tộc cùng yêu tộc tranh đoạt Tây Như Hạ Châu địa bàn, đánh lấy, hai tộc lãnh tụ đều đi ra độc thủ. Cũng còn không chờ bọn hắn độc thủ, hai tộc chính mình cũng nhanh đem chính mình đùa chơi chết. Cái này kêu cái gì? Thiên Hữu Phật Môn. Như Lai cùng Quan Âm vô cùng kinh hỉ. Trải qua gặp chắc trở, Thiên Đạo rốt cục nhớ tới phù hộ bọn hắn Phật môn sao? Âm âm đế hoàng chi khí tràn ngập, hai đạo hoàn toàn khác biệt hào quang tại trong vũ trụ bay ra, khủng bố mà cường đại. Tam giới bát hoang sinh linh cũng nhịn không được run rẩy, kinh hãi không thôi. Đối mặt cái này hai cỗ chí tôn vô thượng uy áp, bọn hắn cũng nhịn không được muốn triều bái, quỳ sát xuống. Nhân Hoàng cùng yêu hoàng rốt cục đi tới vô tận tinh hà chỗ sâu, lặng lặng mà đứng rằng co lấy. Lục Áp, người ta tựa hồ không phải lần đầu tiên gặp mặt, từng có lúc ngươi xuất hiện tại Đại Tần hoàng cung, là muốn đánh lén chấm sao? Hơi trầm mặc, Doanh Chính mở miệng nói ra. Cả người hắn bao phủ tại thần huy bên trong, lộ ra không gì sánh được phong thần như ngọc, có một loại cái thế vĩ lực, đứng ở nơi đó, đặc biệt ý vị áp thiên, phản phất một người có thể chấn áp vũ trụ băng hoàng. Doanh Chính vừa nói, đối diện bóng người vàng nóng trực tiếp ngơ ngác một chút. Lục Áp tâm lý nổi lên cùng một chỗ gợn sóng, vô cùng ngoài ý muốn, còn có một tia quẫn cảnh, liền rất xấu hổ. Rất tốt, bén nhạy sức quan sát, bản hoàng sát thực đi qua, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải đi đánh lén ngươi, bằng không mà nói, ngươi đã chết. Lục Áp sắc mặt như thường, thanh âm vang dội, nghe không ra một tia chỗ dạng. Sự thật chính là như vậy. Hôm đó nếu như hắn xuất thủ đánh lén, làm sao lại không thành công? Doanh Chính, nói đến ngươi ta có chút nguồn gốc, bản hoàng cũng coi là tiên sư đệ tử. Lục Áp nói tiếp, nhìn chăm chú lên Doanh Chính phản ứng. Lời vừa nói ra, Doanh Chính bình tĩnh trên khuôn mặt toát ra một tia nụ cười cổ quái ý. Thời ta có ba vị đệ tử, đại đệ tử Đại Náo Thiên Đình Tôn Ngộ Không, tam đệ tử Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn,
Châm là vị thứ hai đệ tử. Xin hỏi ngươi là ba vị đồ đệ bên trong vị nào? Lục Áp ánh mắt khẽ động, trong lòng đã hiểu rõ. Nguyên lai vị tiên sư kia chỉ có ba vị đệ tử chính thức. Hắn là vị nào? Vị nào đều không phải là. Khủ. Kỳ thật ta vẫn còn không tính là tiên sư đệ tử. Lục Áp rất thẳng thắn, bị bắt lại nhược điểm, lập tức liền chiêu, không có chút nào rào biện. Doanh Chính hai mắt thâm thúy, nhìn thẳng Lục Áp, hắn biết người này không phải sư phụ đệ tử, có thể là thuộc về loại kia khóc lóc van nài muốn bái sư. Lục Áp, mặc kệ ngươi có phải hay không thầy ta đệ tử, cái này không trọng yếu. Ngươi muốn chấn hưng yêu tộc, mà chấm muốn dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng, chủng tộc ở giữa đấu tranh, vốn là đại nghĩa, không có cái gọi là thị cùng phi. Doanh Chính lù lù bất động, khí chất siêu nhiên đứng ở hư không, thanh âm bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Hắn cùng Lục Áp ở giữa không có cái gì thủ, nhưng nếu là vì chủng tộc, vì giống nhau mục tiêu, đó chính là mệnh trung chú định địch nhân. Hai người bọn họ trên thân lưng đeo một cái tộc đàn hương suy cùng vận mệnh, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ được. Lục Áp thu hồi ý cười, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, Doanh Chính, ngươi nói không sai, một chủng tộc mạnh mẽ xưa nay không là cầu tới, giữa ngươi và ta tất phần cao thấp. Doanh Chính gật đầu, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không mượn dùng sư tôn lực lượng tới dọa ngươi. Ngươi cứ việc sử xuất tất cả vũ liếng, trẫm sẽ để cho ngươi thất bại thảm hại. Chương 302, khoáng thế đại chiến. Mười hung đứng đầu chương 302, khoáng thế đại chiến. Mười hung đứng đầu Doanh Chính bá khí thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, tóc đen phi dương, thần tư vĩ ngạ, hắn đứng ở đó, toàn thân trên dưới lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lục Áp ánh mắt khẽ động, khoe miệng nổi lên mỉm cười, hy vọng thực lực ngươi xứng với ngươi tự tin. Đối với Doanh Chính quá cuồng vọng lời nói, hắn cũng liền cười cười. Cũng liền Doanh Chính không có được chứng kiến thủ đoạn của hắn, bằng không mà nói, vạn không dám nói ra lời như vậy. Hắn nội đạo lần thứ hai thuế biến đằng sau, thực lực ít nhất tương đương với chuẩn thánh trung kỳ, tăng thêm một chút thủ đoạn, liền xem như côn bằng điều sư cũng không thể bắt hắn như thế nào. Doanh Chính còn quá trẻ, không cần nhiều lời, so tài xem hư thực. Doanh Chính thản nhiên nói, cách không tương vọng, khí thế rộng lớn mênh mông. Như ngươi mong muốn. Lục Áp quát, hét dài một tiếng, giống như người giống như chim, sáng chói kim quang chiếu sáng thiên địa, hắn như là thân ở kim nhật bên trong, uy nghiêm mà hùng vĩ, như một tòa bất hủ đồ đằng, nhìn xuống tương sinh. Doanh Chính thân ảnh sừng sững tại long ảnh màu vàng phía trên, quần quần đức vạn dặm, kéo dài tiến vô tận trong vũ trụ, ngạo thế lang vân, phong thái vô thượng, bệ nghệ vạn cổ chư thiên. Toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ, trong thoáng chốc gặp được vô thượng hoàng dự đế đang đối đầu, giữa bọn hắn có vô tận tinh hệ tại chôn bụi, càng có vô cùng đạo văn tại sụp ra. Bọn hắn cách xa nhau vô tận thời không, còn không có xuất thủ, trên thân tán phát khí tức liền đã làm cho người sợ hãi. Cái này phảng phất là một trận vượt qua thời đại quyết đấu, quả thực là làm người nghe rợn tóc gáy, cách không tương đối, vượt qua trên trăm vạn năm chinh chiến. Ngày xưa viễn cổ hồng hoang thiên đình đệ tử, quyết đấu thời đại mới quật khởi nhân hoàng. Âm âm thần hoa như nước, mà bích quang cũng như thác nước, giữa hai bên hào quang lập lòe, các loại thần văn bắn ra, quyết đấu đỉnh cao, chiều dân mãnh liệt, càn khôn phá diện. Chỉ là trong chốc lát hai người liền giao thủ, vượt qua vô tận tinh hà, đánh nát một phương hư không. Lục Áp thần mục như điện, một tay diện hóa côn bằng thuật tán thủ, 100.000 thần vũ hóa kiếm lô, thái dương quyền, thái âm trưởng, thay đổi trong nháy mắt, đại hải vô lượng. Hắn cũng không chuẩn bị giả bộ, trực tiếp quang minh chính đại sử dụng côn bằng thuật, bại lộ cái hố này côn bằng thủ đoạn. Chư thần rung động, Lục Áp côn bằng tuyệt kỹ quá trình ngay ngắn, rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn có phải hay không biến dị thành côn bằng. Doanh Chính chân chỉ, giữa chỉ trưởng diện hóa 10 hung một trong kỳ lân thần thuật, lưng đeo luân hồi, thần nhân độc hành. Kỳ lân bước, kỳ lân quyền, kỳ lân giẫm lên trời. Cùng là 10 hung một trong, kỳ lân thuật thần uy không kém chút nào côn bằng. Vô lượng thần quang che mất vũ trụ, khắp nơi đều là tựa là hủy diệt khí tức. Tam giới bát hoang tiên thần đều sợ hãi, thủ đoạn của hai người quá mức cương mãnh bá liệt, đi thẳng về thẳng, cứng đối cứng, song phương đều muốn dùng tuyệt đối ngạnh thực lực chấn áp đối phương, tuyên cáo ai mới là vùng thiên địa này bá chủ. Chủ yếu nhất là hai vị hoàng giả dùng thủ đoạn quá mức sức tưởng tượng, thần thông bí pháp nhiều lắm. Bình thường tới nói, một vị hợp cách tu sĩ dốc cả một đời, cũng liền một hai chiêu thủ đoạn cuối cùng, cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên. Nhưng hai vị này không giống với, thần thông phảng phất không cần tiền giống như, đều có tài như vậy sao? Kinh tài tuyệt diễm. Ông, oanh phảng phất vượt qua vạn cổ chư thiên văn động, che khuất bầu trời côn bằng đem kỳ lân đẩy lui, phát ra phá toái tam giới bát hoang kêu to. Doanh Chính, ngươi rất mạnh, nhưng là tu vi cuối cùng không bằng ta. Ngươi chấm chi thần ấn vì sao không cần? Theo ta được biết, chấm chi thần ấn có thể đối với hết thảy hoàng giả đưa đến áp chế tác dụng. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, dùng cũng coi như công bằng. Lục Áp mũi chân điểm một cái, rơi vào côn bằng trên lưng, thản nhiên nói. Hắn chứng kiến Doanh Chính bật khởi, tự nhiên biết hắn có thủ đoạn gì, chấm chi thần ấn hắn đã từng ý đồ cảm lộ qua, lại không thu hoạch được gì. Đây chính là một đồ tốt ta. Doanh Chính toát ra mỉm cười, thần mục sáng chói nhìn thẳng Lục Áp nói ngươi là tại cái chấm. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi nói hay không, chấm cũng sẽ không dùng, trấn áp ngươi căn bản không cần đến bảng môn thủ đoạn. Bá khí lời nói lộ ra tuyệt đối tự tin, phải dùng thực lực tuyệt đối trấn áp Lục Áp. Cùng. Sau đó ta sẽ không lưu thủ. Lục Áp hai mắt khẽ động, bắn ra hai đạo kim quang. Tại phía sau hắn, dâng lên trận trận hắc vụ, tự thân ố quang bành trướng, ngưng tụ thành một đạo pháp tướng. Đây là một cái khủng bố mà giữ tợn cái thế hung thú. Thái cổ thập hung, cửu hung ngao. Khổng lồ vô biên đứng sừng sững mênh mông trong tinh hải, Lục Áp chân thân cùng pháp tướng này dung hợp, pháp tướng cùng chân thân hợp lại là một, khủng bố mà giữ tợn móng vuốt khổng lồ, phô thiên cái địa xuống. Mười hung đứng đầu. Cửu U bảo thuật. Doanh Chính ánh mắt khẽ động, nhận ra pháp này lai lịch. Cửu U ngao chính là mười hung bên trong cổ xưa nhất tồn tại, từng đi ra một cái che đậy cái khác chín hung tồn tại, ngay cả chân long tại trước mặt nó đều giống như sâu kiến, cũng bởi vậy để cửu u ngao bộ tộc trở thành mới 10 hung. Doanh Chính ánh mắt bình tĩnh, cường đại mà tự tin, tiếp lấy, trên người hắn khí tức đống nhiên cất cao một đoạn, đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Sớm tại phục sinh trở về đằng sau, tu vi của hắn liền có đột phá dấu hiệu, bây giờ, nước chảy thành sông, bước vào chuẩn thánh trung kỳ. Doanh Chính, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Lục Áp pháp tướng lớn không thể gặp, phát ra chấn thiên động địa thanh âm. Cửu U Ngao tuyệt thế hung ảnh làm cho vạn linh run rẩy. Nhất làm cho người kinh dị chính là sau lưng nó chín đầu trật tự thần liên xuyên qua cả khôn, đâm thủng tiến vô tận hư không, phản phất tại hấp thụ thế giới lực lượng bản nguyên. Âm âm khủng bố mà giữ tận móng vuốt khổng lồ, phô thiên cái địa xuống hướng quét ngang mà ra, bộc phát diệt thế khí tức, thiên địa bát hoang tựa hồ cũng tại diệt vong, hóa thành cho bụi. Doanh Chính đưa tay điểm ra, chập chỉ thành kiếm, vô cùng vô tận kiếm quang đâm rách thiên địa. Một kiếm này, lay động đất trời bát hoang, vô tận tinh khủng, vô cùng kinh khủng. Nó có sinh sôi không ngừng kiếm ý, cũng có hủy diệt hết thảy kiếm ý, bao hàm toàn diện. Một kiếm ra, vạn cổ diệt. Cái kia đỉnh thiên lập địa pháp tướng cự trảo trong nháy mắt liền bị ma diệt. Kiếm mang này quá mức sắc bén, không có gì không chém, không có gì bất diệt. Một kiếm xuống dưới, phản phất hết thảy đều hoang vu. Người đây là Thảo Tự Kiếm Quyết. Không đối, là Hoang Vu Kiếm Quyết. Lục Áp hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói. Doanh Chính cũng nói, lần nữa chập chỉ thành kiếm vung chém mà ra. Lục Áp nói đúng, hắn sử dụng kiếm pháp chính là Hoang Vu Kiếm Quyết. Cái này có thể nói là hoàn mỹ vũ trụ một sách bên trong mạnh nhất kiếm pháp. Trong sách vị kia thiên đế át chủ bài một trong, dung hợp thái cổ mạnh nhất tam đại kiếm quyết, cái này tam đại kiếm pháp theo thứ tự là Bình Luận Quyết, Thảo Tự Kiếm Quyết, Tiên Kiếp Kiếm Quyết, ba kiếm quyết dung hội quán thông cùng một chỗ sau bị hắn đẩy hướng đỉnh cao nhất, cực điểm thăng hoa. Ông, Oanh Hoang Vu Kiếm Quyết ẩn chứa tam đại kiếm quyết tinh hoa, tuyệt thế sắc bén. Cửu U Ngao pháp tướng trong nháy mắt liền bị xé nát, hóa thành từng sợi thần hà bao phủ tại hư không. Cửu U Kiếp Quang. Lục Áp hét dài một tiếng, lần nữa ngưng kết pháp tướng. Cửu U Ngao trên cái đuôi chín cái chân long đứng đầu phát ra chín đạo hủy diệt chi quang, nối liền trời đất, chiếu sáng thiên vũ tứ cực. Bốn phương tám hướng hướng về Doanh Chính phóng đi. Chương 303, có thể nói chuyện. Hỗn độn bên trong phát hiện chương 303, có thể nói chuyện. Hỗn độn bên trong phát hiện chín đạo hủy diệt chi quang chiếu dọi xuống, mênh mông pháp lực vô biên băng ác, trực tiếp đem Doanh Chính chế mất, phản phất hết thể đều biến mất. Ân. Lục Áp hơi nhướng mày, cảm giác có chút kỳ quái, Doanh Chính vậy mà không có tránh né. Chẳng lẽ là chiêu này quá mạnh, hắn tránh chi không kịp. Lục Áp trong hai tròng mắt có chút không hiểu, sau một khắc, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hủy diệt chi quang tan hết, Doanh Chính lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, mây trôi nước chảy, một chút dị dạng đều không có. Đây là pháp lực miễn dịch. Lục Áp ánh mắt khẽ động, nghĩ tới điều gì, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Chính xác. Doanh Chính một bước mà động, đồng thời khống chế lấy nhiều loại thần thông, trấn sát mà đến, chí tôn to lớn khí tức che đậy thiên địa. Lục Áp hâm mộ ghen ghét không thôi, pháp lực miễn dịch vật này là trong sách vị kia thiên đế đặc hữu. Cùng loại với đặc thù chủng tộc ma viên tiên phú thần thông, có thể miễn dịch pháp lực thần thông, vạn pháp bất xâm, nhưng nó giới hạn thời gian nhất định miễn dịch loại. Mặc dù môn bí pháp này không phải cái gì sát phạt đại thuật, nhưng cực kỳ khó được, đối địch bên trong sử dụng, có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được. Niệm này, Lục Áp diễn hóa cửu u ngao pháp tướng, mở ra cái kia thôn tiên nạp ngày miệng lớn, một ngụm rơi xuống giới hải đều tại chôn bụi, trên bầu trời tinh đấu đều rơi vào trong miệng của nó, thôn tiên thực địa, luyện hóa chư thiên vạn vật. Đầu lâu to lớn, như lô đen miệng rộng, cứ như vậy một ngụm đem hết thảy tất cả nuốt mất, phát ra ô quang, luyện hóa hết thảy hữu hình vật chất. Giống. Một tiếng long ngâm, hoàng đạo long khí hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt liền cùng cửu u ngao pháp tướng đụng vào nhau. Tại một trận kinh thiên trong hào quang, cái gì đều không thấy được, chỉ có kinh khủng lực lượng hủy diệt, bọn hắn tại đại chiến, thẳng đến sau một hồi, hai bóng người nhanh chóng xông về cùng một chỗ. Trong chốc lát, giống như là một mảnh nộ hải vỡ đê, nơi đó một mảnh trắng xóa, to lớn thần âm cùng ba động chấn chư thần đều tại chấn động, kinh hãi không thôi. Loại va chạm kia để cho người ta sợ hãi, một lần so một lần lực lượng lớn, để cho người ta muốn ngạt thở. Kim quang ngút trời, chiếu rọi ước vạn dặm, sáng chói như lúc bằng bằng dòng, hà mang nối liền nhật nguyệt, uy nghiêm mà cường đại, lưu động đi ra chính là ù ù bang lên hoàng kim khí cơ. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, áp sập hư không, phá diệt tinh thần. Không biết là ai nhân chi huyết. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai các loại quan chiến tồn tại đều vẻ mặt tươi cười, tâm tình vô cùng tư sướng. Doanh Chính cùng Lục Áp đánh càng là kịch liệt, bọn hắn càng là vui vẻ, tốt nhất lưỡng bại câu thương, toàn diện trọng thương bất trị. Dạng này bọn hắn cái gì đều không cần làm, liền trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế Tôn, Doanh Chính cùng Lục Áp tu vi đã đến trình độ như thế, sợ là không dễ dàng chết như vậy. Đại Lôi Âm tự bên trong, Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật hiệu, nói như thế. Không sao, chỉ cần nhân tộc cùng yêu tộc một mực tranh đấu, lẫn nhau tiêu hao, này lên kia xuống, sớm muộn có một ngày sẽ không có thành tựu, đến lúc đó có thể tùy ý nắm. Như Lai Phật Tổ cười ha hả nói, ngay cả yêu tộc đám kia bị trộm tới Phật môn đệ tử đều không muốn để ý tới. Lưu bọn hắn tại cái kia, có thể làm nội ứng, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. A Di Đà Phật Quan Thế Âm gật đầu, khuôn mặt tường hòa niệm tụng một câu Phật hiệu. Đúng rồi, Lục Nhĩ Mi hầu bên kia hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành, ngươi đi một chuyến thiên đình, bố trí một chút chuyện kế tiếp nghi. Như Lai nói lần nữa, con khỉ cần trấn áp 500 năm, 500 năm sau, hầu như đều muốn trở về quỹ đạo chính, đến lúc đó không chậm trễ thỉnh kinh. Hắn làm một chút cũng không có quên thỉnh kinh sự tình, một mực nhớ thương, vô cùng chấp nhất. Đệ tử minh bạch. Quan Thế Âm nhẹ gật đầu, rất có chủng tìm về sơ tâm cảm giác, đảo đi đảo lại, nàng đều nhanh quên nên làm gì. Một nhắc nhở này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ tới chức trách của mình. Quá khó khăn. Vô tận trong tinh hà, nhân hoàng cùng yêu hoàng một hồi như côn bằng dương cánh, một hồi như chân long hoành thiên, chí cường thần thông đang làm lấy các loại biến hóa. Chư thần nhìn sợ hãi, run rẩy, hai vị hoàng giả có chút thủ đoạn, đơn giản siêu việt bọn hắn lý giải. Đại đạo chi hoa đang tỏa ra, giữa hai bên chói lọi mang kịch liệt tiêu đốt, tiếng tụng kinh vang lên, trở thành vĩnh hằng. Lại một lần va chạm mạnh, vô tận tinh hà phảng phất thành hai nửa, thân ảnh của hai người biến mất, sau một khắc, hướng hỗn độn bên trong chiến đi. Trên đường đi, từng mảnh tinh vực bị đánh chìm, tinh thần thành tro, bọn hắn từ một vực giết tới một cái khác vực, hướng hỗn độn đánh tới. Ven đường có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao xuất hiện, mảng lớn tinh hải phá toái, vũ trụ cảnh hoang tàn khắp nơi, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đại chiến tại tiếp tục, thời gian đang trôi qua, hai người phá vỡ thương thiên, một đường giết tới viết tháng không ánh sáng, tinh hải ảm đạm. Cuối cùng xông vào vô tận hỗn độn bên trong. T. Có tiên thần hít vào khí lạnh, vô cùng khó chịu, chính nhìn phân khích, lại không muốn nhị hoàng đánh vào hỗn độn bên trong. Vô tận hỗn độn, không phải đại pháp lực không thể nhìn trộm, mà lại cũng chỉ là nhìn trộm một góc của băng sơn, bình thường thần tiên, nhìn cũng không có tư cách nhìn. Có vị đạo hữu nào cùng đi hỗn độn bên trong đi một chuyến? Không đến mức không đến mức, vì xem kịch mệnh đều không muốn. Hỗn độn bên trong là ta có thể đi sao? Lời tuy như vậy, nhưng Bần đạo nhịn không được a. Lời nói này, người tu đạo như thế nào không có điểm ấy định lực. Đi nói liền đi, Bần đạo đi đầu một bước. Chư thần quần tiên bọn họ sao động bất an, thật sự có thần tiên kích động hướng hỗn độn tới gần, cản đều ngăn không được, khuyên như thế nào đều không có. Hỗn độn bên trong, nhân hoàng cùng yêu hoàng một đường chinh chiến, đẩy ra bát phương hỗn độn khí. Lục Áp đã hiện ra bản tướng, một vầng mặt trời vàng nóng chìm nổi, kim ô thần thể phía trên đã vết máu loang lổ, có mảng lớn thần vũ chốc ra. Doanh chính khí tức lạnh nhạt, lù lù bất động, quanh thân bao phủ siêu nhiên thần quang. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rất an ý đồng thời dừng tay. Thân ở hỗn độn, cách không tương vọng. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện một chút đằng sau, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đang có ý này. Đồng dạng tại vô tận hỗn độn bên trong, Dương Tiễn nhắm mắt dưỡng thần, xếp bằng ở thanh đồng cổ quan phía trên, lặng lặng hướng phương xa chạy tới. Đột nhiên, hắn mở ra thần mục hướng một cái phương hướng nhìn lại, trong con mắt toát ra một tia hồ nghi sát thái. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ai? Dương Tiễn, phát hiện huynh trưởng ta khí tức sao? Đúng lúc này, hắn tọa hạ thanh đồng cự quan bên trong phát ra âm thanh, Kim Sĩ đại bằng không kịp chờ đợi hỏi. Chưa từng phát hiện, có lẽ chính như lời ngươi nói, không tiên bị người nấu. Dương Tiễn thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói ra. Ha ha, miệng quả đen, đều sớm đã nói với ngươi, ngươi kim khẩu này không có khả năng tùy tiện mở ra. Lanh lảnh thanh âm vang lên, đến từ bạch tượng. Nhị ca, ngươi nói cái gì đó? Ta chúc ngươi đời này đều thành không được thánh. Ngoa tạo. Nhị đệ, ngươi lại luôn nói, miệng quả đen bình thường đều là ngược lại. Đại ca, ta chúc ngươi sớm ngày thành thánh. Ngoa tạo. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này ba cái hiếm thấy rất là im lặng. Đúng lúc này, hắn trên trán tam nhãn trọng đồng khẽ động, phát hiện dị trạng. Tại xa xôi phía trước, tựa hồ xuất hiện một phương thế giới. Chương 304, thần bí cổ tinh. Ai là thượng đế? Chương 304, thần bí cổ tinh. Ai là thượng đế? Vô tận hỗn độn, không biết nơi nào, lại càng không biết năm tháng. Dương Tiễn ba mắt trùng đồng khám phá mê vụ, ở phía trước khu vực, lờ mờ có thể thấy được có một cái cự đại không gì sánh được sinh mệnh cổ tinh. Dù cho còn không có tới gần, cũng có thể cảm giác được cái kia vô cùng to lớn cảm giác áp bách. Dương Tiễn sắc mặt dị thường, hỗn độn bên trong thế mà đã đản sinh ra sinh mệnh cổ tinh, không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi mau nhìn, phía trước có một viên cổ tinh, ta có thể cảm giác được phía trên có không gì sánh nổi khổng lồ sinh mệnh dấu hiệu. Dương Tiễn vô tọa hạ nắp quan tài nói ra. Làm sao? Làm sao? Kim Sĩ đại bằng phản ứng tích cực, lúc này liền cái thứ nhất đáp lại nói. Hắn tại trong quan tài chỉ thấy một mảnh hỗn độn, đáng tiếc con mắt cũng không có miệng như vậy sắc bén. A, ta quên, các ngươi không có trùng đồng, còn không được xem xa như vậy. Dương Tiễn có chút ngạo nghễ nói, dựa vào Tam Yêu ném đi ánh mắt khinh bỉ. Không lâu sau đó, hắn có thể rốt cục tới gần cổ tinh, Tam Yêu cũng rốt cục thấy rõ quái vật khổng lồ này. Đây là một cái xanh biếc cùng màu vàng đất xen lẫn cổ tinh, cứ như vậy tại hỗn độn bên trong mở ra một cái không gian, bị một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy, chuyển động không thôi. Nơi này cũng không có Thái Dương thân ảnh, nhưng vẫn như cũ sáng như ban ngày. Tinh thần to lớn, so với bọn hắn đã thấy bất luận cái gì một viên đại sinh mệnh cổ tinh cũng không nhỏ, thượng cổ một che trời, sông lớn cuộn cuộn, vách núi kỳ vĩ, dị thường trắng quang. Này sẽ không phải là phá toái hồng hoang diễn hóa thành cổ tinh. Bọn hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần, lão nhị bạch tượng phát ra trí tuệ nói như vậy. Viễn cổ hồng hoang bị đánh nát thành vô số khối, danh xưng không bờ bến hồng hoang bây giờ chỉ còn lại có như vậy một điểm nhỏ, cái khác đi đâu? Rất nhiều đều tản mát tại hỗn độn bên trong, một lần nữa đản sinh ra sinh mệnh cũng không phải không có khả năng. Vô cùng có khả năng. Có núi có nước, ngay cả cây đều lớn như vậy. Thanh sư phụ hòa nói. Đại ca nói có đạo lý. Kim Sĩ đại bằng gật đầu, rất tán thành. Ba người bọn họ xốc lên nắp quan tài, sát chết vùng dậy xuất thế. Nhìn không nhìn thấy bờ cổ tinh, trong lòng rung động không thôi. Dương sư minh, không bằng chúng ta đi tìm tòi hư thực như thế nào? Bạch tượng là Tam Yêu bên trong trí tuệ đảm đương, không có cách nào, ai bảo đầu hắn lớn nhất, nào dung lượng cũng nhiều. Tốt. Dương Tiễn gật đầu, ba mắt trùng đồng bên trong lấp lóe hồ quang điện, kinh người sáng chói. Thu liễm khí tức, viên này cổ tinh phía trên nói không chừng có sinh linh mạnh mẽ. Tốt. Tam Yêu gật đầu, không gì sánh được lưu thuận. Tiếp lấy, bọn hắn thu liễm khí tức, Tam Yêu khiêng quan tài, lén lút đi theo Dương Tiễn sau lưng, hạ xuống cổ tinh phía trên, đứng tại trong một vùng núi. Một đầu cự thú chạy tới, cao tới mấy chục trượng, tương tự voi ma mút, toàn thân đều là lớp vảy màu xanh, trong miệng ngậm một đầu cực giống sư tử tiểu thú ngay tại sẽ ăn, đớm máu. Thật can đảm, dám ăn ta bản gia. Thanh sư tức giận, vừa rơi xuống đất liền thấy loại tràng diện này, quá đánh mặt. Đại ca tỉnh táo, đầu này tượng cũng có ta tượng tộc huyết mạch. Bạch tượng khuyên can. Một bên khác, một tòa hùng vĩ núi đá đỉnh cao nhất, một cái màu vàng cự điểu dài đến trăm trượng, nhìn xuống phía dưới, trong lúc bất chợt dương cánh kích thiên, lao xuống xuống dưới. Phúc. Máu bắn tứ tung, cự điểu màu vàng móng đuôi sắc bén mò xuống, tại chỗ đem voi ma mút xé mở, đưa nó chụp vào ngọn núi xào huyệt, miệng lớn mổ. Thanh sư cùng bạch tượng liếc nhau, nhìn về phía lao tam. Kim sĩ đại bằng cười ngượng ngùng, nói nếu không quên đi thôi, đều là người một nhà. Dương Tiễn không để ý đến tam yêu, thân mục sáng chói tại tìm kiếm lấy mảnh này cổ tinh, phản phất muốn phát hiện dấu ở nơi này bí mật. Xoẹt một thanh âm vang lên động truyền đến, nơi xa một đạo thần hồng phá toái hư không, đánh vào cự điểu màu vàng trên lưng, hóa thành lưới lớn, đem nó đóng gói. Cự điểu kịch liệt dãy rủa, khó mà dung chuyển lao lưới mảy may. Tiếp lấy, vang lên một trận cười to, một đám lưng meo cánh chim, người mặc bộ giáp màu bạc sinh vật hình người chạy đến. Dương Tiễn bọn người biến sắc, hứng thú. Thông qua thần niệm, bọn hắn đọc hiểu bọn này điểu nhân nói lời nói. Ha ha, vận khí không tệ, cái này thần cầm bắt về lưu làm thú cưới, há không đẹp quá thay. Mỹ mỹ đẹp, như vậy thần cầm thay đi bộ, uy phong không nói. A, các ngươi nhìn, bên kia có vài đầu thành tinh yêu quái, thành tinh đằng sau, bản thể càng thêm thần võ, chính là tọa kỵ, càng thêm đẹp quá thay. 1 2 3 4, hết thảy 4 đầu, vừa vặn chúng ta một người một đầu. Tốt, ta muốn cái kia 3 con mắt yêu thú, ta muốn con voi kia. Không có vấn đề, quyết định như vậy đi. Dương Tiễn bọn người yên lặng liếc nhau một cái, sau đó một đám điểu nhân gặp được nhân sinh bên trong hình ảnh kinh khủng nhất. Sau nửa ngày, mấy vị điểu nhân chủi lủi ngồi liệt trên mặt đất, vây quanh cùng một chỗ, sắc mặt hoảng sợ thất sắc, rung động tâm linh thật lâu không có khả năng bình phục. Một năm một mười cùng chúng ta nói một chút nơi này, có thể cho các ngươi một thông thái. Dương Tiễn nhìn thẳng mấy vị điểu nhân, lạnh lùng nói, thần mục bên trong, thiên địa chìm nổi, sinh tử tiêu tan, tựa như vô tận địa ngục. Điểu nhân bọn họ dọa đến khắp cả người phát lạnh, vong hồn bay lên, lúc này liền một trận nói lung tung, đem tự mình biết toàn diện đổ ra, không dám có một tia dấu giếm. Sau nửa ngày, nói nhảm hết bài này đến bài khác, ta đến hỏi các ngươi, có thể từng gặp một cái khổng tước tới qua. Kim sĩ đại bằng một mặt hung ác hỏi, khổng tước? Điểu nhân không hiểu. Chim, một con chim lớn, đủ mọi màu sắc đại điểu. Kim sĩ đại bằng đội la lên, cái kia chưa từng thấy qua, chúng ta chỉ gặp qua màu vàng, màu bạc, màu gì đều gặp, chính là chưa thấy qua đủ mọi màu sắc. Điểu nhân thành thành thật thật hồi đáp, cái này hoàn toàn chạm tới kiến thức của bọn hắn điểm mù. Phế vật, các ngươi cũng là điểu nhân, trong thân thể có giống nhau huyết mạch, dĩ nhiên như thế không có kiến thức, ngay cả vũ loại bên trong vương giả đều chưa từng nghe nói. Cái kia, chúng ta không phải điểu nhân, mặc dù mọc ra cánh chim, nhưng cùng vũ loại không có chút quan hệ nào. Có một cái điểu nhân cả gan giải thích nói, ngoa tào, ngay cả mình thân phận đều bỏ. Kim sĩ đại bằng chấn kinh mà xem thường, đang muốn thu thập một phen bọn này quên gốc điểu nhân, bị Dương Tiễn ngăn lại. Ta đến hỏi các ngươi, vùng thiên địa này trí cường giả là ai? Dương Tiễn nhìn thẳng ngồi liệt trên mặt đất điểu nhân hỏi. Trí cường giả? Điểu nhân bọn họ sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra một tia hồi ức chi sắc. Tiếp lấy, trên mặt của bọn hắn đều sáng lên thánh khiết giống như quan mang, cùng vẻ của nhiệt. Chúng ta nơi này không có trí cường giả, chỉ có không gì làm không được thượng đế. Trong đó một tên điểu nhân cùng nhiệt nói ra, biểu tình kia đơn giản đều nhanh phi thăng bình thường. Thượng đế? Dương Tiễn bọn người mặt lộ dị sắc, đây là thứ đồ chơi gì? Hơi trầm mặc. Các ngươi nói thượng đế, thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, hoặc là Hạo Thiên Thượng Đế. Có thể để cái danh hiệu này, tam giới bát hoang bên trong, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này. Điều nhân bọn họ liếc nhau một cái, nói đều không phải là, thượng đế hắn chỉ có cái này một cái pháp danh, không từng nghe qua khác. Dương Tiễn bọn người càng thêm không hiểu. Đối với cái này cái gọi là thượng đế cũng càng thêm hiếu kỳ. Chương 305, vô sỉ hắc cầu tinh. Ai thắng ai thua? Chương 305, vô sỉ hắc cầu tinh. Ai thắng ai thua? Các ngươi thượng đế dáng dấp ra sao? Chỗ nơi nào? Dương Tiễn trầm tư một chút, hỏi tiếp. Điều nhân bọn họ biết gì nói đấy, biết gì nói đấy, nói thượng đế hắn giống như chúng ta đều là vĩ đại thượng đế sáng tạo ra. Thượng đế hắn tới vô ảnh đi vô tung, chỗ nơi nào, chúng ta cũng không hiểu biết. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn bọn người kinh ngạc liếc nhau một cái. Vị này thượng đế sáng tạo chủng tộc, chẳng phải là cùng nữ hoa thánh nhân, cũng hoặc là Minh Hà giáo chủ cùng loại sao? Nơi này cương vực to lớn, không biết giới hạn, giống như là có thời không đại trận bao phủ, để trong này bao la vô biên. Dương Tiễn nhíu mày, tam nhãn trọng đồng vừa mở, tập trung cao độ cảm ứng, hắn bắt được mảng lớn mưa ánh sáng sáng lạ, như người phi tiên, như giới thần phàm, khắp nơi đều là thủy quang. Tại một chỗ khu vực thần bí, một mảnh mênh mông tiên cảnh, có tiên cầm thủy thú đang bay múa, có cung điện hùng vĩ treo trên mây trắng, một mảnh tường hòa. Trong đó, hắn cảm nhận được một cỗ có chút khí tức cường đại, không sai biệt lắm tại Đại La Kim tiên cảnh giới, còn chưa tới chuẩn thánh. Chẳng lẽ đây chính là vị kia thượng đế? Đi, chúng ta đi xem một cái vị này thượng đế đến cùng là thần thánh phương nào. Dương Tiễn thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, từ nơi sâu xa có cảm giác vị này thượng đế hắn nhận biết. Tam yêu gật đầu, đồng dạng rất ngạc nhiên, đang muốn chạy lại đột nhiên nhớ tới còn có mấy cái điểu nhân không có xử lý, cùng một chỗ mang theo đi, nói không chừng còn có thể dùng đến bọn hắn địa phương. Dương Tiễn nói ra. Tam yêu thu hồi hung quang, cười gằn, tại điểu nhân bọn họ trong ánh mắt hoảng sợ mở ra nắp quan tài, không nói lời gì cho nhét đi vào. Sau đó, một đoàn người rời đi nơi đây. Một bên khác, Doanh Chính cùng Lục Áp đánh vào hỗn độn bên trong, để trận này khoáng thế chú mục đại chiến đối nát. Kịch liệt như thế đại chiến không có khả năng tận mắt chứng kiến kết cục, là một loại lớn lao tiếc nuối. Rất nhiều thích xem náo nhiệt các thần tiên gấp vào đầu bức hai, hận không thể theo tới tìm tòi hư thực, đáng tiếc thực lực không cho phép. Đương nhiên, cũng có gan lớn đi vào theo, lại mới vừa đi vào liền lạc đường. Tam giới bát hoang, cơ hồ tất cả đại năng đều đang chăm chú trận đại chiến này. Không hẳn, trang chiến dịch này ảnh hưởng trọng đại, rất có thể liên quan đến tương lai xu thế. Nhân hoàng cùng yêu hoàng ở giữa, bất kể là ai bại, hoặc là vẫn lạc, đối với một chủng tộc tới nói, đều là trọng đại đả kích. Giữa hai bên tình hình chiến đấu kịch liệt, cơ hồ là chạy phân sinh tử đi. Trận chiến này, sợ là chỉ có một hoàng có thể đi ra hỗn độn. Tất cả tiên thần đều đang suy đoán, sau cùng bên thắng sẽ là ai. Ta cho là sau cùng bên thắng sẽ là Lục Áp, tự nhiên đăng cổ Phật gia nhập yêu tộc liền có thể nhìn ra, không có thực lực, nhưng đăng loại kia gia hỏa biết thành thật thật khuất phục. Lục Áp tồn tại thời gian quá lâu, từ ấy năm tới nay như vậy, liền xem như heo có thể thành đại la, huống chi kim ô huyết mạch, Doanh Chính xuất thế thời gian quá ngắn, đấu không lại Lục Áp cũng đúng là bình thường. Không dám gật bừa, Doanh Chính mặc dù thành danh còn muộn, có thể từng nghe nói cái sau vượt cái trước. Đã từng hắn có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giao thủ, đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Mua định rời tay, một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, ta cực nhân hoàng thắng, có hay không cùng? Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, cực kỳ ương ngạnh, trong giọng nói toát ra thật sâu sâu tạc thiên chi ý một câu nói kia, đem tất cả thần tiên ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hắc Cẩu Tinh, ngươi có thượng phẩm hậu thiên linh bảo sao? Không phải bần đạo xem thường ngươi, ta nhìn ngươi cũng không đáng một kiện linh bảo. Bọn hắn liếc thấy rõ ràng nói chuyện là vật gì, một cái to lớn hắc cẩu, rũ cụp lấy đầu lưỡi, nhìn muốn bao nhiêu cần ăn đòn liền có bấy nhiêu cần ăn đòn. Hết ngồi đáy giếng, một đám chưa thấy qua việc đời ra hỏa, linh bảo loại rác rưởi này, lao tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thấy không? Nói đến đây, Hắc Cẩu Tinh há miệng, phun ra liên tiếp pháp bảo, chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét sẽ bất phàm. Ngoa tạo. Một đám thần tiên lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên thần sắc thèm nhỏ dãi. Đầu này chết Hắc Cẩu Tinh thật có nhiều như vậy linh bảo, thần không bằng chó a. Tốt, nếu bị này cẩu hữu như vậy nhã hứng, cái kia bần đạo liền bồi ngươi một trận, ta áp chú một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo, cực Lục Các thắng. Một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, áp Lục Các thắng. Một kiện lúc này, một đám cho là Lục Các sẽ thắng các tiên hữu nhau nhau đặt cược. Đầu này Hắc Cẩu Tinh nhìn xem không thế nào thông minh dáng vẻ, đưa tới cửa pháp bảo không cần tỷ phí. Hắc Cẩu Tinh cũng nghĩ như vậy, nó chính là Hạo Thiên Quyển trở nên, thân thể tráng kiện rất nhiều, không ai nhận ra hắn. Hạo Thiên Quyển biết Doanh Chính một chút thân phận, hắn thấy trận chiến đấu này không chút huyền niệm, vô nào mua Doanh Chính là được rồi. Mẹ, đầu này Hắc Cẩu Tinh ăn cây táo rào cây sung, nói thế nào cũng là yêu quái, thế mà duy trì nhân tộc nhân hoàng, lang tâm cẩu phế đồ vật, không thể chê. Con chó này hiển nhiên là bị nhân loại thuần dưỡng, dẫn đến hắn thành tình cũng không quên được đi qua. Một đám thần tiên soi mói, đuổi lấy nhàn hạ thời gian. Vâng, ngươi mới là yêu quái, cả nhà đều là, bản chó thế nhưng là tiên chó. Hạo Thiên Quyền ngẩng đầu, rũ cụp lấy đầu lưỡi, cực kỳ cuồng vọng. Một đám thần tiên mắt lộ ra sắc khí, nếu không phải vừa mới đặt cược, nói thế nào cũng muốn giáo huấn một lần cái này không biết trời cao đất rộng chó chết. Thậm chí có thần tiên đã treo lên giết chó càng hàng chú ý. Mau nhìn, giống như có kết quả. Đúng lúc này, có thần tiên đột nhiên kêu lên. Mọi ánh mắt lập tức nhìn lại. Vâng, ông hỗn độn tức điên mở, kim quang dâng trào, một đạo thân ảnh màu vàng bước đi ra, khí thế như hồng, chấn thiên hám địa. Hắn toàn thân bao phủ tại màu vàng thần hà bên trong, kim quang tan hết đằng sau, lộ ra chân dung. Kiệt ngạo bất tuần, tinh thần phấn chấn, cả người có loại ngạo nghễ tự tin. Chính là yêu hoàng Lục Ác. Hắn đi ra hỗn độn đằng sau, không có dừng lại, cất bước mà động, về tới Bắc Câu Lô Châu yêu quốc. Ha ha, thắng, yêu hoàng thắng. Chính như ta sở liệu, Lục Ác sẽ là trận đại chiến này bên thắng, ngươi nhìn hắn chẳng những thắng, còn lộ ra thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không giống đại chiến sau bộ dáng. Ngoa tạo, ta hiện tại áp chú còn kịp sao? Có thần tiên nào nào nói? Kia cái gì, đại hắc cẩu, vừa mới bần đạo đè ép 10 cái linh bảo. Đạo hữu, ngươi vừa mới không phải đè ép một kiện sao? Ngươi nhìn lại là mấy món? Ta dựa vào, lúc nào biến thành 10 cái? Áp chú qua thần tiên sôi trào, vây quanh Hạo Thiên Quyển đòi hỏi linh bảo. Liền ngay cả Hạo Thiên Quyển cũng có chút một bức, không đúng cái này, Doanh Chính làm sao lại thua? Nguyên bản ổn tráng mua bán, đột nhiên liền muốn đổi quần lót đều không thừa. Hắn không tiếp thụ được. Ngay tại Hạo Thiên Quyển nghĩ đến chuẩn đi thời điểm, sự tình nên đón chuyển cơ. Lại một đạo thân ảnh từ hỗn độn khí bước ra, mái tóc đen dài của vũ, thần tư vĩ ngạ, không phải Doanh Chính là ai? Giờ khắc này, chúng thần trợn tròn mắt. Vì cái gì Doanh Chính cũng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra? Đến cùng ai thắng ai thua? Hắc Cẩu, dạng này tính thế nào? Vừa vượng. Hai người đều đi ra cái kia coi như ngang tay, ta là nhà cái, tự nhiên coi như ta thắng. Dứt lời, vắt chân lên cổ phi nước đại. Chương 306, kết quả như thế nào? Kế hoạch có biến chương 306, kết quả như thế nào? Kế hoạch có biến đặt cược chúng thần tiên choáng tại chỗ. Hạo Thiên Quyển chạy ra thật xa đằng sau mới phản ứng được, lập tức từng tiếng kinh thiên gào thét vang lên. Chó chết, để mạng lại, đưa ta 10 cái linh bảo. Xuất sinh, đưa ta cái kia bạn ta xuất sinh, cẩn thận che chở, uy lực mạnh mẽ, bị diệu tuyệt luân thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Một đám đặt cửa thần tiên như là phát điên đuổi theo. Hạo Thiên Quyển chân đạp hành tự bí, lại dùng nguyên tiên thuật cải thiên hóa địa, trong lúc nhất thời truy kích thần tiên người ngã ngựa đổ. Phi, một đám không biết xấu hổ, nguyện cực không chịu thua, còn muốn trắng trợn cướp đoạt. Hạo Thiên Quyền lớn tiếng chào phúng vang vọng ở trong thiên địa, phía sau thần tiên khí giận sôi lên, hận không thể đem con chó chết này bắt lại, lột ra xách cốt. Còn sót lại thần tiên khỏe miệng co giật, lòng còn sợ hãi, may mắn vừa mới chặn lại dụ hoặc không có đặt cược. Bằng không mà nói, bánh bao thịt đánh cho có đi không trở lại. Nhân hoàng cùng yêu hoàng bình an vô sự đi ra hỗn độn, cái này khiến quá nhiều thần tiên đều cảm thấy tiếc hận. Vốn cho là một cuộc chiến sinh tử, không nghĩ tới, nhị hoàng thế mà một cái không chết. Cái này thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Chẳng lẽ là sấm to mưa nhỏ? Cảm thấy nhất đáng tiếc, tự nhiên chính là Phật môn cùng tiên đỉnh. Vốn cho rằng lưỡng bại câu thương hoặc là chết một cái, kết quả hai người bình an vô sự lần lượt đi ra hỗn độn. Đây là đang thăm dò tính tiến công sao? Ly kỳ nhất chính là, hai vị hoàng giả thối lui đằng sau, hai tộc đại quân cũng dừng tay lui đi. Đại tần quân mang theo trộm tới mấy vạn tất thiên mã khải hoàn hồi triều. Mấy vị tướng lĩnh, Liệt Thiên, Hạ Vũ, Vương Tiễn, Ngông Điểm đi vào hoàng cung phục mệnh. Vì sao không thấy Bạch Khởi? Doanh Chính thấy chỉ có ba người bọn họ đến đây, lại thiếu một vị, không khỏi hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Bạch Khởi hắn đi bắt thiên mã, vẫn chưa về. Vương Tiễn lớn tiếng đáp lại nói. Doanh Chính gật đầu, không có hỏi nhiều. Đúng rồi bệ hạ, ngươi cùng Lục Gáp đại chiến kết quả như thế nào? Ngông Điểm mở miệng, cười ngây ngô lấy hỏi, không có chút nào chiến trường dã man chi khí. Dã man vương biến thành hàm hậu vương. Doanh Chính yên lặng cười một tiếng, trong tay xuất hiện mấy cây lông thần và nóng. Lục Gáp tự nhiên không phải chấm đối thủ, bất quá hắn cũng là đối thủ khó dây dưa. Mấy người nhìn chằm chằm lông thần và nóng, trong lòng hiểu rõ, Lục Gáp lông đều bị bệ hạ rút, hiển nhiên bị thiệt lớn. Bệ hạ hay là cái kia bệ hạ, quá mạnh. Cơ hội tốt này, nhất cử tiến công đem yêu tộc đuổi ra Bắc Câu Lô Châu. Vương Tiễn nắm chặt lại nắm đấm, cao giọng nói ra. Lần này bắt trở về mấy vạn thất tiên mã, hắn không kịp chờ đợi muốn cưỡi đi chinh chiến chém giết. Không sai, yêu hoàng thua với bệ hạ, yêu tộc thế khí lớn yếu, chính là phản công cơ hội tốt. Hạ Vũ trầm giọng nói ra, mãnh liệt huyết khí để không khí đều tại từ từ rung động. Liệt Thiên cùng Lý Tư liếc nhau một cái, không nói tiếng nào, nhìn ra bệ hạ tựa hồ có ý định khác. Chính như bọn hắn sở liệu, Doanh Chính giơ tay lên một cái, ý bảo yên lặng, tiếp tục mở miệng nói ra, cùng yêu tộc chi tranh tạm thời để ở một bên. Lời vừa nói ra, la hét muốn đánh yêu tộc ba người đều sửng sốt một chút. Doanh Chính nói tiếp, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, dù cho chúng ta cuối cùng thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề, ngược lại sẽ còn tiện nghi người khác. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người biểu lộ trở nên đặc sắc. Bệ hạ, ý của ngươi là? Quan Văn đứng đầu Lý Tư ngạc nhiên hỏi, phía sau suy đoán nói như vậy không có lối ra. Doanh Chính nhìn phương xa, thâm thúy không gì sánh được, chậm rãi nói ra, liên thủ, bình định hết thể chướng ngại, đến lúc đó, hai tộc lại quyết một trận thắng thua. Cái này đám người liếc nhau một cái, mặc dù cảm thấy có chút tùy ý, nhưng là không phải không có lý. Hai tộc liên hợp lại thực lực, thánh nhân không ra, liền xem như Phật môn cùng tiên đỉnh cũng làm theo có thể luyện một luyện. Đem những này lòng lang dạ thú ra hỏa cho thu thập, tại phân cao thấp, há không đẹp quá thay. Vậy hạ anh minh. Lý Tư lúc này liền bái một cái, lối ra khen, phản ứng vô cùng cấp tốc. Bệ hạ anh minh, Bắc Câu Lô Châu, yêu quốc. Lục Áp ngồi cao tại trên hoàng vị, phía dưới là yêu tộc đại yêu, mấy cái kia bị Liệt Thiên giẫm chết yêu thần cũng tái tạo nhục thân, nếu là ở ban đêm như vậy một chút, thần hồn đều muốn bị giẫm nát. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra vui cùng giận, tựa như yên tĩnh trước bao táp, cái này khiến phía dưới các đại yêu rất hoảng, không biết xảy ra chuyện gì. Một chút đằng sau, Cựu Linh Nguyên Thánh Tráng lấy sư gan, tiến lên tỉnh tội. Bệ hạ, là ta vô năng, trận chiến đầu tiên liền thất lợi, xin mời bệ hạ trách phạt. Lục Áp khẽ miệng nổi lên mỉm cười nói đến, ngươi xác thực rất vô năng, tu vi so người khác cao hơn nhiều như vậy, đều khó mà thắng được. Cựu Linh Nguyên Thánh sợ hãi, sáu cái đầu sư tử đồng loạt điểm, cùng một chỗ đang nghĩ biện pháp, kiếm cơ cứu danh dự, đền bù sai lầm. Có. Ánh mắt của hắn khẽ động, mở miệng nói ra. Bệ hạ, tiểu thần thực sự tận lực, đại tân liệt thiên thái tử cùng chiến thần Hạng Vũ biết nhiều lắm, có được thần thông là của ta mấy lần. Cái này, bệ hạ có thể thông cảm sao? Ám chỉ. Điên cuồng ám chỉ. Nói bóng gió chính là hắn nhìn sách quá ít, dự trữ số lượng không đủ. Lục Áp yên lặng cười một tiếng, nói ý của ngươi là cho ngươi xem sách, ngươi liền có thể đánh bại bọn hắn. Sáu cái đầu sư tử cùng một chỗ điểm, vô cùng ngay thẳng. Nhìn còn lại đại yêu một trận bội phục. Đánh bại thế mà còn biến đổi pháp muốn xem sách. Đây không phải bên thắng mới có đãi ngộ sao? Ngươi đầu này thiếu đi chẳng nhưng không có biến ốc, ngược lại còn linh hoạt đi lên. Ngươi được làm đấy. Một bên Nhiên Đăng cổ Phật vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn lại nói cái gì? Xét gì nhìn có thể như vậy ngu bức. Ánh mắt của hắn chớp động, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, trên khuôn mặt giàn mua. Giờ phút này vậy mà lộ ra không gì sánh được tuổi trẻ có sức sống. Lục Áp không có đi quản Nhiên Đăng nghĩ như thế nào, mà là chỉnh ngay ngắn thần sắc. Chúng yêu minh bạch, đây là có việc đại sự gì muốn tuyên bố. Kế hoạch có biến, kể từ hôm nay cùng nhân tộc tranh đấu tạm thời gác lại. Trong sáng lời nói vang vọng trong đại điện, để tất cả yêu sắc mặt cũng thay đổi, cổ quái không hiểu, trong đôi mắt có chút khác ý vị. Chẳng lẽ là Lục Áp cùng Doanh Chính đại chiến thua, cho nên mới đối với nhân tộc chịu thua, mỹ danh nó biết cải biến kế hoạch. Lục Áp công chúng yêu biểu lộ thu hết vào mắt, lúc này sắc mặt đều đen lại, hắn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói ra. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, coi là bản hoàng cùng Doanh Chính một trận chiến thua. Mười phân sai, bản hoàng cùng Doanh Chính đại chiến bất phân thắng bại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, sở dĩ muốn hợp là có trọng yếu hơn đại sự muốn làm. Âm Bang hữu lực lời nói năng có khí phách, vô cùng kiên định, làm như có thật, không thể nghi ngờ. Mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm lại tại tiến hành sau khi chiến đấu phục bản. Lần này hắn kém hơn một chút bại bởi Doanh Chính, hoàn toàn là bởi vì không có chuẩn bị kỹ càng, quá vội vàng, đánh giá thấp Doanh Chính thực lực. nếu để cho hắn chuẩn bị một phen, tuyệt đối sẽ không bại bởi Doanh Chính. Chúng yêu nghe Lục Gáp lời nói sau, sắc mặt cổ quái, bán tín bán nghi. Thật sự là dạng này sao? Bọn hắn làm sao lại không tin lắm đâu? Chương 307, Bạch Khởi đổi ngựa. Ta là Nguyên Nhu gia gia. Chương 307, Bạch Khởi đổi ngựa. Ta là Nguyên Nhu gia gia. Bản hoàng làm như vậy là vì để những cái kia dụng ý khó dò chi đồ không thể thừa cơ. Yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, thế tất sẽ lưỡng bại câu thường, đến lúc đó, Thiên Đình có thể là Phật môn đều sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, bản hoàng cùng nhân hoàng quyết định, trước buông xuống hai tộc tranh chấp, liên hợp lại, đối phó cùng chung địch nhân. Lục Áp một hơi đem trước ứng hậu quả nói ra, không nói nữa, mấy tên khốn kiếp này không chừng nghĩ như thế nào hắn. Chúng yêu cái hiểu cái không gật đầu, hiểu đầu chung mở miệng nói chuyện, ý của bệ hạ là, chúng ta muốn cùng nhân tộc cùng một chỗ, đối phó Thiên Đình cùng Phật môn. Thông minh. Lục Áp kiên trì khen, thực sự có loại người lùn bên trong cất cao cái cảm giác. Vậy được a, dù sao đánh ai cũng là đánh, nhất định phải so ra, ta đáng ghét hơn đám kia con lửa chọc, vừa vặn có cơ hội này, báo bị cưới mối thủ. Bị Phật môn cưới qua kim mao hống tràn đầy cảm xúc, sắc mặt nổi lên sát ý lạnh như băng. Chúng yêu lớn tiếng đàm luận, chửi rủa lấy, tựa hồ quên bên cạnh còn có một vị Phật môn đã từng cổ Phật. Nhiên đang sắc mặt từ bắt đầu an phân một dạng, đến bây giờ dần dần bình tĩnh. Hắn nghĩ thoáng, nghĩ thông suốt, mình bây giờ cũng không phải Phật môn người, Phật môn sự tình cùng hắn có quan hệ gì đâu. Một bên khác, một vị thiếu niên ngay tại ra sức đuổi theo một cái thần tuấn thiên mã, cái kia chân ngựa đạp lưu quang, phản phất đạp phong hỏa luân bình thường, tốc độ nhanh kinh người. Tiểu tử nhân loại, ta khuyên ngươi hay là trở về đi, muốn đuổi theo bản mã, nằm mơ đi thôi. Con ngựa kia chạy nhanh chóng, vẫn không quên quay đầu gọi hàng, nghe lấy hai hàng chỉnh tề rõ ràng rằng, sáng loáng, rất mắt sáng. Thiếu niên này chính là Bạch Khởi, nghe lời này, lập tức liền bị khí không đánh một chỗ đến. Đầu này thiên mã so thành tinh còn không hợp thói thường, chẳng những tu vi không kém gì hắn, tựa hồ còn biết cái gì cao thâm bí pháp, ngay cả hắn nhân kiếm hợp nhất phía dưới đều đuổi không kịp. Từ đầu đến cuối kéo ra một khoảng cách. Càng như vậy, Bạch Khởi càng là muốn đem nó bắt được, so sánh lên đỉnh. Nhìn thấy cái kia hai hàng rõ ràng răng liền tức giận, bắt được đằng sau, đem răng đều cho nó lột sạch. Trong lòng này sinh ác độc nghĩ đến, Bạch Khởi truy kích bộ pháp càng thêm mãnh liệt. Cả người như là một thanh ra khỏi vỏ sắt kiếm, không uống máu tuyệt không quay đầu. Thiên mã, thành thành thật thật cùng ta trở về, ăn ngon uống sướng cùng bái, để cho ta bắt được nói, có người tốt trái cây ăn. Bạch Khởi mở miệng chiêu hàng, thất này thiên mã cùng khác thiên mã rất không giống với, bắt về hiến cho bệ hạ, nói không chừng hắn sẽ thích. Bản mã dựa vào chính mình cũng có thể ăn ngon uống sướng, còn dùng ngươi. Tranh thủ thời gian nhanh chóng tối lui, không nên uổng phí khí lực. Thiên mã cũng không quay đầu lại nói ra, như chuông đồng trong mắt to hiện lên rảo hoạt chi sắc. Nhân loại này toàn cơ bắp, đợi ta thi pháp đem hắn hất ra. Nó trong lòng suy nghĩ, cái này thiên mã chính là thiên đỉnh cái kia cưỡi người thiên mã, nghe qua sách nhiều nhất, bản lĩnh thủ đoạn cũng là nhiều nhất. Cái gọi là cầm mới tự ngạo nói chính là loại ngựa này. Có bản lĩnh tự nhiên không muốn biến thành người khác tọa kỵ, mắt nhìn thấy có cơ hội thoát thân, đâu còn nguyện ý trở về. Hắn muốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như hắn chưa từng thấy qua quan minh. Lúc này, thiên mã ngóng thấy một tòa núi non trung điệp, long bàng hổ cứ tọa lạc tại vô tận phía trên đại điện. A, nơi này có ngọn núi, đi vào tránh một chút. Thiên mã nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ như vậy đạo, nó thủ đoạn nhiều lắm, sau khi đi vào biến thành hoa nhỏ cỏ non cái gì, sau lưng lăng đầu nhỏ thanh niên còn không há hốc mồm. Niệm này, hắn tăng nhanh tốc độ, bốn cái hình móng ngựa thành một cơn gió lớn, vèo một cái vọt vào núi lớn. Chạy đi đâu? Bạch Khởi hét dài một tiếng, cũng vọt vào theo. Ngay tại một người một ngựa xông vào núi lớn đằng sau, vắng vẻ hư không vô ngần một cơn chấn động, xuất hiện một thân ảnh màu đen. Đây là một vị nhìn như tuổi trẻ đạo nhân, nhưng trong hai mắt lóe lên tang thương chi ý, thường thường để cho người ta đoán không ra tuổi của hắn. Đây là một mầm mống tốt, nếu là thu làm đệ tử, cũng tốt kế thừa y bát của ta. Đạo nhân tuổi trẻ nói nhỏ một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia hồi ức, còn có một tia sát ý. Vị đạo nhân áo đen này chính là đi ra tản bộ Thông Thiên giáo chủ. Bạch Khởi kiếm đạo tiên phú để hắn có chút động tâm, từ khi phong thần lượng kiếp đằng sau, hắn cơ hồ thành một người cô đơn, một người đệ tử cũng không có. Lần này xuất thế du lịch, cũng không thể tay không mà về, vừa lúc mang về một vị đệ tử trở về dạy bảo. Thứ nhất có thể giết thời gian, thứ hai, nếu là có biến cố gì, y bát của hắn cũng không trở thành không ai truyền thừa tiếp. Thông Thiên giáo chủ nghĩ như vậy đạo, ánh mắt còn có ý vô tình nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó chính là Tử Tiêu cung. Nếu là thế cục thật giống hắn sở liệu như thế phát triển, có lẽ hắn còn thừa thời gian cũng không nhiều. Ta lần này xuất thế, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Thông Thiên niệm này, nhìn thoáng qua phía dưới núi lớn, chẳng biết tại sao, ngọn núi lớn này để hắn có loại kỳ quái ảo giác, rõ ràng tại cái này lại không chút nào thu hút. Không có suy nghĩ nhiều, Thông Thiên bước chân khẽ động, tiến nhập trong núi. Lúc này, tại núi lớn một chỗ khác, Thiên Mã thu liễm khí tức, thần đầu mặt quỷ đang muốn một nơi hóa cái hình, tránh né đuổi theo Bạch Khởi. Lại tại lúc này, có một thanh âm vang lên. Cho ăn. Con ngựa kia tinh, tham gia tiên sư pháp hội hướng bên này đi. Nói chuyện chính là một đầu ngưu tinh, vừa nói chuyện một bên bày biển móng, ra hiệu Thiên Mã hướng nó bên kia đi. Cái gì? Thiên Mã ngây ngẩn cả người, cái này thứ đồ chơi gì ở trước mặt hắn la lối om sòm. Con mã tinh, hắn là Thiên Mã được không? Ở đâu ra dã ngưu tinh? Đi một bên, đừng quấy rầy bản Thiên Mã đại sự. Thiên Mã thử một tiếng, muốn á lui đầu này không có mắt dã ngưu tinh. Thật sự là suối quậy. Tại yêu tộc thời điểm cũng có một đầu diếu võ dương ai dã ngưu tinh, cuối cùng sừng đều bị nhân tộc cái kia dã man vương bị gãy mất. Chưa từng nghĩ tại bên trong ngọn núi lớn này lại đụng phải một đầu dã ngưu tinh. Các ngươi ngưu tộc vẫn rất thịnh vượng a. Ngoa tào. Dã Ngưu Tinh mặt châu phía trên tràn đầy chấn kinh, sau một khắc, sắc mặt đại biến, thay đổi cuồng nộ chi sắc, tựa như là nhìn thấy vải đỏ châu điên. Đồ không có mắt, dám cùng ta Thiên Nưu Vương nói như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần bản sự liền có thể trong mắt không châu, ngươi Nưu gia gia thành danh thời điểm, ngươi hay là một giọt chất lỏng. Thiên Nưu Vương nổi giận, Thái Ức Kim Tiên tu vi ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem ngục bức trạng thái thiên mã cầm tới. Hành hung một trận, lốt buốt. Châu, Nưu Minh, đừng đánh nữa, hiểu lầm, đều là thiên mã kêu thảm, đầu lưỡi đều bị đánh rũ cục lấy, trực tiếp hoài nghi mã sinh. Đầu này châu dừng ở đâu ra? Vì sao mạnh như vậy? Không có đạo lý a. Hiện tại biết sai. Ta hận ngươi nhất loại này có chút bản sự liền quên gốc đồ vật, còn tự xưng thiên mã. Ta nhìn ngươi là châu ngựa. Thiên Nưu Vương một bên đánh tới bẩy, một bên quát lớn lấy. Châu ngựa, ta là châu ngựa. Thiên mã nhấc tay đầu hàng, đầu ngựa đều sắp bị làm nát. Hừ, nhìn ngươi có chút bản sự, hôm nay liền tha cho ngươi một lần, theo ta đi tham gia tiên sư pháp hội, tiếp nhận dạy bảo, để cho ngươi biết cái gì gọi là yêu ngoại hữu yêu, thiên ngoại hữu thiên. Dứt lời, cũng mặc kệ thiên mã có đáp ứng hay không, dẫn theo liền đi. Một màn này, bị trong bóng tối hai cặp con mắt nhìn vừa vặn. Chương 308, 38 giới tiên sư pháp hội. Lớn nhỏ châu chương 308, 38 giới tiên sư pháp hội. Lớn nhỏ châu thiên mã bị Thiên Nưu Vương mang đi đằng sau, bạch khởi rón rén đi ra. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi đầu kiêm Nưu yêu quá mạnh, may mắn hắn nhịn một tay không có lao ra, bằng không mà nói, kết cục của hắn sợ là so thiên mã còn thảm. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc một mực không hợp nhau, đầu này Nưu tinh hay là đầu to yêu, tu vi cường hành, trước mắt hắn không phải là đối thủ. Niệm này, bạch khởi cũng không có sốt ruột trở về, hắn muốn theo tới nhìn xem, tìm hiểu một chút đầu này Nưu yêu lai lịch, nhìn phải chăng còn có khác yêu, biết được tình huống sau trở về cùng bệ hạ báo cáo. Nói làm liền làm. Bạch khởi ánh mắt kiên định, trên gương mặt non nớt tràn đầy vẻ kiên định, lặng lẽ theo đuôi đi lên. Tại hắn sau khi đi, Thông Thiên cũng đi ra, trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Hắn vốn định đi theo Bạch khởi nhìn một chút kẻ này tâm cảnh như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đụng phải như vậy thú vị một màn. Đầu này Nưu tinh ngược lại là cùng hắn tọa kỵ có liều mạng. Trừ cái đó ra, hắn có thể cảm giác được, nơi này còn có rất nhiều đại yêu ở nút, nhưng là tại yêu tộc nhân tộc đại chiến thời điểm, bọn yêu quái này cũng không có xuất động, phảng phất ngăn cách với đời bình thường. Coi là thật kỳ quái. Thông Thiên không do dự, lặng lẽ không hơi thở đi theo. Thiên Nưu Vương dẫn theo Thiên Mã đi vào pháp hội hiện trường, nơi này đã sớm tụ tập trên trăm vị yêu quái, phân biệt đối xử ngồi tại bàn dài hai bên. Ngồi tại vị trí cao nhất chính là một vị đỉnh đầu lông xanh lang yêu, chính là Thiên Lang Vương. Một đám yêu quái gặp Thiên Nưu Vương trình diện, nhao nhao đứng dậy chào hỏi, có thể thấy được Thiên Nưu Vương địa vị độ cao. "Nưu Minh, tới thì tới, làm sao còn mang huyết thực, đáng tiếc ta đã sớm đổi ăn chay." Một đầu dã chư tinh ông thanh nói ra, hắn gặp Thiên Nưu Vương dẫn theo giống như chó chết vậy Thiên Mã, còn tưởng rằng cho bọn hắn mang đồ nhắm. Mã nhục liên rượu, càng uống càng có, "Nưu Minh lần này làm cho pháp hội làm dạng dỡ không ý ta." Một đầu kền kền dâng trào lấy cổ, rắt rắt nói. Những lời này đem Thiên Mã bị hù giật cả mình. Quá dọa người. Nguyên lai tưởng rằng đầu này châu rừng đủ mạnh, không nghĩ tới nơi này còn có đại yêu so với càng mạnh. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Vì cái gì một tòa không chút nào thu hút trên núi sẽ có nhiều như vậy đại yêu? Các ngươi đều không tranh địa bàn sao? Ở Trung Hòa Thuận là thế nào làm được? Ngay tại Thiên Mã cảm giác mã sinh đú ám thời điểm, Thiên Nưu Vương rốt cuộc mở miệng giải bày rồi. Chư vị huynh đệ hiểu lầm, thất ngựa hoang nhỏ này tựa hồ vừa sinh ra linh trí không lâu, có chút không nhìn rõ định vị của mình, ta dẫn hắn tới gặp hiểu biết biết. Lời vừa nói ra, chúng yêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói rồi, mã nhục như vậy khó ăn, sao có thể dùng để làm xuống thịt rượu? Nguyên lai Nưu Minh có tầng này ý tứ. Đây là chuyện tốt, tiểu yêu không hiểu chuyện, hẳn là mang đến gặp từng trải. Lận Dừng Vương ha ha cười một tiếng, nói như thế. Thiên Mã đều nhanh nôn, đám gia hỏa kia dĩ nhiên như thế rèm pha hắn, còn chê hắn thịt khó ăn. Đặc meo, ăn ngon đến phiên các ngươi. Hắn ngay tại trong lòng mắng, liền bị Thiên Nưu Vương mang theo đi vào hàng sau châu ngồi ăn bài. Xem thật kỹ, hảo hảo học, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Thiên Nưu Vương lấy trưởng giả tư thái khiển trách vài câu, trở lại chính mình hàng trước châu ngồi. Hắn là mấy đại yêu vương một trong, tự nhiên muốn ngồi tại phía trước nhất. Thiên Mã lấy thân thú đặt mông ngồi tại trên ghế đá, bốn cái móng thẳng cạnh, đi theo trận đấu thú thân người yêu quái không hợp nhau. Tốt, nếu đều đến đông đủ, ta tuyên bố, thứ 38 giới tiên sư pháp hội chính thức bắt đầu. Thiên Lang Vương đứng người lên, sắc mặt nghiêm nghị tuyên bố. Từ khi tu vi của bọn hắn cao đằng sau, pháp hội tổ chức thời gian cũng đi theo kéo dài, bao lâu làm một lần, chính mình cũng không nhớ rõ. Thiên Lang Vương dồn xong lời chúc mừng, chúng yêu chống sóng trường, lúc này mới tọa hạ, đang muốn bắt đầu khoe khoang gần đây thành quả thời điểm, một đạo có chút nhỏ yếu thanh âm vang lên. Cái kia, ta cũng có thể tham gia sao? Bạch Khởi đi ra, bất quá, hắn lúc này đổi bộ dáng, trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu, đã biến thành trong yêu tộc người bộ dáng. Hắn phải đánh vào yêu tộc nội bộ, lợi dụng sát sinh kiếm đạo bên trong bí pháp, thời gian ngắn cải biến bộ dáng. Nhìn thấy Bạch Khởi đến, thẳng tắp ngồi ở kia Thiên Mã lập tức sửng sốt một chút. Lại là Nưu Tinh. Xem ra vừa rồi nghĩ là đúng, Nưu tộc hiện tại thật sự là quá hưng thịnh. Bất quá, làm sao cảm giác cái này Nưu Tinh ở đâu gặp qua? Ai hắc? Nưu Minh, đây là ngươi bản gia, lúc này liền có đại yêu cười nói, nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhỏ Nưu yêu, khỏe miệng cười nở hoa. Ta dựa vào, ta tại sao không có phát hiện, chúng ta cái này còn có đồng tộc huynh đệ. Thiên Nưu Vương đại hỉ, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Lão Nưu, mang huynh đệ nhập vào đi. Thiên Lang Vương mở miệng nói ra, rất có uy nghiêm. Thiên Nưu Vương gật đầu, dẫn Bạch Khởi đi vào chỗ ngồi phía sau. Châu ngựa, đi hướng bên cạnh đi, cho ta huynh đệ đẳng điểm đất trống. Thiên Nhu Vương vô vỗ Thiên Mã nói ra. Kết quả là, Bạch Khởi ngồi ở Thiên Mã bên cạnh, một mặt ý cười hiền lành nhìn xem nó. Thiên Lang Vương gặp rốt cục không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, tốt, chư vị huynh đệ lời còn chưa nói hết, lại một đạo thanh âm vang lên, trực tiếp đem hắn lời nói đánh gãy. Ta cũng tới đến một chút náo nhiệt, một đạo cởi mở thanh âm vang vọng tại chúng yêu bên hai. Lập tức dẫn chúng yêu đều ghé mắt. Lần này có chút bất mãn. Bọn hắn đang muốn chăng bước, lại nhiều lần bị đánh gãy. Cái này ai chịu nổi? Bất quá. Khi bọn hắn thấy rõ người đến đằng sau, trên mặt biểu lộ lập tức biến cực kỳ đặc sắc. Lại là Ngưu Yêu. Không sai, người đến chính là Thông Thiên, chỉ bất quá hắn cải biến tướng mạo, trên đầu thêm ra một đôi mọc sừng, vô cùng to lớn. So Bạch Khởi trên đầu còn lớn hơn, thậm chí so Thiên Nhu Vương trên đầu cũng lớn. Thiên Nhu Vương thấy choáng, trên mặt biểu lộ biến ảo khó lường, liền rất mập bức. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp đụng phải Ngưu tộc huynh đệ. Bọn hắn Ngưu tộc hiện tại mạnh như vậy sao? Vị này Ngưu huynh, ngươi không phải bản địa châu đi? Thiên Nhu Vương hỏi. Thông Thiên khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười như có như không. Hắn trời sinh tính hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, đối với loại sự tình này, ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Hắn vừa rồi nghe nói, bọn yêu quái này tại mở cái gì pháp hội, coi là thật thú vị. Liên để ta khảo giác một phen, nếu là không sai, cũng có thể cùng một chỗ mang về, thu làm đệ tử. Thông Thiên nghĩ như vậy đến, hắn vốn là có dạy không loại, gặp một đám tu vi không sai yêu quái ở chỗ này mở pháp hội, đột nhiên liền động thu đồ đệ chi tâm. Thiên Nhu Vương mặt châu phía trên, dáng tươi cười vô cùng chất phác, hắn thật là vui. Nhu tộc hưng thịnh, giống như bình yên. Vị này Nhu Minh, mời đi theo ta. Hắn khách khí dẫn đường, đem Thông Thiên dẫn tới Bạch Khởi bên cạnh. Nhu Minh, cùng đồng tộc vị tiểu huynh đệ này ngồi chung cùng một chỗ vừa vặn rất tốt. Thiên Nhu Vương cười hỏi. Thông Thiên tự nhiên là không có ý kiến, hắn chủ yếu cũng là vì Bạch Khởi tới. Châu ngựa, tại đi hướng bên cạnh đi. Thiên Nhu Vương lay lấy Thiên Mã nói ra. Thanh này Thiên Mã khí muốn cắn hắn một ngụm. Thế là hắn. Thông Thiên ngồi ở giữa, một bên là Bạch Khởi, một bên khác là Thiên Mã. Chương 309, kinh ngạc Thông Thiên. Tiên sư là ai? Chương 309, kinh ngạc Thông Thiên. Tiên sư là ai? Đây là một bức kỳ quái, mà quỷ dị hài hòa hình ảnh. Một lớn một nhỏ hai đầu lưu tinh, bên cạnh là một cái thẳng tắp bạch mã. U, rất rắn chắc thôi, nhìn đôi này đại giác, sống không thiếu nên đi. Thiên Mã hiếu kỳ chạm chạm Thông Thiên cánh tay, nhai răng ra nói ra. Bất thình lình cử động, đem Thông Thiên làm cũng sẽ không. Tồn tại lâu như thế, còn là lần đầu tiên bị một con ngựa cho đụng vào. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Thiên Mã, đem người sau nhìn một trận hãi hùng khiếp vía, không rõ xảy ra chuyện gì. Còn có hay không châu? Nếu như không có, vậy ta tuyên bố, pháp hội chính thức bắt đầu. Thiên Lang Vương ngắm nhìn một phía, cao giọng nói ra. Hắn cũng định tốt, lại có yêu đánh gãy, hắn trực tiếp một bàn tay đi lên. Ha ha, bắt đầu đi, bắt đầu đi. Dã Chư Tinh vừa cười vừa nói, đã sớm không kịp chờ đợi. Một đám yêu kích động đứng lên. Nói là pháp hội, kỳ thật càng giống là một trận trang bức đại hội. Có ai có thể cự tuyệt cái kia độc chiếm vị trí đầu bức vương chi tư đâu? Liền ngay cả Thông Thiên cũng tới hứng thú. Hắn rất muốn nhìn một chút, bọn yêu quái này có thể làm ra pháp gì? Nói không chừng có thể đem hắn chọc cười. Bất quá, hắn sẽ tận lực nhìn xuống. Liền để ta tới trước mở đầu đi. Thốc Thiếu Tinh đứng người lên, cười the thé nói đạo, tiếp lấy duỗi ra trên móng đuốt ngó lút, hướng trên hư không điểm tới. Hoàng Tuyên Chỉ, đạo hóa Hoàng Tuyền. Một đạo luân hồi ý cảnh triển khai, trên mặt mỉm cười Thông Thiên lập tức ngơ ngác một chút, trong con mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Một chỉ này ẩn chứa sinh tử biến hóa, vạch ra trong nháy mắt, thiên địa như có vô số thiểm điện xẹt qua. Tại cái này điện quang chiếu rọi bên trong, bầu trời xuất hiện một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn. Nước sông đục ngầu, trong đó có vô số tàn chi thổi qua, càng có đông đảo lệ hồn dã quỷ trong đó dãy rủa, mặt người muôn màu, địa ngục cảnh tượng đều ở trong đó hiện ra. Thốc Thiếu Tinh ngon nút bung lên, sông lớn kia bên trong nhấc lên trận trận bọt nước, tựa như hồng thủy bình thường, trực tiếp trùng kích mà đi. Hoàng Tuyên những nơi đi qua, hết thể hư vô toàn bộ lâm vào trong đó, nếu không có trận pháp che đậy, bầu trời đều muốn bị chiếu rọi thành màu vàng đất. Hoàng Tuyên chi thủy uống mít lạc, thiên địa đục ngầu, sinh tử luân hồi vô tận chỗ. Theo thần thông hoàn toàn hiện ra, Thông Thiên ánh mắt dần dần trở nên không giống với lúc trước. Vẹn vẹn một chỉ này, liền hóa bên dưới cái này vô tận hoàng tuyển chi hạ, ẩn luân hồi chi đạo. Nếu là tu đạo có thành tựu đại năng sử xuất một chỉ này, Thông Thiên sẽ không kinh ngạc, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện tại một cái tiểu yêu trên thân, cái này có chút không hợp tói thường. Khủng bố như vậy. Một chỉ này thế nhưng là vương ma tử thần thông, có biết hàng yêu quái nhận ra được, thuộc như lòng bàn tay nói. Xuất từ tiên sư mới nhất đại tác. Ngưu bức. Ngưu bức. Khủng bố như vậy. Cho huynh cho chúng ta mở một tốt đầu. Khủng bố như vậy. Đầu Châu Bạch Khởi cùng Thiên Mã ánh mắt khẽ động, trên mặt nổi lên một tia cổ quái. Câu nói này không phải trong quyển sách kia kinh điển danh ngôn sao? Ta dựa vào, chẳng lẽ tiên sư chính là sáng tạo thần thư bị kia? Thiên Mã vẫn còn tốt, Bạch Khởi liền không giống với lúc trước. Nói như thế, tiên sư ha không chính là bọn hắn Đại Tần đế sư? Vậy hạ sư phụ, coi như có thể tính sư tổ của hắn. Ta dựa vào, đây đều là người một nhà a. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi nhếch miệng lên mỉm cười, không hiểu còn có chút kiêu ngạo đi lên. Một cái chiến thuật ngựa ra sau, hắn nhếch lên chân bắt chéo, vô cùng bung lòng. Lúc đầu muốn đánh nhập yêu tộc nội bộ, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế. Những yêu tộc này trong lời nói đối với đế sư tôn sùng, đơn giản còn mạnh hơn hắn, cái này còn nội ứng cái rắm. Một bên Thông Thiên nhìn ở trong mắt, có chút không hiểu, vừa rồi ra hỏa này còn có chút vội vã cuồng, làm sao trong lúc bất chợt giống như này bung lỏng, đơn giản cùng nhà mình mở dạng. Còn có, bọn yêu quái này nói chính là có ý tứ gì? Vương Ma Tử là ai? Tiên sư là ai? Âm thầm phỏng đoán thời điểm, một bên thiên mã cũng chiến thuật ngựa ra sau, tựa vào trên ghế đá. Nó nghĩ thông suốt, cùng là đọc sách chi yêu, đây đều là đồng đạo trung yêu a, đều là người trong nhà, nó sợ cái trứng, đợi lát nữa liền để Nưu Tinh vì mình lô mãng cho hắn xin lỗi. Một màn này đem Thông Thiên làm có chút ngộng, con ngựa này làm sao cũng chứa bảo, khiến cho mình tựa như là cái người ngoài cuộc. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, pháp hội tiếp tục tiến hành, lại một vị tiểu yêu bắt đầu trang bức, để chúng yêu kiểm nghiệm thành quả. Ta sau đó sử dụng thần thông xuất từ phàm nhân tên là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quyền, tập ngũ hành chi lực, đi diệt tuyệt chi ý. Dứt lời, biến trưởng thành quyền, ở tại quanh thân, dâng lên sáng chói ngũ hành chi quang. Vâng, ngũ hành chi lực ngưng tụ thành quyền ấn tựa như sơn nhạc, có được uy năng lớn lao. Một phen biểu hiện ra, hắn thu thần thông, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Không sai, không ngừng cố gắng, thần thông này có ngũ hành chi đạo, mặc dù không tính là cao minh bao nhiêu, nhưng cũng là cửa hiếm có thần thông. Chủ bị Thiên Lang Vương khích lệ nói, chúng yêu phụ họa gật đầu, rất tán thành. Cái này khiến Thông Thiên nhíu mày, có ngũ hành chi lực thần thông còn không tính cao minh. Lời này hắn tới nói còn tạm được, từ bọn này tiểu yêu trong miệng nói ra liền lộ ra rất không hợp thói thường. Hồng hoang thế giới, cá nhân chiến lược theo hầu pháp bảo, nói cách khác cùng cảnh giới phía dưới, ai pháp bảo mạnh, ai theo hầu châu, ai sức chiến đấu liền mãnh liệt. Nhất là pháp bảo, đối với cá nhân chiến lược ra chỉ lớn vô cùng, nhưng là tại thần thông bí pháp phương diện, liền có vẻ hơi yếu kém. Nói đến đánh nhau đều là ném pháp bảo, thần thông có rất ít người nghiên cứu. Tại Thông Thiên xem ra, môn quyền pháp này cũng rất có diệu dụng, cho dù hắn là thánh nhân. Phải biết, đồng dạng thần thông người khác nhau sử dụng, hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Nếu là hắn dùng ra môn thần thông này, dưới một quyền, đủ để cho thiên địa lật đổ. Ngay tại Thông Thiên suy tư ở giữa, sau đó, từng môn thần thông đủ loại theo nhau mà tới. Thông Thiên biểu lộ từ bắt đầu lạnh nhạt, đến khắc chế, từ từ trở nên có chút không kiềm được. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đám tiểu yêu thần thông biểu thị xong sau, đến phiên mấy vị yêu vương. Ha ha, phía dưới tới phiên ta. Giá Chư Tinh đứng người lên, đối với bốn phía gật đầu ra hiệu, một thân bức vương chi khí, nụ hoa chấm nở. Chúng yêu lập tức tinh thần phấn chấn, biểu thị vô cùng chờ mong. Mỗi một lần pháp hội, Giá Chư Tinh đều biểu hiện ra màu, làm cho yêu thán phục. Lao trang bức phàm bảo. Thuật này y nguyên đến từ tiên sư mới nhất đại tác, tên là Định Thân Thuật. Giá Chư Tinh hơi có chút đắc ý nói. Lời này vừa ra, Thông Thiên hơi có chút thất vọng. Định Thân Thuật loại này tiểu thuật quá kéo sụp đổ, tiện tay hành động, không có gì tốt mong đợi. Nhìn kỹ, Giá Chư Tinh nhét một cái pháp ấn, đưa tay điểm ra, miệng khiển trách một cái định chữ. Lập tức, một đạo khí thế không tên bắn vào trước mặt hư không. Đây là Thông Thiên ngơ ngác một chút, Định Thân Thuật không phải Định Thân sao? Làm sao còn định lên hư không tới? Sau một khắc, con ngươi của hắn khẽ động, chỉ gặp bị Chư Yêu sở định hư không, phảng phất dừng lại, nơi đó thời gian tựa hồ cũng đình chỉ. Cái này Thông Thiên trên khuôn mặt nổi lên một tia kinh sợ. Chương 310, Giá Chư Tinh nhân sinh định phong. Kiếm quyết chương 310, Giá Chư Tinh nhân sinh định phong. Kiếm quyết tốt thuật. Khủng bố như vậy. Chúng yêu lớn tiếng khen hay, cùng Thông Thiên tương đối, bọn hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn, đây đều là thông thường thao tác, đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá, Giá Chư Tinh cảm thấy cái này bức còn không có gân xong, không đủ mượt mà. Lại tiếp tục mở miệng giải thích. Tin tưởng có chút huynh đệ đã biết thuật này diệu dụng, bất quá có chút mới tới huynh đệ khả năng còn không biết, vậy ta liền bị liên lụy giải thích xuống. Chính như các ngươi thấy, thuật này trừ định thân bên ngoài, còn có thể định hồn, định tiên, định thần, định thiên vận chuyển, định tinh hà chảy xuôi, định thời gian ánh sáng tuyết nguyệt, định không gian biến hóa. Thuật này cùng thiên địa quy tắc có quan hệ, là vì số không nhiều thuộc về bước thứ tư phạm chủ thần thông. Hắn nhìn quanh một tuần, gặp chúng yêu phản ứng, rất là hài lòng, nhất là mới tới Giang Nữu yêu, xem ra đã bị hắn rung động đã mất đi suy nghĩ đâu. Ngư bức, khủng bố như vậy. Heo huynh có phúc lớn, cái này nếu là đụng phải heo mẹ nhỏ như vậy nhất định, ha 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 nói quá lời, lấy heo huynh phong thái, còn cần như vậy. Trải qua Nữu yêu như thế một giải thích, chúng yêu càng thêm lý giải định thân thuật khủng bố. Mặc dù nghe giống như là một môn thưa thất bình thường tiểu thuật, nhưng ở trong chứa cả côn, có nghịch thiên chi năng. Chỉ bất quá, chúng yêu đối với cái này thuật vận dụng tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Thông Thiên nghe thẳng lắc đầu, khí trực tiếp cười. Lớn như thế thuật các ngươi liền nghĩ đến cái này, có thể hay không có chút truy cầu? Ai? Lão Nữu huynh đệ, ngươi đang cười cái gì? Là cảm thấy ta thần thông này nhập không được ngươi pháp nhãn sao? Giá Chư Tinh liếc mắt liền thấy cái kia lão Nữu trên mặt không quá hữu hảo ý cười, cái này khiến hắn cảm thấy bất mãn, không để cho tất cả mọi người rung động, như vậy cái này bức trang liền không hoàn chỉnh. Thông Thiên trên mặt cười giận dữ cứng một chút, sau đó thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói, đạo hữu hiểu lầm. Ta cũng không có cho rằng như vậy. Còn nói không có, ngươi tới tham gia pháp hội, thậm chí ngay cả ta một tiếng heo huynh cũng không nguyện ý gọi, rõ ràng là xem thường ta. Giá Chư Tinh bị một tiếng đạo hữu cho đau nhói, tức giận nói ra. Thông Thiên trực tiếp giới ở, hắn muốn trực tiếp rút kiếm, đem bọn này váng đầu yêu tinh mang về quản giáo một phen. Bất quá, trước đó, hắn đến làm rõ ràng tiên sư là thần thánh phương nào, hắn ở trong lòng suy tính, cũng không có phát hiện tung tích của người này. Đủ để chứng minh, đây là vị không kém gì hắn tồn tại thần bí. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, Giá Chư Tinh có chút lên mũi lên mặt, so với hắn mở miệng trước. Nếu đạo hưu chê ta thần thông nhập không đúng phương pháp mắt, vậy thì mời đạo hưu xuất thủ, cho chúng ta mở mang tầm mắt, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút người cảm ngộ vô thượng thần thông. Hắn rất hiểu, kéo theo cái khác yêu quái cùng một chỗ, lập tức chúng yêu ánh mắt đều dẫn tới Thông Thiên trên thân. Bọn hắn mong đợi nhìn xem, muốn kiến thức một phen. Bởi vì con trâu già này cho bọn hắn cảm giác xác thực không tầm thường, quá trầm ổn, quá vô danh, tại y mắng chỗ chẳng bước. Nhưng hiển nhiên lão Nưu không thỏa mãn được bọn hắn. Thông Thiên sắc mặt biến ảo, sau đó lẽ thẳng khí hùng mở miệng, ta sẽ không. Hắn cũng không biết là thứ độ gì, làm sao cảm ngộ. Lời vừa nói ra, chúng yêu trực tiếp cười ra tiếng. Sẽ không ngươi trang lớn như vậy, không biết còn vì ngươi bao nhiêu như bước đầu. Đơn giản chính là bỏ cái nhỏ dựng ngược, như bước lên trời. Ha ha, sẽ không liền hào hào nhìn, hào hào học. Dã Chư Tinh ngẩn ra cười một tiếng, hai cái răng nanh chiếu sáng rạng rỡ. Thông Thiên sắc mặt đều đen lại, con lợn rừng này đã bị hắn xếp vào trọng điểm chiếu cố danh sách. Ngưu Tiền Bối, ngươi thật không có nhìn qua đế. Thiên sư thần thư sao? Ngay tại Thông Thiên muốn báo nổi thời điểm, một bên Bạch Khởi nhỏ giọng hỏi. Thông Thiên nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Một lớn một nhỏ hai châu trao đổi. Lúc này, tiếng sấm nổ vang, kiếm mang như dệt, dị tượng cuộn cuộn. Thiên Lang Vương đến đây trăm bước. Ta một chiêu này, đến từ Hoàn Mỹ một sách, Tam Đại Kiếm Quyết một tròng, Tiên Kiếp Kiếm Quyết. Đầu ngón tay ở giữa, phun trào ra vô tận kiếm khí. Trong kiếm ý, chứa tiên kiếp chi lực, một kiếm ra, vạn kiếp đến, kiếm phong mang cùng tiên kiếp kết hợp hoàn mỹ, thần uy ngập trời, hủy diệt hết thảy. Thông Thiên nhìn chừng chừng lấy, hắn cũng là đùa nghịch kiếm, nhìn thấy kiếm thuật như thế, không hiểu trông mà thèm, khó mà cầm giữ. Kiếm thuật này nếu là ở trong tay hắn, uy năng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tiên Kiếp Kiếm Quyết vừa ra, lại là một trận lớn tiếng khen hay, cực kỳ nhiệt liệt. Tiếp lấy, Thiên Nhu Vương cũng xuất thủ, hắn sử xuất chính là 10 hung một trong Thiên Giác Bảo Thuật. Môn này danh xưng lực cực kỳ cảnh bảo thuật đưa tới trận trận lớn tiếng khen hay. Pháp hội hoàn toàn như trước đây tiến vào cao trào. Chúng yêu các hiện thần thông, tranh nhau chen lấn trăng bước. Trừ thần thông bên ngoài, còn có pháp bảo, tiên dược, tiên đan. Càng có yêu quái trực tiếp xuất ra một viên tiên thụ, phía trên rủ xuống đầy quả lớn, cùng người khác yêu chia sẻ. Thông Thiên cũng được chia một viên. Nhìn xem trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây kỳ dị, hắn rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời người đều có chút ê. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được. Chư vị, xin hỏi cái này tiên sư đến cùng là thần thánh phương nào? Thông Thiên cũng không giả, xuất ra uy nghiêm của mình, cao giọng hỏi. Cái này kêu cái gì? Không ngại học hỏi kẻ dưới. Coi không ra, chỉ có thể dựa vào hỏi. Lời vừa nói ra, chúng yêu dừng động tắt lại, ánh mắt đồng loạt hướng hắn xem ra. Không phải đâu lão Nưu huynh đệ, ngươi đến cùng là cái nào mọi ngóc ngách sắp tới, thế mà không biết tiên sư. Khinh bỉ. Giọng điệu này, tựa như là nói một cái đồ nhà quê. Thông Thiên tức giận, đang muốn phát tác. Tốt, yêu giả, khó tránh khỏi theo không kịp thời đại, chúng ta phải học được thông cảm. Thiên sư lão nhân gia ông ta ngay tại trong ngọn núi này, là hắn bản gia Thiên Nưu Vương mở miệng giải bây rồi. Ngay tại trong núi này, Thông Thiên ánh mắt khẽ động, trong lòng kinh hãi. Cái này thần bí tiên sư ngay tại trên núi, hắn thế mà không có chút nào phát giác, khủng bố như vậy. Thông Thiên trong đầu không hiểu thấu liền tung ra câu nói này. Niệm này, hắn đột nhiên đứng lên, đem chúng yêu đều dọa cho nhảy một cái. Tiếp lấy, cuốn lên bên cạnh Bạch Khởi, biến mất tại chúng yêu trong tầm mắt. Ngoa tạo, cái này lão Nưu có chút đồ bà ta. Làm nửa ngày, hai con trâu này lại là toàn ra. Bạch Khởi thân ở không gian không tên, một mặt kinh hoàng, hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Quá đột nhiên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc bất chợt liền đến ở đây. Một bóng người đi ra, Thông Thiên hiện thân. Lão Nưu tiền bối, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Bạch Khởi chê cười hỏi, lập tức liền biết, là đây là giả Nưu yêu làm. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện chính mình giả mạo Nưu yêu, cho nên muốn là trâu trừ hại. Thông Thiên yên lặng cười một tiếng, nói không cần thần trường, bản tọa muốn nhận ngươi làm đồ đệ mà thôi. Thu đồ đệ. Bạch Khởi ngơ ngác một chút. Ý nghĩ phi thường tốt, nhưng hắn không phải Nưu yêu a. Thông Thiên nhìn ra Bạch Khởi do dự, hóa đi sừng trâu, hiện ra bản giống. Không cần phải giả bộ đâu, nếu bản tọa muốn thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên biết lá bài tẩy của ngươi. Bạch Khởi ánh mắt khẽ động, cũng hiện ra bản tướng, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Tiền bối là thần thánh phương nào? Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, khí chất siêu nhiên, chậm rãi nói ra. Bản tọa, Thông Thiên giáo chủ. Chương 311, thu đồ đệ. Sư tổ. Chương 311, thu đồ đệ. Sư tổ. Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, khí chất siêu nhiên nói ra thân phận của mình. Hắn muốn trực tiếp đem tiểu tử này rung động choáng váng, sau đó xin bái hắn làm thầy. Bất quá, Bạch Khởi nghe hắn sau, không có vẻ kích động, ngược lại còn có chút nghi hoặc. Thông Thiên giáo chủ là? Ân. Thông Thiên ngơ ngác một chút, đây là biểu tình gì? Sẽ không chưa nghe nói qua hắn đi. Khó có thể tin, thế mà còn có như vậy không có kiến thức người trong tu đạo. Khục. Bản tọa là Tam Thanh Thánh Nhân một trong, Thông Thiên giáo chủ. Thánh nhân? Bạch Khởi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lão Nưu là thánh nhân? Cái này tương phản để hắn có chút không tiếp thu được. Vừa mới hay là một con trâu già, cùng hắn xưng huynh gọi đệ đâu, bây giờ lại thành thánh nhân. Thông Thiên khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Bạch Khởi, một bộ cao nhân phong phạm. Kinh ngạc là được rồi, còn không bái sư. Tiểu hỏa tử có phúc khí a. Bạch Khởi sắc mặt biến đổi, do dự, cũng không có giống Thông Thiên suy nghĩ như thế mất lý trí. Hắn đang tự hỏi, thánh nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, chuyện này đột ngột quá, chẳng lẽ trong đó có cái gì tính toán? Lén lén đánh giá một chút trước mặt thánh nhân, hắn cảm thấy bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Thông Thiên đem Bạch Khởi cử động thu hết vào mắt, trong lòng giận dữ. Tiểu tử này cảm thấy hắn dụng ý khó dò. Bạch Khởi, bản tọa nhìn ngươi thiên tư không sai, động thu đồ đệ chi tâm, cuối cùng hỏi ngươi một lần, có thể nguyện trở thành môn hạ đệ tử của ta. Đi thẳng về thẳng, không có quanh co lòng vòng, thân là thánh nhân, không có lý do gì thấp kém đi cầu người khác làm đồ đệ. Nhìn lại quá khứ, hắn cỡ nào cao ngạo, chủ động mở miệng thu đồ đệ, đã là không dễ. Bạch Khởi rơi vào trầm tư, trên gương mặt non nớt có chút xoắn xuýt. Thông Thiên lời nói ngược lại để hắn nghĩ thông suốt rồi rất nhiều. Nói phi thường có đạo lý. Hắn một cái thường thường không có gì lạ người, có cái gì tốt tính toán. Thay cái góc độ muốn, nếu là Thông Thiên giáo chủ thành sư phụ của hắn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn Đại Tần phía sau nhiều hơn một tòa chỗ dựa. Niệm này, Bạch Khởi trên khuôn mặt toát ra nụ cười sáng lạn ý, nói ta nguyện ý. Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng gật đầu, chứa bảo, trở thành sư phụ một khắc này liền không thể không lớn không nhỏ. Sư phụ uy nghiêm luôn luôn phải có. Sư phụ, có rảnh đi chúng ta Đại Tần ngồi một chút thôi. Bạch Khởi bái xong sư, lúc này vừa cười vừa nói, không đổi. Thông Thiên giáo chủ nhìn tiểu đồ đệ một chút, lời nói xoay chuyển, nói theo vi sư đi tìm vị tiên sư kia. Tìm tiên sư làm cái gì? Bạch Khởi hỏi. Cao nhân như thế, tự nhiên muốn đi tiếp một phen. Thông Thiên hai con ngươi thâm thúy không gì sánh được, cười nhạt nói ra. Tiếp lấy, hắn đưa tay vung lên, liền lại về tới trong núi lớn. Đi. Sư đồ hai người một trước một sau, tại trong núi lớn tìm kiếm lấy, rất nhanh, liền tới đến tiệm sách bên ngoài. Thông Thiên ánh mắt quét qua, trong lòng sợ hãi thán phục. Nơi đây rõ ràng ngay tại trong núi, lại ngăn cách với đời bình thường, chỉ có đi tới gần mới có thể bản thân thực địa cảm nhận được. Kỳ hoa dị thảo, linh khí bốc lên, một bộ nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Đương nhiên, so với hắn Kim Ngao đảo vẫn còn có chút không kịp, nhưng rất nhanh, hắn thu hồi câu nói này, đi vào xem xét, từng viên hình thù kỳ quái linh căn chưa từng nhìn thấy, có giống bàn đào thụ, có giống nhân sâm quả, còn có bao phủ tại pháp tắc bên trong, cuốn quanh vô tận đạo vận, so với Phật môn bổ đề thụ chỉ có hơn chứ không kém. Những này chân quý linh căn, hắn Kim Ngao đảo bên trên thật không có. Chỉ là nhìn những này linh căn, Thông Thiên liền có thể phán đoán, người thần bí này ở trên hắn, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, đạo tràng đại biểu cho thân phận. Tỷ như hắn Kim Ngao đảo, Nguyên Thủy Kỳ Lân Nhai Ngọc hư cùng, lần một điểm trấn nguyên tử ngũ trang quan. Bên trong có nhân sâm quả, nhưng cũng bèn bèn một viên mà thôi. Sư đồ hai người chậm rãi đi vào. Khi thấy cách đó không xa cái kia nhỏ mà đẹp đẽ kỳ quái kiến trúc lúc, Thông Thiên tâm tư khẽ động, lại bắt đầu. Không cần phải nói, đây chính là vị tiên sư kia đạo tràng. Vô cùng đơn giản, ẩn chứa chí lý, cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Tại xem xét bên ngoài trồng trọt linh căn, bốn chữ, điệu thấp xa hoa, có thể khoe khoang, nhưng cũng có thể không cần thiết. Thông Thiên mang theo Bạch Khởi chậm rãi đi vào tiệm sách cửa ra vào, hướng bên trong nhìn quanh. Hai vị, mời vào bên trong. Không chờ bọn hắn nói ra, trong tiệm truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo. Sư đồ hai người chậm rãi đi vào. Thông Thiên tâm tư khẽ nhúc đích, xem ra vị này thần bí tiên sư đã sớm biết hắn sẽ tới, lúc này mới vừa tới cửa ra vào, liền trực tiếp mời hắn tiến vào. Đi vào trong tiệm, sư đồ hai người một chút liền nhìn thấy một vị người mặc áo đen đưa lưng về phía bọn hắn mà ngồi. Đạo hữu đều tại trên kệ hàng, xin cứ tự nhiên đưa lưng về phía người áo đen nói chuyện, trực tiếp đem Thông Thiên làm mộng. Chỉ có một bên Bạch Khởi đang cố gắng muốn nhìn rõ người áo đen tướng mạo, nếu là cùng Đại Tần pho tượng kia một dạng, đó chính là thực truy. Đế sư không có chạy. Thông Thiên ánh mắt nhìn về phía trong tiệm giá sách, phía trên trưng bày từng quyển dày đặc thư tịch. Khi thấy bìa sách bên trên danh tự thời điểm, Thông Thiên giật mình. Một cái không hợp thói thường suy nghĩ sinh ra. Những yêu quái kia trong miệng thần thư không phải là những này đi. Tùy ý bày ra ở chỗ này làm cái gì? Bán. Quyển này thật tốt mấy món chí bảo đi. Đạo hữu, những sách này giá trị bao nhiêu? Thông Thiên đánh giá một vòng sau, mở miệng hỏi. Hắn có chút lòng ngưỡng ấy, muốn làm một bản nhìn xem là có hay không giống những yêu quái kia nói như vậy thần kỳ. 10 lượng bạc một bản, nam tử áo đen thuận miệng đáp lại nói. Nhiều. Bao nhiêu? Thông Thiên nhịn không được kinh hô, hoài nghi mình lộ thai ngay lầm. Chẳng lẽ nói những này chỉ là phổ thông sách, cũng không phải là yêu quái nói thần thư? 10 lượng. Nam tử áo đen lần nữa hồi đáp, tiếp lấy, hắn đứng lên, xoay người đi tới, lộ ra bộ mặt thật. Thông Thiên ánh mắt khẽ động, người này cực kỳ quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Trong chốc lát, suy nghĩ của hắn phun trào ngàn vạn lần. Trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh. Đó là một cái lẳng lặng mà đứng pho tượng. Không sai, là hắn. Đại Tần pho tượng kia, doanh chính phía sau tồn tại thần bí. Thông Thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng, không nghĩ tới, thế mà gặp gỡ ở nơi này hắn. Hắn quan sát một chút Tô Huyền, trong lòng càng kinh. Phản pháp quy chân. Hắn thế mà không cảm giác được một tia tu vi ba động, so phàm nhân còn phàm. Điều này nói rõ cái gì? Cảnh giới của người nọ đã không phải là hắn có thể ước đoán. Thông Thiên bình phục một chút trong lòng gợn sóng, đang muốn mở miệng chào hỏi, lại có người vượt lên trước hắn một bước. Một bên Bạch Khởi lấy lại tinh thần, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, trong miệng hô to: "Đại Tần con dân Bạch Khởi, bái kiến sư tổ." Bất thình lình cử động, đem Tô Huyền cùng Thông Thiên đều cho chỉnh ngộng. "Vì sao gọi ta sư tổ?" Tô Huyền nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Bạch Khởi nâng lên, dở khóc dở cười hỏi: "Đồng dạng thú vị là, vị thiếu niên này thế mà gọi Bạch Khởi. Một cái tại doanh chính 2 tuổi lúc liền đã nhân vật bị chết. Nhân hoàng bệ hạ đối với ta có dạy bảo để bạn tri ân, coi như ta nửa cái sư phụ, bệ hạ sư phụ đúng vậy chính là ta sư tổ thôi." Bạch Khởi gãi lần đầu đáp, trên gương mặt non nớt mang theo xấu hổ ý cười. Hắn hiện tại chỉ là một cái tên là Bạch Khởi thiếu niên lang. Tô Huyền nhẹ gật đầu, xem như hiểu rõ. Bất quá, một bên Thông Thiên có chút không bình tĩnh. Vừa thu đồ đệ gọi người này sư tổ, vậy hắn thành cái gì? Chương 312, Bần đạo bèo tấm. Một chút hy vọng sống. Chương 312, Bần đạo bèo tấm. Một chút hy vọng sống. Thông Thiên không kiềm được. Vừa thu đồ đệ gọi người này sư tổ, vô duyên vô cớ liền so với người thấp bối phận. Hắn vốn định cùng người này cùng thế hệ luận giao. Hiện tại làm cái này gọi chuyện gì xảy ra? Nếu không, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đi. Vị này là Tô Huyền nhìn thoáng qua Thông Thiên, cười hỏi: "Người này đồng dạng là người trẻ tuổi, đồng dạng mặc áo đen, đồng dạng đẹp trai ép một cái." Thông Thiên đang muốn tự giới thiệu mình một chút, lại bị Nhiệt Tâm Bạch Khởi vượt lên trước một bước. Tại sư tổ trước mặt, hắn muốn biểu hiện một phen, phi thường nhiệt tình giới thiệu nói: "Sư tổ, đây là ta vừa thu sư phụ, hắn là Bạch Khởi, đủ, phía dưới để cho ta tự để đi." Thông Thiên vội vàng lên tiếng đánh gãy, gấp đều có chút thất thố. Tiếp lấy, hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc, có chút chắc tay, nói bần đạo bèo tấm, gặp qua đạo hữu. Tô Huyền đáp lễ lại, cười nói: "Khách khí, đều là người một nhà, ngươi nếu là Bạch Khởi sư phụ, vậy cũng coi như ta nửa cái sư chất, không cần đa lễ à." "Cái này sư chất?" Thông Thiên tuổi trẻ khuôn mặt cứng đờ, hắn có chút hối hận. Đồ đệ này thu quá qua loa. Hắn đường đường tam thanh thánh nhân, bàn cổ chính tông, không hiểu thấu liền thành người khác sư chất. Lúc này, nội tâm của hắn là có chút không tiếp thu được. Tam thanh thánh nhân, lão tử trời sinh lấy lao giả hình tượng hiện hóa tại thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy trung niên hình tượng hiện hóa tại thế, mà Thông Thiên thì lại lấy thanh niên hình tượng hiện hóa tại thế. Đồng dạng, tam thánh tính cách cũng xu hướng tại bọn hắn hiện hóa bề ngoài. Lúc này, Thông Thiên nhìn chính là một người 20 tuổi ra mặt thanh niên, hoàn toàn để cho người ta nghĩ không ra hắn chính là cái kia chí cao vô thượng tam thanh chí tôn. Một bên Bạch Khởi sắc mặt cổ quái, tại nén cười. Hắn rất muốn biết, nếu như sư tổ biết hắn cái này sư chất thân phận sau, sẽ là biểu tình gì. Đến đều tới, ngồi một hồi lại đi thôi. Tô Huyền mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Thông Thiên, vừa cười vừa nói. Người sau nhẹ gật đầu. Hai người nhập tọa, Bạch Khởi cười khúc khích đứng ở một bên, không dám khinh thường tùy bọn hắn bình khởi bình tọa. Tiếp lấy, Tô Huyền xuất ra hai bình khoái hoạt nước làm chiêu đãi. Cái này đen xì đồ vật trong nháy mắt liền hấp dẫn hai người chưa từng va chạm xã hội ánh mắt. Này là vật gì? Thông Thiên nhận lấy cẩn thận nhìn lên, trong đôi mắt hiện lên hổ nghi sát thái. Đây là khoái hoạt chi thủy, có thể khiến người ta tạm thời quên mất ưu sầu. Tô Huyền thuận miệng giải thích nói. Một bên Bạch Khởi vô cùng có linh tính, đã tại thân bình bạch ra một lỗ hồng, dùng miệng tiếp tục uống. Gia Cường phiên bản khoái hoạt nước đem hắn uống nghe răng trợn mắt, mặt mày hớn hở. Tạm thời quên mất ưu sầu, Thông Thiên trong đôi mắt toát ra một vòng phức tạp chi ý. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn chưa từng không muốn buông xuống đã từng quá khứ, nhưng có thể nào quên? Niệm này, Thông Thiên cong ngón đúng ra, trực tiếp đem miệng bình san bằng, hào sảng hướng trong miệng rót vào. Tô Huyền yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, sư đồ hai người này một cái so một cái bạo lực. Hắn nhẹ nhàng vặn ra nắp bình, dư vị đã lâu cảm giác. Một chút đằng sau, Thông Thiên uống một hơi cạn sạch, khoe miệng nổi lên mỉm cười, hương vị mặc dù cổ quái, có không hiểu khí thể tràn ngập phế phủ, nhưng dư vị ngọt ngào, nước tốt. Một bên Bạch Khởi cũng liền gật đầu liên tục, mở miệng khen, sắp thực dễ uống, uống còn muốn uống. Thiếu niên non nớt lang, có thể nào cự tuyệt khoái hoạt mùi vị của nước? Tô Huyền rất hào phóng, lại lấy ra một bình đưa cho Bạch Khởi, người sau hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay tiếp nhận, lần này hắn học thông minh, biết lái nắp bình. Hắn thậm chí còn hướng nắp bình bên trong nhìn một chút, giống như là đang nhìn có hay không trúng thưởng. Đưa cho Thông Thiên hắn không có tiếp nhận, mà là có chút ngượng ngùng hỏi, có rượu ngon sao? Rượu. Tô Huyền ngơ ngác một chút, nói tiếp, tự nhiên có. Sau đó, hắn nhất tâm nhị dụng, tại hệ thống trong thương thành chọn lựa rượu ngon. Phi Thăng Mao Đài, Vạn Lương Địch, Tám Ước Năm Là Phi, Hồng Hoang Nhị Hoa Đầu, Long Đầu Sơn, Im Lìm Đổ Tiên. Cuối cùng, Tô Huyền tuyển hung hăng lớn nhất, Im Lìm Đổ Tiên, rượu này đã từng có cái phi thường tiếp địa khí danh tự, Im Lìm Đổ Con Lửa. Thử một chút. Tô Huyền đem một cân trang gia cường phiên bản Im Lìm Đổ Con Lửa đưa cho Thông Thiên. Rượu này tên là Im Lìm Đổ Tiên, có lẽ ngươi sẽ thích. Im Lìm Đổ Tiên. Tên không tệ, thông tục dễ hiểu, chắc hẳn nhất định là hiếm có rượu ngon. Đa tạ. Thông Thiên đạo một tiếng tạ ơn, mở ra chính là một miệng lớn, vô cùng hào sảng. Cửa vào. Đốt. Quá đốt đi. Một cô nóng rực bạo tạc, tựa như là có một tôn thần tiên tại trong miệng hắn tự bạo, kinh khí cường đại từ miệng đến bụng, một đường thuận hoạt, vô cùng bá liệt. Cái này so uống một ngụm bức vạn năm nham tương còn hăng hái. Chỉ bằng một ngụm này liệt bình, so với hắn cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, đã uống bất luận cái gì rượu đều muốn bá đạo, nếu là bình thường tiên nhân uống xong, sợ là thật muốn bị Im Lìm Đổ. Chỉ bằng vào điểm này, rượu này thuộc về thứ nhất, xác thực nên được tốt nhất rượu tên. Đạo. Đạo hữu, theo giúp ta cùng uống như thế nào? Thông Thiên bị một ngụm này rượu rót hào khí tỏa ra, nhìn xem trước mặt Tô Huyền, mời đứng lên, nâng chén cùng uống. Rượu thứ này, liền phải cùng người ăn uống linh đình, ngươi một chén ta một chén, đó mới kêu lên nghiện. Tô Huyền ánh mắt chớp lên, khoát tay nào nói, bị nhân, không uống được rượu. Thông Thiên sửng sốt một chút, sau đó yên lặng cười một tiếng, nói người tu đạo, há có không uống rượu đạo lý, rượu chính là trên con đường tu đạo tốt nhất bạn lữ. Nâng chén tiêu sầu, tâm vô tạp niệm, say mềm qua đi, mới biết chấn ngã. Tô Huyền sắc mặt như thường, lặng lặng lấy ra một bình rượu. Tám Ước Năm Là Phi. Rượu này, kinh không có lớn như vậy. Đã như vậy, ta vậy thì bồi ngươi uống cái trước. Dứt lời, lấy ra một cái ly đế cao, rót cho mình một ly. Yêu nhã, trang bức. Một bên Bạch Khởi nhìn trông mà thèm, rất muốn gia nhập vào. Nhưng đối mặt sư tổ cùng sư phụ hai vị cự kình, hắn không có lá gan kia. Hai người nâng ly cạn chén, qua ba lần rượu. Thông Thiên tựa hồ đã có men say, trong hai mắt có chút hỗn độn. Rượu không say lòng người người từ say. Trái lại Tô Huyền, sắc mặt như thường, nhẹ nhàng thoải mái, không có nửa phần men say. Tám Ước Năm Là Phi thật sự là quá kém. Cùng Bạch Thủy một dạng. Ngươi nói, tu đạo là vì cái gì? Thông Thiên uống một mình một chén, mở miệng nói ra, giống như là tại đối với Tô Huyền nói, lại như là đối với chính mình nói. Tô Huyền bưng ly rượu đỏ tay dừng một chút, mà hậu tâm bình khí cùng phun ra bốn chữ. Một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Thông Thiên hai con ngươi bỗng nhiên thanh minh mấy phần, nghi ngờ hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Huyền không vội không chậm, vừa cười vừa nói, có người lập giáo, có người bổ thiên, có người truyền đại đạo, có nhân hóa luân hồi, đây hết thảy có lẽ có thể xưng bên trên là tu đạo ý nghĩa, là hồng hoang chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Ở trong đó có lẽ là vì mình, nhưng không thể phủ nhận, đây coi như là tu đạo ý nghĩa. Nhàn nhạt lời nói, nói năng có khí phách. Thông Thiên giật mình, trong hai con ngươi biến ảo chợt trợn. Hắn nhớ tới sáng lập Tiệt giáo thời điểm, lời của mình đã nói, có cảm giác tại chúng sinh chi khó khăn, lập xuống Tiệt giáo, nguyện vì hồng hoang chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại. Tiệt giáo, vì chính là lấy ra một chút hy vọng sống này a. Chương 313, ném đá vô lên mặt nước. Vạn Vương Chu Tiên Khí chương 313, ném đá vô lên mặt nước. Vạn Vương Chu Tiên Khí Thông Thiên hồi tưởng qua lại, hắn đối với Hồng Hoang đại địa phát hạ cái này rung động lời thể hình ảnh. Đáng tiếc, kết quả là công dã tràng, hết thể hóa thành một nước. Bây giờ, hắn lần nữa hồi tưởng lại, chỉ có thể thổn thức cảm thán. Một chút hy vọng sống, con đường này thật đi thông sao? Thông Thiên lấy lại tinh thần, uống một mình một chén không, có chút đắng chát mà hỏi. Hắn có thể minh bạch, vị tiên sư này nói lập giáo chính là hắn Tiệt giáo. Dù sao, hắn hai vị sư huynh kia giáo phái đã hoàn hảo tốt đâu. Duy chỉ có Tiệt giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đối với Thông Thiên yêu cầu, Tô Huyền trầm tư một chút, mới chậm rãi mở miệng. Ném đá vỗ lên mặt nước, không dậy sóng hoa dã hiện vận sóng. Hết thể tự tại bản tâm. Ngươi cho là thế nào? Lập lờ nước đôi, huyền diệu khó giải thích. Đây chính là Tô Huyền trả lời, không thể nói lời quá chết, nếu không liền đã mất đi huyền cơ, đã mất đi phỏng đoán, mơ màng không gian. Ném đá vỗ lên mặt nước, không dậy sóng hoa dã hiện vận sóng. Thông Thiên ánh mắt khẽ động, cẩn thận phỏng đoán ý tứ của những lời này. Ý tứ của những lời này là, dù cho không nhìn thấy hy vọng cũng muốn kiên trì. Là thế này phải không? Lúc này, Thông Thiên ánh mắt nhìn về phía một bên giá sách. Hắn đã hiểu, vị tiên sư này hiện tại làm những chuyện như vậy, không giống với cũng là vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống sao? Cái này cùng hắn lúc trước sáng lập Tiệt giáo sao mà tương tự? Đồng dạng cũng là hữu giáo vô loại. Nhìn một chút vừa rồi mở pháp hội yêu quái liền hiểu, hắn cùng vị tiên sư này có đồng dạng lý niệm. Giờ khắc này, hắn sáng tỏ thông suốt, rất có trùng bắt khai vân vụ gặp trời nắng cảm giác. Nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thông Thiên từ sách một chén, trên mặt toát ra thản nhiên ý cười. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tô Huyền Yên lặng cười một tiếng, chỉ trong tiệm sách, nói tiếp: "Vậy phải xem là sách gì?" Thông Thiên ngơ ngác một chút, cười nói: "Vậy ta cần phải thật tốt coi trọng một phen." Hắn kém chút đem việc này quên. Nếu sách là vị tiên sư này sáng tạo, như vậy bên trong nhất định đã bao hàm đạo của chính mình. Có lẽ sẽ đối với hắn có chút trợ giúp. "Xin cứ tự nhiên, ngươi là Bạch Khởi sư phụ, cũng coi là người một nhà, không cần khách khí như vậy." "Sư phụ, sư tổ nói rất đúng, ngươi muốn nhìn sách gì, ta lấy cho ngươi." Một bên Bạch Khởi rốt cục chen vào bảo, nhưng lời này để Thông Thiên vô cùng khó chịu. Hết chuyện để nói, hắn muốn theo vị tiên sư này ngang hàng luận giao, nhưng hết lần này tới lần khác ở giữa cách một cái Bạch Khởi. Đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đi, quá phiền lòng. Hắn tại sao lại qua loa như vậy đã thu đồ? Cuối cùng, tại Bạch Khởi nhiệt tâm giới thiệu, Thông Thiên mang theo sách đi vào ngoài cửa Ngộ Đạo Thụ bên dưới mở nhìn. Đây là Tô Huyền đề nghị, phối hợp Ngộ Đạo Thụ dùng ăn hiệu quả càng tốt. Sư đồ hai người một bên. Thông Thiên xếp bằng ở dưới cây, vài cuốn sách theo thứ tự sắp xếp, không gió mà bay, lật qua lật lại đứng lên. Khi thấy trong sách nội dung thời điểm, giảng đạo lý, Thông Thiên thật sâu hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải tiên sư chính mình viết, có một loại không hiểu cảm giác xấu hổ. Cùng vừa rồi bức cách so sánh, hoàn toàn không phải một cái vĩ độ. Trong đó có một bản điều kỳ quái nhất. Con nít danh, vừa lên đến liền bị từ hôn, nhân vật chính xấu hổ nói ra câu kia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây tuyệt không cao đại thượng, tuyệt không huyền diệu khó giải thích, quá mức tiếp địa khí, còn kém nhận được địa phủ đi. Khi xem hết quyển sách này đằng sau, hắn rốt cuộc biết bầy yêu trong miệng khủng bố như vậy xuất từ chỗ nào. Độc đoán vật cổ, hào khí phách. Khi thấy hoàn mỹ thời điểm, Thông Thiên mở miệng tán thưởng. Mấy quyển sách này phong cách khác lạ, có chút sát thực đặc sắc, làm cho người mơ màng, mà lại bên trong phong phú thần thông bí pháp làm cho người hoa mắt. Cái này khiến Thông Thiên không khỏi hoài nghi, những bí pháp này thần thông thật đều có thể cảm ngộ đi ra sao? A. Trong lúc đang suy tư, thu hoạch liền đến. Trong đầu của hắn sinh ra một cỗ cảm ngộ, trong chốc lát liền bị hắn đều biết. Đây là một môn bí pháp, tiểu thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nhưng ý nghĩa phi phàm. Cái này đã chứng minh đọc sách thật có thể cảm ngộ trong sách đồ vật. Kết quả là, Thông Thiên căn cứ chính hắn phán đoán, đem mấy quyển đối với hắn trợ giúp không lớn sách loại bỏ. Sau đó, bình tĩnh lại, tinh tế phẩm vị, từ từ cảm ngộ. Ngay cả yêu quái đều có thể cảm ngộ đại thần thông, chẳng lẽ hắn ngay cả yêu quái cũng không bằng? Đến hắn cảnh giới cỡ này, bình thường thần thông bí pháp căn bản không có khả năng thỏa mãn. Trong sách này hơn 9 thành thần thông đối với hắn đều không có cái gì lại dụng, nhưng cũng có chút công pháp thần thông, làm cho người tắt lưới, vô cùng huyền diệu. Nhưng loại công pháp này sợ là không có tốt như vậy thu hoạch được. Bằng không mà nói, chẳng phải là nát đường cái? Đạo lý này Thông Thiên vẫn hiểu. Rất nhanh, hắn thấy được Thánh Vương Chi Vương bên trong Sát Sinh Vương kiếm. Bạch Khởi tiểu tử này dùng Sát Lục kiếm đạo chính là cái này đi. Thông Thiên thầm nghĩ trong lòng, dở khóc dở cười. Hắn quá qua loa, còn tưởng rằng là tiểu tử này thiên phú dị bẩm, làm nửa ngày là người ta sư tổ thiên phú dị bẩm, thủ đoạn thông huyền. Thông Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, bất quá, đáng giá an ủi là có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm pháp, cũng đủ để chứng minh Bạch Khởi không tầm thường. Tiếp tục xem tiếp. Tại mấy quyển sách này bên trong, lấy Thánh Vương Chi Vương bên trong kỳ vật cùng bí pháp nhiều nhất. Hắn trọng điểm chiếu cố một chút. Dấu ấn của các thần, Hiền Giả Chi Ngọc, Đại Mộ, Mai Táng Chư Thần, mai táng hết tất cả. Bảo bối tốt. Thông Thiên trong lòng thầm khen, nhìn thấy pháp bảo cường đại, hắn lưu ý thêm một chút, hy vọng có thể lĩnh ngộ. Những pháp bảo này, so với hắn hiện tại nắm giữ, cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, thật bằng đọc sách liền có cơ hội thu hoạch được sao? Thật sự có như vậy ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sao? Ngay tại Thông Thiên nhìn không thể tự thoát ra được thời điểm, trong đầu sinh ra một cỗ cảm ngộ. Lần này lại là bí pháp gì? Hy vọng có thể có chút tác dụng đi. Trong lòng nghĩ như vậy đạo, hắn bắt đầu tiếp nhận cảm ngộ. Từ từ, Thông Thiên trên mặt tương đối tùy ý dáng tươi cười biến chỉnh trọng lên. Đây là Vạn Vương Chu Tiên Khí, Chu Tiên Vương tuyệt học. Thông Thiên trong lòng kinh hô không thôi, có chút đã mất đi thánh nhân thản nhiên. Cái này hắn quá quen thuộc. Chu Tiên Vương, 72 tổ vương lão đại, đồng dạng cũng là trong sách vô thượng thần giới bốn hại một trong. Cùng hắn đặt song song có vô thượng chân ma, tà thần trung cực, cái đại yêu sư. Trừ bị kia vô thượng chúa tể bên ngoài, là trong sách mạnh nhất tồn tại. Hắn dẫn đầu 72 tổ vương, muốn lật đổ vị kia vô thượng chúa tể thống trị, giết đến chư thần hoàng hôn, huyền hoàng đều là đỏ. Khổng lồ cảm ngộ liên tục không ngừng, quá mức huyền diệu tinh thâm. Vạn Vương Chu Tiên Khí là Chu Tiên Vương sở tu tuyệt học, có thể ngưng tụ Chu Tiên thần lực, chỉ cần một tia Chu Tiên thần lực, liền có hủy thiên diệt địa, mẫn diệt vạn giới uy năng. Sau nửa ngày, Thông Thiên đều cảm ngộ môn này vô thượng thần công, đồng thời dung hội quán thông, đã nhanh muốn đại thành. Dừng lại vô tận tuế nguyệt tu vi, cũng tăng trưởng một tia. Chiến lực càng là mạnh lên một đoạn. Vạn Vương Chu Tiên Khí quá mức sắc bén, nếu là phối hợp Chu Tiên tứ kiếm sử dụng, uy năng vượt quá tưởng tượng. Niệm này, Thông Thiên hai mắt sâu bên trong hiện lên lăng lệ kiếm mang, có lẽ là thời điểm cầm lại một chút thứ thuộc về chính mình. Chương 314, bài trừ Vân Thánh Đan. Trực diện hai thánh chương 314, bài trừ Vân Thánh Đan. Trực diện hai thánh lúc này, Thông Thiên tâm thái đã phát sinh một chút biến hóa. Vị tiên sư này vẫn tại làm lấy là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống sự tình, mà hắn lại đã sớm từ bỏ. Chuyện cho tới bây giờ, thiên địa lại biến, có lẽ chính là một lần nữa sáng lập tiệt giáo thời điểm. Hắn căn bản không hoảng hốt, lấy lao sư trước mắt trạng thái, đã hoàn mỹ hỏi đến chuyện khác. Thông Thiên trong hai con ngươi lấp lóe thần thái, nhìn xem trước mặt sách, trong lòng của hắn dần dần nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh. Như vậy thần công, bí pháp như vậy chiếu rọi trong sách, ngay cả hắn đều được ích lợi không nhỏ. Kinh người như thế thủ đoạn, khó mà ước đoán, không thể nói lý. Nguyên bản hắn coi là vị tiên sư này cùng hắn là thuộc về một cái cấp độ, coi như mạnh hơn hắn, cũng liền mạnh như vậy một chút có hạn. Hiện tại xem ra, tuyệt không phải như vậy. Đây tuyệt đối là cao hơn hắn một cái cấp độ tồn tại. Về phần cao ở đâu, hắn khó mà phán đoán. Trong lúc bất chợt, Thông Thiên đối với mình thấp một cái bối phận sự tình, giống như cũng không có như vậy để ý. Dù sao hắn nhìn người ta sách, lĩnh ngộ người ta thần thông, thật muốn coi như, chẳng phải là cùng nửa cái đệ tử không khác nhau chút nào. Chu Tiên Vương truyền thừa, trừ Vạn Vương Chu Tiên Khí bên ngoài, còn có một cái khoáng thế thần khí, Vạn Giới Vương Đồ. Bảo vật này chính là Chu Tiên Vương tập hợp 72 tổ vương, lấy trung đan xanh vương sở đúc màu vẽ rượu sách là khung, cô động vô số không gian làm một thể, hóa thành hình mạo, tên cổ Vạn Giới Vương Đồ. Nội tàng vô số đại thế giới, còn sót lại thượng cổ đến thời kỳ thái cổ, tiên nhân thậm chí chư thần quần ma, các loại tồn tại vĩ đại còn sót lại truyền thừa, có vô số không gian chi năng, có thể tùy ý thay đổi bốn phía không gian, thao túng lực lượng không gian. Đáng tiếc là hắn không có cảm ngộ đi ra. Thông Thiên tiếp nối thẩm nghĩ, tiếp lấy tiếp tục tu luyện Vạn Vương Chu Tiên Khí. Hắn muốn nhất cổ tác khí tu luyện đến đại thành, sau đó đi lấy về thứ thuộc về chính mình. Từng sợi Vạn Vương Chu Tiên Khí du tẩu toàn thân, tái tạo Chu Tiên kiếm thể, Thông Thiên thân thể phảng phất trở nên vô cùng lớn, chiếu rọi vạn cổ chư thiên, toàn bộ thân hình chỗ rất nhỏ, đều kiên nhẫn cắt giống như Chu Tiên khí tạo thành thần kiếm, sắc bén không thể đỡ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, thể nội phảng phất có thứ gì phá toái. Tiếp lấy, một cỗ không gì sánh được nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác lan khắp toàn thân, tựa như tân sinh, thối lui gông xiềng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thông Thiên tâm thần khẽ động, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Vẫn thánh đan thế mà bị Vạn Vương Chu Tiên khí hóa giải. Suy nghĩ cả đường này, hắn còn đánh giá thấp Vạn Vương Chu Tiên khí khủng bố. Ngay cả thánh nhân đều không có biện pháp vẫn thánh đan đều có thể bài trừ. Khủng bố như vậy. Thông Thiên trong lòng kinh hô, tiếp lấy đưa tay một chỉ, Chu Tiên khí lưu rời đi chỗ khác đến, quay tròn xoay tròn, bao vây lấy vẫn thánh đan đặt lòng bàn tay. Nhìn chằm chằm cái này giỏi trong xương giống như vẫn thánh đan, hắn muốn cất tiếng cười to, nhưng nhịn được. Tiểu đồ đệ còn tại bên cạnh, sư phụ uy nghiêm không thể bước bỏ. Vẫn thánh đan một không có, tu luyện đơn giản như cá gặp nước, tuyệt không thể tả. Sau nửa ngày, Thông Thiên khí tức trên thân đột nhiên cất cao, lại trầm tịch xuống dưới, phản phát quy chân, không có một tia khí tức tràn ra. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi vài cuốn sách, cái này sẽ là hắn một lần nữa lập giáo căn bản. Đồ nhi, ngươi chờ ở tại đây vi sư, các loại vi sư làm xong việc, liền trở lại đón ngươi. Thông Thiên đối với một bên Bạch Khởi nói ra, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, nhưng cả người lại cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, cực kỳ sắc bén. Bạch Khởi thành thành thật thật nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Lúc này sư phụ mang đến cho hắn một cảm giác có chút khủng bố, không dám loạn run cơ trí. Thông Thiên đi vào tiệm sách trước cửa, vung xuống thánh nhân ngạo khí, nhẹ nhàng thở dài thi lễ. Đa tạ tiên sư tặng cho cơ duyên, giải đáp nghi hoặc, phát ra từ đáy lòng cảm kích. Không chút nào khoa trương, cái này tương đương với tái tạo tri ân. Không cần khách khí, đây là chính ngươi cơ duyên thôi. Thanh âm nhàn nhạt từ trong tiệm truyền ra, người mặc áo đen Tô Huyền ngồi tại trong tiệm, thần sắc không hiểu, nhất là một đôi con ngươi, sâu lộ ra cổ quái ý vị. Thông Thiên gật đầu, không có nhiều lời, xoay người, vung tay lên, một thanh do vạn vương chu tiên khí ngưng tụ thành tuyệt thế thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Ném đá vô lên mặt nước, không dậy sóng hoa giá hiện gợn sóng chuyến đi này tất sẽ khi vô lên mặt nước 3000 dặm. Vừa xài bước ra, Thông Thiên mang theo trước nay chưa có tín niệm rời đi sư đà lĩnh. Vô tận hỗn độn. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai thánh ngay tại đánh cờ, vô cùng có nha hứng. Đang lúc đến phiên Nguyên Thủy lạc tử thời điểm, hắn sắc mặt lại khẽ biến, động tác trong tay cũng ngừng. Sư đệ, không biết nên như thế nào đi rồi sao? Lão tử vuốt vuốt sợi râu hoa râm, cười ha hả nói. Nguyên Thủy cong ngón búng ra, đầu ngón tay tinh thần hóa thành một miệng. Thông Thiên đi ta ngọc hư cung. A. Lão tử sắc mặt khẽ động, hơi bấm ngón tay liền trong lòng hiểu rõ. Tam sư đệ lần này đến đây, sợ là kẻ đến không thiện. Như vậy thời cơ, Thông Thiên khí thế hung hăng đi đến ngọc hư cung, dù sao không phải chuyện tốt, cũng không thể đi ăn trực a. Sư Minh, theo ta đi một lần, xem hắn muốn làm cái gì. Nguyên Thủy ôn hòa nhã nhặn nói, trong hai con ngươi hiện lên một đạo lăng lệ chi ý. Lão tử gật đầu. Ngọc hư cung trước, Thông Thiên cầm trong tay quan kiếm, lặng lặng mà đứng, tuyệt thế phong mang đâm thủng thiên cung. Hắn không có vội vã động thủ, đang đợi hai vị kia lão huynh đến. Quả nhiên, sau một khắc, hai bóng người xuất hiện ở ngọc hư cung phía trên. Thông Thiên, ngươi khí thế hung hăng đến ta ngọc hư cung cần làm chuyện gì? Nguyên Thủy sắc mặt nghiêm nghị, nhàn nhạt hỏi. Thái thượng, Nguyên Thủy, các ngươi tới bởi bản tọa lần này đến đây là vì chấm dứt một đoạn nhân quả. Thông Thiên mắt sáng như đuốc, quát lạnh lên tiếng. Lời vừa nói ra, hai thánh trên khuôn mặt hiện vẻ khác lạ. Nguyên Thủy mở miệng, quát khẽ lên tiếng. Thông Thiên, ngươi có chút làm cản, nhưng còn có trưởng ấu tôn ti, dám gọi thẳng ta cùng huynh trưởng tục danh. Hắn không ngứa nhất Thông Thiên phong cách hành sự, không có một chút quy củ lễ tiết, làm sang làm bậy, tùy ý làm bậy. Nào có một chút bản cổ chính tông bộ dáng. Đi, thu hồi ngươi bộ kia đi, các ngươi có thể từng có điểm khi huynh trưởng bộ dáng. Thông Thiên cười nạo một tiếng, vô cùng tùy ý, kiếm khí trong tay càng hung hiểm hơn. Lão tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói tam đệ, ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng tất cả những thứ này chỉ bất quá thuận theo thiên đạo mà vì, ngươi cảnh giới cỡ này, chẳng lẽ còn không rõ sao? Thuận theo thiên đạo. Thái thượng, ta lại hỏi ngươi, lúc trước các ngươi liền không có một chút tư tâm sao? Cái này thiên đạo liền không có một chút tư tâm sao? Thông Thiên thanh âm lạnh lùng chất vấn. Lời vừa nói ra, hai thánh có chút động dung, Thông Thiên đây là điên rồi. Lời gì cũng dám nói. Lúc này, Nguyên Thủy lên tiếng quát chói tai, Thông Thiên, biết ngươi đang nói cái gì sao? Thiên đạo vô tư, chí công chí chính, há lại ngươi có thể vọng đoán? Tam đệ, ngươi hôm nay tới đây cần làm chuyện gì, có gì cứ nói đi. Lão tử đổi chủ đề, bình tĩnh hỏi. Thông Thiên sắc mặt như thường, tiếng như kinh lôi, chậm rãi nói ra, bản tọa tới đây sự tình có ba. Một, đem Chu Tiên tứ kiếm đưa ta. Hai, thả đồ nhi của ta Vân Tiêu Ba, chặt đứt cùng các ngươi hết thể nhân quả, có các ngươi dạng này huynh trưởng, bản tọa không mặt mũi gặp người. Chương 315, thánh chiến. Bản cổ phiên chương 315, thánh chiến. Bản cổ phiên âm vang lời nói năng có khí phách, mang theo không thể phá vỡ tín niệm. Ba chuyện nói xong, Thái thượng cùng Nguyên Thủy liếc nhau một cái, sắc mặt có chút khó coi. Thông Thiên đây là ăn lộn thuốc gì? Vì sao đột nhiên như vậy mạnh khí? Thông Thiên, ngươi muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt nhân quả, có biết này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng? Lão tử trên khuôn mặt đã mất đi vẻ đạm nhiên, có chút không bình tĩnh. Hồng Liên ngó sen trắng thanh hà lá. Trong mắt người ngoài, mặc dù bọn hắn tam thanh nội đấu, có chút không hợp, nhưng cũng vẫn như cũng là một cái chỉnh thể. Cho dù là tại thánh nhân trong trận doanh, bọn hắn tam thanh cũng là lớn nhất, truyền xuống đạo thống huyền môn vẫn như cũng là đệ nhất. Nhưng nếu là bọn hắn tam thanh quyết liệt, khó đảm bảo Phật môn sẽ không thừa cơ mà bảo, nhảy lên trở thành thứ nhất. Dù sao lúc này là Tây Du lượng kiếp, vốn nên Phật môn đại hưng, có lẽ không tới bao lâu, đi về phía Tây liền sẽ bắt đầu. Ta đương nhiên biết, nhưng những này cùng bản tọa không quan hệ. Thông Thiên sắc mặt như thường, tuyệt nhiên nói ra. Các loại lần này sau khi trở về, trọng lập tiệt giáo, đến lúc đó hắn sẽ đem vị tiên sư kia đạo chuyển xuống. Vì thiên địa chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Hắn đã thất vọng, người ta Tây Phương nhị thánh mặc dù vô sỉ, nhưng người ta biết báo đoàn, cùng chung mối thù. Lại nhìn bọn hắn, sẽ chỉ người một nhà đâm đao. Nhị thánh sắc mặt triệt để trầm xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận quá thành cười. Thông Thiên, coi là dạng này ta cùng huynh trưởng liền sẽ thụ ngươi uy hiếp, sợ ngươi. Chu Tiên tứ kiếm sẽ không cho ngươi, Vân Tiêu Cảng sẽ không thả, ta lại hỏi ngươi, ngươi muốn như nào? Phong thần thời kỳ, Tam Tiêu tỷ muội bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, đem Nguyên Thủy đệ tử xóa đi trên đỉnh Tam Hoa. Về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn nén giận xuất thủ, trực tiếp đem Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đưa tiễn, mà đại tỷ Vân Tiêu thì bị Nguyên Thủy mang về, đặt ở Kỳ Lân Nhai bên dưới. Kỳ Lân Nhai là bắt đầu Kỳ Lân vẫn lạc chi địa, nhiễm Kỳ Lân huyết, có uy năng lớn lao. Về phần Chu Tiên tứ kiếm, Thông Thiên lúc trước chiến bại đằng sau, liền bị Nguyên Thủy lấy đi, trên danh nghĩa thay đảm bảo. Thông Thiên xách hai cái điều kiện này, có thể nói là trực tiếp chạm đến Nguyên Thủy danh giới cuối cùng. Thông Thiên sắc mặt lạnh lùng, quanh thân khí tức đống nhiên lăng lệ. Vậy bản tọa liền đánh tới ngươi đáp ứng mới thôi. Nguyên Thủy tức giận cười, liền ngay cả lão tử cũng không nhịn được lắc đầu. Cuồng vọng nói như vậy, lúc trước Thông Thiên thời kỳ đỉnh phong, nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm đều bại thảm như vậy, chớ nói chi là hiện tại. Phong thần đại kiếp qua đi, bọn hắn tu vi càng có tinh tiến, trái lại Thông Thiên một mực tinh thần sa sút, cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệch cũng quá lớn. Khả năng Thông Thiên là thật uống lộ thuốc, hoặc là cử chỉ điên rồ, một bộ mặt mày tỏa sáng bộ dáng, khí thế như hồng, như là biến thành người khác. Nhưng bọn hắn ở giữa trên lệch không có tốt như vậy san bằng. Thông Thiên, lão sư nói như vậy không thể làm trái, tự dưng tranh đấu, ác gặp mầm hai bạn. Lão tử mặc dù lòng có bất mãn, nhưng vẫn là mở miệng khuyên giải, không muốn tranh đấu. bọn hắn tam thanh tại phong thần qua đi liền ăn vẫn thánh đan, sinh tử khống chế tay người khác, bây giờ lao sư có lời, không e rằng cho nên tranh đấu. Mạng muội độc thủ, là thật muốn chết. Sợ. Thông Thiên khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy tức giận, hắn nhưng không có lao tử tính tình tốt như vậy. Thông Thiên, ngươi chủ động gây chuyện, ta nhìn ngươi là muốn thử một chút vẫn thánh đan uy năng. Bản tôn liền bồi ngươi làm qua một trận, ngươi tâm nguyện. Nguyên Thủy trong lòng tính toán, Thông Thiên chủ động tìm việc, hắn bị ép độc thủ, coi như lão sư trách tội xuống, cũng có nói tử. Thông Thiên sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cười thầm. Lại không biết vẫn thánh đan đã sớm bị Chu Tiên hóa khí giải. Dùng uy hiếp này hắn, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Các ngươi ăn, ta Thông Thiên cũng không có ăn. Mời đi. Thông Thiên người ngoan thoại không nhiều, đã sớm không kịp chờ đợi, trong tay vạn vương Chu Tiên kiếm khí càng thêm hùng hực. Liên đệ bản tôn lãnh giáo một chút, ngươi có gì tiến bộ? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng cười một tiếng, pháp tướng tách ra tường hòa thần hạ, phô thiên cái địa. Tam thánh thân hình khẽ động, đi hướng vô tận hỗn độn bên trong. Mới vừa vào hỗn độn, Nguyên Thủy coi như trước mở ra hình thức chiến đấu. Một đóa khánh vân treo cao tại đỉnh, hào quang năm màu chiếu rọi hỗn độn, bát âm tiên lạc vang vọng hoàn vũ. Bảo vật này tên là Chư Thiên Khánh Vân, bàn cổ trong lòng hạo nhiên chi khí biến thành, chính là tiên tiên chí bảo. Thông Thiên, lại ngay cả thanh bình kiếm cũng không cần. Gặp Thông Thiên bất vi sở động, vẫn như cũ cầm trong tay một thanh pháp lực ngưng tụ quang kiếm, không khỏi hỏi: "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không để bản tọa tế ra thanh bình kiếm." Thông Thiên giọng nói như chuông đồng nói, trong đôi mắt hiện lên một tia trào phúng chi ý, cầm hắn Chu Tiên tứ kiếm không cho, bây giờ lại hỏi hắn vì sao không cần pháp bảo, thật sự là có đủ dối trá. "Hừ, tự tìm đường chết, muốn ăn đòn." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, đưa tay vung lên, một thanh trường phiên xuất hiện ở trong tay. Chính là danh xưng công phạt vô song bản cổ phiên. Nhẹ nhàng khẽ động, một đoàn đen trắng lôi quang bay ra, sau đó vịt một tiếng vang lớn, hỗn độn chấn động. Vô hình đạo ý tản ra, bản cổ phiên rơi xuống. Cờ lưỡi đao phía trên bao vây lấy hào quang màu trắng, chính là bản cổ phiên tứ đại áo nghĩa một trong, có thể sẽ rách hỗn độn, phá diệt thời không. Nếu là ở ngoại giới, cái này một rưỡi lá cờ, đủ để hủy thiên diệt địa, để chư thiên sinh linh hóa thành một mịn. Đối mặt như vậy một kích, Thông Thiên không có chút nào ý sợ hãi, trong tay quang kiếm vung ra, gọn gàng mà linh hoạt. Xoẹt một tiếng quần quần thiên địa chấn động, ép xuống xuống bản cổ phiên bị ngăn trở. Thông Thiên sắc mặt không thay đổi, thân thể lù lù bất động. Một màn này, để quan chiến lao tử đều cảm thấy có chút khó tin. Nghĩ không ra Thông Thiên không cần pháp bảo, thế mà có thể như vậy phong khinh vân đạm đón lấy bản cổ phiên. Không thích hợp. Cùng hắn đối thủ Nguyên Thủy cảm thụ nhất là rõ ràng, khó có thể tin. Không cho hắn suy nghĩ thời gian, Thông Thiên kiếm trong tay tách ra vô tận hào quang, Chu Tiên thần lực cuộn cuộn, huy kiếm chém ra. Một kiếm này, phong vân động, thiên địa cước, càn khôn chuyển, hư không diệt. Cho dù ở hỗn độn bên trong đều có rất nhiều dị tượng, mọi loại khủng bố. Cái kia ở khắp mọi nơi hỗn độn loạn lưu đều bị túc không còn một ngống. Két. Một tiếng vang dọn, như là thiên đạo thanh âm. Nguyên Thủy trên đỉnh đầu Chư Thiên Khánh Vân ứng thanh mà nát. Chí cường phòng ngự Khánh Vân, bị Chu Tiên thần lực chi kiếm cắt thành hai nửa, vô tận thần hà thổ lộ, che kín bốn bề hỗn độn. Làm sao có thể? Nguyên Thủy nghẹn ngào, quá mức rung động. Liền xem như Chu Tiên tứ kiếm đều rất khó bài trừ Chư Thiên Khánh Vân phòng ngự, vì sao bị Thông Thiên trong tay pháp lực ngưng tụ kiếm chặn phá? Liền ngay cả lão tử cũng kinh hãi không thôi, hắn nhìn chằm chằm Thông Thiên kiếm trong tay, lâm vào trầm tư. Nguyên Thủy, cho hay còn tại phía sau. Thông Thiên triệt để thôi động vạn vương Chu Tiên khí, hỗn độn chi khí phồng lên không ngớt, hình thành vô số cái lớn nhỏ vòng xoáy, lưu chuyển không thôi, vòng xoáy ở giữa lẫn nhau ma sát cổ đãng, va chạm thanh âm đại tố, kỳ thế như là khai thiên tích địa. Nguyên Thủy sắc mặt đại biến, rốt cuộc biết Thông Thiên ỷ vào chỗ, nhưng đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều, nâng lên bản cổ phiên lần nữa ép xuống. Trong mấy mắt, hai vị thánh nhân đại chiến hỗn độn bên trong, chỉ gặp mảnh này vô tận vô lượng hỗn độn càng ngày càng nghiêm trọng, sôi trào va chạm, ngôn ngữ không cách nào hình dung, to lớn không gì sánh được, gần ẩn gần như là đạo. Sau nửa ngày, một bên lão tử rốt cục nhìn không được. Đủ, tất cả dừng tay đi. Thắng bại đã rất rõ lãng. Chương 316, điều kiện đạt thành. Kiếm bổ kỳ lân ngai chương 316, điều kiện đạt thành. Kiếm bổ kỳ lân ngai lão tử đầu đội trời địa huyền vàng linh lung tháp, bao phủ toàn thân. Bảo vật này nếu mở ra, sẽ đứng ở thế bất bại. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy chiến đấu hắn nhìn ở trong mắt, đã biết được thắng bại, cầm trong tay bản cổ phiên Nguyên Thủy chẳng những không áp chế nổi Thông Thiên, còn ở vào hạ phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phong thần thời kỳ, Thông Thiên mượn nhờ Chu Tiên trận đối đầu tứ thánh, nhưng kỳ thật cũng liền dựa vào Chu Tiên trận như thế hung uy, không phải tứ thánh không thể phá. Nhưng Thông Thiên bản thân tu vi là không có cao bao nhiêu, ở trong trận bị hắn treo lên đánh, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy đều hơi có không bằng. Nhưng bây giờ, hắn không mượn dùng pháp bảo, thế mà đều áp chế cầm trong tay bản cổ phiên Nguyên Thủy, cái này có chút không hợp thói thường. Lão tử lời nói cũng không có để nhị thánh lập tức dừng tay. Nguyên Thủy căn bản không tin, hắn sẽ đánh bất quá Thông Thiên. Trong tay bản cổ phiên đều sắp bị hắn lấn nát. Bọn hắn địa phương chiến đấu, đã cái gì đều không thừa. Tựa như trước khi khai thiên, cái kia băng lãnh cùng tĩnh mịch hư vô. Thông Thiên toàn bộ thân hình bao khỏa tại Chu Tiên thần lực bên trong, khí thế rộng rãi, khó mà miêu tả, như là khai thiên chi thần kiếm, diệt thế chi ma kiếm, trên thân tràn ra phong mang, chỉ cần một sợi liền có thể hủy diệt đại thiên thế giới. Thông Thiên, còn không ngừng tay, liền không sợ dẫn động thể nội vẫn thánh đan sao? Lão tử sắc mặt nghiêm nghị, đã âm vang rội quát. Vẫn thánh đan chính là ngăn cản thánh nhân ở giữa nội đấu, trừ sinh tử điều khiển lão sư chi thủ, vô cớ động thủ vận dụng pháp lực cũng có khả năng dẫn động vẫn thánh đan. A, dẫn động liền dẫn động đi, bản tọa còn gì phải sợ? Thông Thiên hét dài một tiếng, hào khí vượt mây nói, có lớn lao khí phách. Hắn lực lượng quá đủ, bởi vì thể nội căn bản cũng không có vận thánh đan. Không nghĩ tới sao?
Ừ, ngươi cũng không sợ, bản tôn tự nhiên cũng không sợ. Nguyên Thủy Kiên chỉ nói ra, không cam lòng yếu thế. Phen này độc thủ, hắn đã có chút độc khí.
Lão tử bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay trả một cái, một đoàn đen trắng thần quang bay ra, sau đó phịch một tiếng rơi vào nhị thanh chiến đấu giữa sân.
Thái cực đồ, hào quang năm màu chiếu rọi toàn trường, có không hiểu được trường. Hai thánh nhân dư ba chiến đấu, thế mà không có chút nào lên. Chiến đấu uy thế toàn bộ Thái cực đồ ổn định lại. Thái cực đồ chính là khai thiên tích địa sau định địa thủy hỏa phong chi vô thượng pháp bảo, cái này vừa rơi xuống, nhị thánh động tác hỏa hoan không ít.
Thông Thiên, dừng tay đi, trận này tính ngươi thắng.
Lão tử đỉnh đầu bảo tháp, chậm rãi nói ra.
Đơn đả độc đấu Nguyên Thủy đã không phải là Thông Thiên đối thủ, lấy thân phận của bọn hắn tự nhiên không có khả năng lấy hai địch một.
Thông Thiên cười lạnh một tiếng, thu liêm thế công, mắt sáng như lúc nói, đem Chu Tiên kiếm đưa ta, còn có đổ nhi của ta Vân Tiêu.
Không có khả năng.
Nguyên Thủy quát lạnh một tiếng, còn tại mạnh miệng.
Ân.
Thông Thiên ánh mắt khẽ động, hai đạo Chu Tiên thần lực bắn ra, vạch ra hai đạo thiên hà, kém chút đem Nguyên Thủy trong tay bản cổ phiên đánh rớt.
Nguyên Thủy vừa sợ vừa giận, nhưng không dám động thủ, lão tử lên tiếng giải vây.
Thông Thiên, Vân Tiêu có thể trả lại cùng ngươi, nhưng là Chu Tiên tứ kiếm tuyệt đối không thể cho ngươi. Nếu là ngươi ủy vào Chu Tiên trận lại gây tai họa, lại là một trận sinh linh đồ thán.
Lão tử khuôn mặt lạnh nhạt nói,
cái kia không có thương lượng, động thủ đi, để bản tọa đến lãnh giáo một chút hai vị cao chiêu.
Thông Thiên đưa tay vung lên, Chu Tiên thần lực chi kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay.
Ngươi lão tử hơi biến sắc mặt, không có chút rung động nào, tâm đều có chút không vững vàng.
Thông Thiên thái độ quá mức quyết tuyệt, một lời không hợp liền muốn động thủ.
Tựa hồ ôm lấy mạng đổi mạng quyết tâm.
Chẳng lẽ hắn đây là muốn liều chết dẫn động vận thánh đan đồng quy vu tận?
Không đến mức đi.
Niệm này,
lão tử ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói ra, chúng ta đều thối lui một bước, Chu Tiên tứ kiếm ngươi có thể mang đi thứ hai, còn lại hai thanh lưu lại, chúng ta tạm thời thay ngươi đảm bảo, các loại thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ trả lại cùng ngươi.
Chưa hoàn chỉnh Chu Tiên tứ kiếm, như vậy Chu Tiên trận cũng vô pháp bố trí.
Tóm lại, Chu Tiên tứ kiếm là tuyệt đối sẽ không còn cho Thông Thiên.
Ha ha, Thông Thiên cười lạnh một tiếng, hơi trầm mặc, nói Chu Tiên, Lục Tiên hai thanh kiếm giao cho bản tọa.
Hắn không có vết mực, minh bạch lão tử tính cách, đây đã là hắn lớn nhất nhược bộ.
Đang đánh xuống dưới cũng không có bao lớn ý nghĩa, làm không tốt sẽ còn kinh động đạo tổ.
Lấy trước về hai thanh kiếm, chờ về đi đằng sau, lĩnh hội thần thư, có tuyệt đối nghiền ép thực lực, tại giết trở lại đến.
Đến lúc đó, có lẽ không chỉ cầm lại còn sót lại Chu Tiên hai kiếm đơn giản như vậy.
Lợi tức tóm lại muốn thu điểm.
Lão tử gật đầu, có chút hài lòng Thông Thiên tức thời, sau đó đối với Nguyên Thủy nói ra.
Nhị đệ, đem Chu Tiên, Lục Tiên còn cho hắn đi.
Nguyên Thủy sắc mặt khó coi, cứ không tình nguyện xuất ra Chu Tiên, Lục Tiên hai kiếm, ném cho Thông Thiên.
Thông Thiên tiếp nhận song kiếm, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc.
Ký ức trước kia, cao chót vót tuyến nguyện.
Nhìn hôm nay, cất bước từ đầu cảng.
Thông Thiên, kiếm đã cho ngươi, mang theo ngươi đổ nhi rời đi thôi.
Lão tử vuốt vuốt sợi râu, thản nhiên nói.
Tự nhiên.
Thông Thiên thu hồi Chu Tiên, Lục Tiên hai kiếm, khẽ cười một tiếng nói ra.
Tiếp lấy, một bước phóng ra, chạy tới Kỳ Lân Ngai.
Vô tận hỗn độn một chỗ.
Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên phát hiện Thông Thiên cùng Nguyên Thủy tranh đấu.
Có thể lừa gạt được người bình thường, nhưng là lừa không được cùng là thánh nhân bọn hắn.
Lão sư không phải đã nói, thánh nhân không e rằng cho nên tranh đấu, vì sao Tam Thanh dám động thủ?
Chuẩn Đề liền rất một bức, hỏi thăm sư huynh tiếp dẫn giải đáp.
Đã hơn một lần là như thế này, nữ hoa lấy cớ cùng hậu thổ luật bàn, động thủ, mặc dù có chút hung hăng cả quái, nhưng miễn cưỡng cũng nói qua được.
Cái kia có thể làm sao bây giờ đâu?
Nhưng bây giờ Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay đánh nhau.
Cứ như vậy trực tiếp vừa, không cố kỵ gì.
Đem đạo tổ lời nói trở thành không khí bình thường.
Là bọn hắn thái bảo trông, hay là mặt khác thánh nhân quá phong túng?
Tiếp dẫn ánh mắt chớp động, tính toán như tượng đá, dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng.
Đây là chuyện tốt, Tam Thanh nội đấu, đối với ta Phật môn sẽ chỉ có lợi.
Có lẽ Tam Thanh cho là trước mắt lão sư không rảnh bận tâm mặt khác, cho nên lúc này mới dám mạo hiểm nhưng độc thủ.
Đương nhiên, đây khả năng cũng là đang thử thăm dò lão sư danh giới cuối cùng.
Hắn một trận phân tích, từ bi trên khuôn mặt lộ ra một tia cười nhạt.
Chuẩn Đề gật đầu, nói kỳ quái là, Thông Thiên tại trường tranh đấu này bên trong, chiếm cứ thượng phong.
Hắn rất không minh bạch, không có Chu Tiên tứ kiếm Thông Thiên cũng mạnh như vậy sao?
Đây là đã từng cái kia bị bọn hắn đánh xuống Quỷ Nưu Thông Thiên sao?
Ta xem Thông Thiên tu vi hình như có tăng trưởng, thủ đoạn cũng cực kỳ sắc bén, xem ra những năm gần đây, hắn cũng không có hoang phế.
Tiếp dẫn mắt sáng như đuốc, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ.
Không hổ là bản cổ chính tông.
Chuẩn Đề khen một câu, bất quá làm sao nghe đều có chút chua chua.
Nếu Tam Thanh cũng xuất thủ, như vậy chúng ta là không phải cũng có thể.
Chuẩn Đề nói tiếp, có chút kích động.
Mấy đại thánh nhân bên trong, trước mắt chỉ có bọn hắn không có độc thủ.
Tiếp dẫn khẽ gật đầu, nói thế nhưng không thể, không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng xuất thủ.
Có nhân tất có quả, đợi đến lão sư thức tỉnh đằng sau, đây hết thảy đều là muốn thanh toán.
Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, lão sư chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Chương 317, Vân Tiêu xuất thế.
Tam giới chấn kinh chương 317, Vân Tiêu xuất thế.
Tam giới chấn kinh cửu lũ địa ngục.
Tựa như thiên thể lục đạo luân hồi bản chuyển động không thôi.
Hậu thổ đứng yên ở lục đạo luân hồi trung tâm, tuyệt đại phong hoa, lộng lẫy thân ảnh làm cho người không dám nhìn thẳng.
Nàng lấy góc 45 độ nóng nhìn mà đi,
cảm nhận được Tam Thanh tranh đấu khí tức.
Thú vị.
Nàng nhẹ giọng thì thầm, như là ngân ngọc trai rơi mâm ngọc, có không hiểu đạo vận.
Thông Thiên chiến lực để nàng ngoài ý muốn, không mượn dùng pháp bảo, thế mà cũng có thể áp chế Nguyên Thủy.
Đây là ở đâu thu được cơ duyên, biến hóa to lớn như thế? Hậu thổ một mảnh phồn hoa trong hai con ngươi hiện lên một tia kỳ dị sát thái. Nữ tính thần linh trời sinh 6, 7, 8, 9, 10 làm cho nàng cảm giác, trong đó nhất định có huyền cơ, cũng tương tự có cơ duyên. Có lẽ, thông thiên nơi đó có ta muốn đáp án. Hậu thổ trong lòng sở niệm, quyết định tìm thời gian đi tiếp xúc lấy một chút thông thiên. Lần trước cùng nữ hoa trở mặt, bị người thần bí kia chèn ép, tại địa bàn của nàng tùy ý làm bậy. Hậu thổ một mực canh cánh trong lòng, bây giờ, có lẽ có cơ hội có thể tìm về tràng diện. Ngọc hư cung, Kỳ Lân ngay. Bây giờ thánh nhân đạo tràng, nguyên bản bắt đầu Kỳ Lân vẫn lạc chi địa, lại thành một cái lồng giam, trấn áp tiệt giáo tam tiêu một trong vân tiêu nương nương. Thật sự là hồ đồ rồi Kỳ Lân ngay đấy, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Một vị nữ tử tóc thai bù xù, lờ mờ có thể thấy được không tầm thường dung nhan, nàng chính là Vân Tiêu nương nương. Ngay tại vừa rồi, nàng tựa hồ đã nhận ra sư phụ khí tức. Bị trấn áp tại Kỳ Lân ngay phía dưới quá lâu, chính mình thần trí đã có chút không rõ. Vân Tiêu cười khổ một tiếng, khí tức bị bại. Cái này Kỳ Lân ngay là bắt đầu Kỳ Lân nơi táng thân, lây dính Kỳ Lân chi huyết. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực tại làm hao mòn hấp thu pháp lực của nàng. Tựa hồ cũng có linh trí. Cho tới bây giờ, tu vi của nàng đã rơi xuống đến địa tiên chi cảnh, cùng thổ địa sơn thần đều không khác mấy, thậm chí còn không có Kỳ Lân nhai khu vực thổ địa lợi hại. Sao mà trầm trọng? Nàng đã từng một tay cựu khúc hoàng hà trận, treo lên đánh xiển giáo đệ tử đời hai. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này, không bao lâu nàng liền sẽ mất đi tất cả tu vi, trở thành phàm nhân, triệt để chết giả. Thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có, bởi vì Kỳ Lân nhai đưa nàng thần hồn đều nhanh ma diện, giấu hết đèn tắt. Nhị muội, tam muội, tỷ tỷ muốn đi trước một bước. Vân Tiêu hai mắt nhìn về phía thiên cung. Hai vị muội muội hiện tại hẳn là tại thiên đình hợp lý kém, đối với các nàng mà nói, cái này so chết còn thống khổ. Mặc dù nàng còn có thể sống một đoạn thời gian, nhưng là Vân Tiêu đã ở trong lòng cho bọn muội muội cáo biệt. Thời gian đối với các nàng tới nói, không đáng giá tiền nhất, thoáng qua tức thì, bây giờ nàng đã hao không nổi, nói đi là đi. Ân. Lúc này, Vân Tiêu ánh mắt khẽ động, trên mặt hiện hiện một tia kinh nghi sát thái. Nàng lại cảm nhận được sư phụ khí tức, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Phần cuối của sinh mệnh xuất hiện ảo giác. Kỳ Lân ngay trên đám mây, thông thiên thân ảnh xuất hiện. Không do dự, đưa tay vung lên, chu thiên thần lực hóa thành quan kiếm, thường hực không gì sánh được, quan diệu tam thập tam trọng thiên. Thông thiên, không cần ngươi đạo thủ, bản tôn chính mình đến. Nguyên thủy thiên tôn lông mày khẽ động, liền muốn cách làm đem Vân Tiêu từ Kỳ Lân nhai phía dưới câu đi ra. Nhưng thông thiên nhanh hơn hắn. Bản tọa đồ nhi, không cần đến ngươi đạo thủ. Tuyệt thế phong mang đại thịnh, chu thiên thần lực chi kiếm chém bổ xuống. Bá Kỳ Lân nhai trong nháy mắt sáng lên, tầng tầng cấm chế trận pháp xuất hiện. Đây là nguyên thủy tự tay bố trí, không phải thánh nhân không thể phá. Thông thiên kiếm mang vắt ngang mà ra, thế như khai thiên. Cấm chế dày đặc này, tại cái này tuyệt thế sắc bén dưới một kiếm, thùng rông tiêu to, trong nháy mắt tan rã. Âm ầm trời sập bình thường vận động, toàn bộ Kỳ Lân ngay tính cả trên đỉnh Ngọc Hư cung đều bị đánh thành hai nửa. Phun ra hào quang vạn đạo, chiếu rọi tam giới bát hoang. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều đã bị kinh động. Cái này tựa như trời sập động tĩnh, rất khó không khiến người ta chú ý thông thiên. Nguyên Thủy tức giận, trong đôi mắt, thủy diệt dị tượng chìm nổi, sát ý kinh thiên. Ngươi muốn theo bản tọa động thủ? Thông thiên quát lạnh, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, không chút nào yếu thế. Nguyên Thủy nếu là dám động, hắn Chu Tiên Thần Kiếm sẽ trước một bước chém về phía đầu của hắn. Nhị đệ, tùy hắn đi đi. Lão tử lặng lặng ngồi xếp bằng tại hư không, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Khả năng cái này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đánh cho không phải đạo của hắn trận. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm, một đầu đen trắng giao thoa tóc dài, lấp lóe thanh quang. Cuối cùng, hắn nhìn xuống, chờ lão sư thức tỉnh, hắn tất cáo thông thiên một trạng. Tam giới sinh linh, đầy trời thần phật, có gan lớn tồn tại, lặng lẽ theo dõi, nhưng rất nhanh liền thu hồi thần niệm, giả bộ như không cẩn thận nhìn thấy, đi ngang qua dáng vẻ. Tục ngữ nói, pháp không trách chúng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, cũng không có như vậy sợ. Sắp biến thiên. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp đối mặt Nguyên Thủy, tam thanh nội đấu. Đây là muốn lần nữa nhắc lên vạn tiên đại chiến sao? Đã từng danh xưng vô tận đầu hồng hoang đại địa chính là đánh như vậy không có. Cái này nếu là lại đến một trận đại chiến, tam giới chẳng phải là muốn bị đánh không có. Bọn hắn không có khả năng lý giải. Đạo tổ từng nói qua không cho phép thánh nhân đấu tranh, đây là đem đạo tổ lời nói xem như gió bên tai sao? Tây Phương Phật môn, Như Lai Phật tổ một mặt cổ quái ý cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng thế mà bị hủy. Này làm sao cùng bọn hắn linh sơn giống như vậy đâu? Không hiểu đâu, hiện tại lưu hành hủy nhân đạo trận sao? Kỳ Lân ngay đột nhiên sụp đổ, để đáy vực Vân Tiêu không biết làm sao. Đây là cấm chế vừa bỡ, nàng rất nhanh liền nhìn thấy cái kia đạo người mặc áo đen thân ảnh. Sư tôn. Vân Tiêu kích động lên tiếng kinh hô, khó có thể tin, nàng vừa mới cảm giác không phải là ảo giác, là thật. Sư phụ tới cứu nàng. Thông Thiên đưa tay vẫy một cái, Vân Tiêu liền bay đến bên cạnh hắn. Đa tạ sư tôn. Vân Tiêu trùng điệp cong xuống, vô cùng cảm kích. Đứng lên đi, là vi sư tới chậm. Thông Thiên sắc mặt nghiêm nghị nói ra, trong hai con ngươi hiện lên một tia lanh ý, hắn một chút liền xem thấu Vân Tiêu trạng thái, yếu không thể có thể, tu vi đều nhanh hao hết. Nếu là chậm thêm đến một đoạn thời gian, sợ là đã không có. Đồ Nhi biết sư tôn sẽ đến. Vân Tiêu vội vàng nói, lời này có nhất định lấy lòng thành phần ở bên trong. Thông Thiên âm thầm lắc đầu, nếu không phải hắn du lịch nhân gian, gặp tiên sư điểm nộ, sợ là còn tại ngơ ngơ ngác ngác, Đồ Nhi sắp chết cũng không biết. Thông Thiên, ngươi cũng cứu được, còn không mau rời đi nơi đây. Nguyên Thủy pháp tướng tươi sáng, xếp bằng ở hư không, lãnh đạm nói. A Thông Thiên một tiếng cười khẽ, nhìn thoáng qua Nguyên Thủy cùng lão tử, sau đó đối với Vân Tiêu nói ra: "Đồ Nhi, chúng ta đi thôi." đây chỉ là một bắt đầu, chờ lần sau lại đến. Thông Thiên hai mắt lấp lóe điên cuồng chi ý, hắn sẽ đem phong thần bảng bên trên đệ tử toàn bộ cứu ra. Lúc này hắn còn không có năng lực đối cứng lao tử cùng Nguyên Thủy liên thủ. Đại hắn tiến thêm một bước đằng sau, chính là hắn lại lần nữa ra tay thời điểm, đến lúc đó không còn có ai có thể ngăn cản hắn. Chẳng những muốn bắt về còn sót lại Chu Tiên hai kiếm, còn muốn triệt để đem phong thần bảng xé nát. Chương 318, Tiệt giáo đệ tử giã vọng. Hết thảy bình thường. Chương 318, Tiệt giáo đệ tử giã vọng. Hết thảy bình thường. Thiên đỉnh. Khi Ngọc Đế nhìn xem Thông Thiên nên ngang mang theo Vân Tiêu lúc rời đi, trong lúc bất chợt cũng có chút không bình tĩnh, liên thủ bên trong dược hoàn đều không thế nào thơm. Hắn trong lúc bất chợt có loại dự cảm không tốt. Thông Thiên cứu đi Vân Tiêu có thể hay không chỉ là một cái bắt đầu, còn sót lại hắn đã không dám suy nghĩ. Hắn Thiên đỉnh nơi này, thế nhưng là còn có rất nhiều hơn bảng Tiệt giáo đệ tử. Vạn nhất, dù sao Thông Thiên thế nhưng là ngay trước lao tử cùng Nguyên Thủy mặt, phá hủy kỳ lân ngay, cứu đi Vân Tiêu. Hai tôn thánh nhân đều không có ngăn lại. Đây là muốn giáng lâm Thiên đỉnh, cưỡng ép cứu đi Tiệt giáo đệ tử, Thiên đỉnh có ai có thể ngăn cản? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm tình bất định, không tự chủ được lại cầm bốc lên một viên dược hoàn để vào trong miệng ép một chút. Đúng rồi, Ngọc Đế nhãn tình sáng lên. Hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Thời khắc mấu chốt đem lão gia đều quên hết. Phong thần bảng là lão gia quyết định, lên bảng tiên thần cũng là lão gia công nhận. Coi như Thông Thiên dám trực diện hai thánh mang đi Vân Tiêu, cũng tuyệt đối không dám tới Thiên đỉnh. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dám làm như thế, chính là đang cùng lão gia đối nghịch. Niệm này, Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục bình tĩnh xuống tới, dược hoàn bị lại đúng rồi. Thiên đỉnh một chỗ khác, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu các loại tiệt giáo đệ tử ngay tại tiểu tụ, vừa lúc chứng kiến Thông Thiên cứu đi Vân Tiêu chẳng diện. Các ngươi thấy không, sư phụ xuất thủ, tỷ tỷ được cứu. Quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được đại tỷ. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai tỷ muội ngạc nhiên nói ra, giờ khắc này, phản phất tỉnh mộng phong thần trước đó, các nàng tỷ muội ba người ngao du thiên địa, tới lui như gió, cuộc sống tự do tự tại. Sư phụ nếu là cũng có thể tới cứu chúng ta liền tốt, có tiệt giáo đệ tử hâm mộ nói ra. Lời vừa nói ra, đại sư Minh Triệu Công Minh lập tức kéo căng lên mặt quát tháo. Không cần thiết nói lung tung, sư phụ cứu Vân Tiêu sư muội, đó là thiên kinh địa nghĩa, nhiều nhất thuộc về hai giáo ở giữa ân oán. Nhưng cứu chúng ta nhưng là khác rồi, chúng ta lên bảng, chính là thiên định, đạo tổ cho phép. Sư phụ nếu là xuất thủ cứu chúng ta, như vậy ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Hắn mặc dù cũng nghĩ sư phụ xuất thủ cứu bọn hắn ra phong thần bảng, nhưng loại sự tình này ngẫm lại còn chưa tính. Các sư đệ sư muội không hiểu chuyện, hắn hiểu sự tình. Lòng có mơ màng tiệt giáo bọn đệ đệ cười ngượng ngùng, vì chính mình ngu xuẩn ý nghĩ xấu hổ. Sư phụ nếu là chạy đến cứu bọn họ, đó chẳng khác nào nghịch thiên mà đi. Bọn hắn có ý nghĩ này, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Thông Thiên cứu đi Vân Tiêu cử động, tại tam giới đưa tới sóng to gió lớn. Từ khi phong thần qua đi vẫn mai danh nhận tích Thông Thiên giáo chủ, lại lần nữa xuất thế, cái này biểu thị cái gì? Phía sau này ý nghĩa sợ là không chỉ cứu đi đồ đệ của mình đơn giản như vậy. Ly kỳ hơn chính là, vì sao lão tử cùng Nguyên Thủy tùy ý Thông Thiên hành động, không có ngăn cản, phía sau này xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cũng không biết, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đại chiến, đồng thời phân ra được thắng bại. Đối với điểm này, chỉ có thánh nhân biết, lão tử cùng Nguyên Thủy không phải là không có ngăn cản, mà là có chút hữu tâm vô lực. Trừ phi liều lĩnh xuất thủ, nhưng là còn chưa tới một bước kia. Tam giới bát hoang, một đám đại năng đều tại nhau nhau phỏng đoán phía sau này ý nghĩa. Thiên địa đại thế là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Thiên đạo hỗn loạn, đạo tổ hạ xuống pháp chỉ, cấm chỉ thánh nhân xuất thủ tranh đấu. Nhưng kỳ quái là, pháp chỉ này hàng cùng không có hàng một dạng. Nên xuất thủ hay là xuất thủ? Chẳng lẽ những này thánh nhân còn không sợ đạo tổ hàng phạt sao? Đều dữ dội như thế sao? Thời Thiên, Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ ngồi cao tại liên đài phía trên mặt mang không hiểu ý cười. Hắn đã nhận được Tây Phương Nhị Thánh truyền tin. Tam thanh nội đấu, ra tay đánh nhau. Đối bọn hắn Phật môn mà nói, thiên đại hảo sự. Thậm chí, Tây Phương Nhị Thánh còn cực kỳ mịt mờ lộ ra, lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn hắn có thể xuất thủ. Thánh nhân bên trong, tựa hồ chỉ có bọn hắn không có độc thủ. Vô tình vô lý cũng không quá phù hợp. Để Phật môn đệ tử biết, còn tưởng rằng bọn hắn là nhuyễn đàn. Như Lai trong lòng lực lượng càng đầy, hai thánh nếu là xuất thủ, như vậy hết thảy chướng ngại đều sẽ bị bình định. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy bọn hắn lại đi về phía Tây Đại Kế đã ván đã đóng thuyền. Không biết khỉ kêu mà như thế nào Như Lai nghĩ như vậy đến, Lục Nhĩ Mi Hầu đưa đến Bồ Đề nơi đó đã có một đoạn thời gian. Nếu là bồi dưỡng không sai biệt lắm, có thể trực tiếp làm đi đại náo thiết cung. Bồ Đề, Bồ Đề, thu đến xin trả lời Lục Nhĩ Mi Hầu như thế nào? Linh Ngải Phương Tuấn Sơn, Tàng Nguyệt Tam Tinh Động. Bồ Đề tổ sư chính xếp bằng ở động phủ ngồi xuống, tu luyện bí tàng thế gian hết thệ căn bản pháp. Môn này Phật môn khởi nguyên thần công, do vô số Phật giáo phù văn chân ngôn trùng hợp mà thành, mỗi một chữ chân ngôn đều là vô thượng đại thuật, câu thông chính mình đại biểu vị diện, mở ra vị diện chi môn, tiếp dẫn vị diện căn bản nguyên khí bồi dưỡng tự thân. Tu luyện đến đại thành, thậm chí câu thông trong dòng sông lịch sử từng cái thái cổ Phật đà vì bản thân gia trì, đứng ở thế bất bại. Đây là Phật môn chí cao pháp, khởi nguyên pháp, căn bản pháp. Hắn mỗi ngày tu trì, mỗi ngày tinh tiến, chăm chỉ không ngừng, đã đụng chạm đến siêu thoát pháp môn. Một khi đại thành, đó chính là hắn siêu thoát bản thể, đánh vỡ gông cùm xiềng xích thời điểm. Ngay tại Bồ Đề tổ sư tu luyện như si như say thời điểm, đột nhiên liền nhận được Như Lai Phật tổ truyền âm. Khỉ kia mà thế nào? Bồ Đề tổ sư dừng một chút, trở về bốn chữ. Hết thảy bình thường. Bốn chữ này hắn nói quá nhiều lần, từ cái thứ nhất khỉ linh minh thạch hầu bắt đầu, liền hết thảy bình thường. Một mực bình thường đến bây giờ. Dù sao hắn tận lực. Từ khi ngày đó hắn đem nguyên bản thuộc về linh minh thạch hầu bản lĩnh, giao cho Lục Nhĩ Mi Hầu, đã qua không ít thời gian. Lục Nhĩ Mi Hầu động tinh hắn rõ như lòng bàn tay. Vì cái gì? Bởi vì toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn đều là người một nhà. Tất cả sinh linh đều là phân thân của hắn. Cho dù hắn đang bế quan, không hỏi thế sự, Lục Nhĩ Mi Hầu động tĩnh, dù là trên người hắn có bao nhiêu sợi lông đều nhất thanh nhị sở. Tại hắn không có siêu thoát trước đó, con khỉ vẫn là phải dựa theo Tây Phương Nhị Thánh ý tứ đi đi, ra lại vấn đề, sợ là không có dễ gạt như vậy. Đến lúc đó hai thánh trực tiếp họ trách, tìm hắn để gây sự, phát hiện hắn không thích hợp, vậy liền xong. Lâm Môn một cước không có đi bảo, bị người bắt được, trực tiếp thất bại trong gan tấc. Cho nên, lần này hắn sẽ không để cho Lục Nhĩ Mi Hầu đi Linh Minh Thạch Hầu đường xưa. Ngăn chặn hết thể không thể làm gì nhân tố, cho Tây Phương Nhị Thánh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bất quá, hắn có thể từ đó làm chút tay chân, lợi dụng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh cắp Phật Môn khí vận, cho hắn sau này bí tàng Phật Môn làm chuẩn bị. Niệm này, Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt nhìn về phía một chỗ sân nhỏ. Nơi đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu trụ sở, trước kia con khỉ ở qua địa phương, hiện tại tự nhiên đến phiên Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong sân, một đám sư huynh đệ ngay tại vui cười đánh chửi, đám kinh luận pháp. Toàn bộ đều là trước kia cái đám kia đệ tử, không thiếu một cái không rơi. Đương nhiên, khác nhau ở chỗ, những này đồ nhi bọn họ đều là chính hắn biến thành, tất cả đều là của hắn phân thân. Không hổ là tứ đại linh hầu một trong, tốc độ tu luyện này quả thực khủng bố. Bồ Đề Tổ Sư trong nháy mắt liền từ phân thân nơi đó biết được, Lục Nhĩ Mi Hầu đã tu luyện đến chân tiên. Chương 319, Cửu Khiếu Thần Thai. Cắt phân nguyên thần chương 319, Cửu Khiếu Thần Thai. Cắt phân nguyên thần Bồ Đề khẽ bước cằm, kinh ngạc nhưng lại kinh hỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu kiếp trước, tại Hồng Hoang thời kỳ liền đã sinh ra còn từng nghe lén đạo tổ giảng đạo. Thiên tư cái gì tự nhiên không cần hoài nghi, mặc dù lần này từ đầu tới qua, nhưng vẫn như cũ có thể rất nhanh đuổi kịp. Trước mắt con khỉ đã là chân tiên chi cảnh, chờ đến kim tiên, liền có thể an bài xuống núi. Lục Nhĩ Mi Hầu từ trong tu luyện thức tỉnh, linh động trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn tu luyện quá nhanh, nhanh ngay cả mình đều sợ. Cứ theo đà này thì còn đến đâu? Bọn này Phật môn con lựa chọn coi ta là thành vật thay thế, đến lúc đó có các ngươi hối hận. Linh Minh Thạch Hầu có thể làm được, ta Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có thể làm đến. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng này sinh ác độc thầm nghĩ, đều là tứ đại linh hầu một trong, dựa vào cái gì hắn muốn cho Linh Minh Thạch Hầu khi thế thân? Niệm này, Lục Nhĩ Mi Hầu thu liễm khí tức, đi ra cửa phòng, thay đổi một bộ nhẹ răng trợn mắt sắc mặt. Tu hành coi trọng chính là khổ nhàn kết hợp. Một vị tu luyện ngược lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đi vào trong sân, Lục Nhĩ Mi Hầu duỗi cái lưng mệt mỏi, lại đột nhiên dừng một chút, bị một chỗ động tính hấp dẫn. Chỉ gặp hắn những sư minh đệ kia chính xuống lại cùng một chỗ, trách trách hô hô, chỉ trỏ, tựa như là tại đấu dế mèn, cực kỳ đáng chú ý. Lục Nhĩ trong đôi mắt hiện lên một tia hồ nghi cùng vẻ khinh thường, hắn những này trên danh nghĩa các sư minh đệ cả ngày không có việc gì, đông trượt tây đi dạo. Hôm nay không biết lại tạo ra cái gì trò mới. Làm sư minh cũng không cho hắn cái này sư đệ mới đến dựng đứng một tốt tấm gương, cả thiên hoa bên trong hồ trạm canh gác không làm chính sự, còn không bằng đại sư minh vị trí cho hắn tới làm. Lục Nhĩ nghĩ như vậy đạo, ánh mắt lại nhịn không được hướng bên kia nhìn lại, thân là con khỉ, hắn trời sinh tâm tư chơi bời nặng, nhìn thấy loại cục diện này, có chút nhịn không được, không tự chủ được liền đi đi qua. Các vị sư minh, các ngươi đang làm gì đấy? Lục Nhĩ đi vào, đưa đầu muốn đánh giá. Lúc này, một đám các sư minh đệ tan ra bốn phía, Lục Nhĩ lúc này mới thấy rõ bọn hắn đang nhìn cái gì đồ vật. Đây là một cái phát sáng hình người thạch thai, sinh ra cửu thiếu, quanh thân trải rộng đạo vận thần văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra thần hà, tựa như vật sống. Đây là Lục Nhĩ trực tiếp sửng sốt, cảm giác thạch thai này giống như ở đâu gặp qua. Cái đồ chơi này tại sao lại ở chỗ này? Một đám đệ tử có tại châu đầu ghé thai trao đổi lẫn nhau, có thì tại nghiên cứu thạch thai, có thậm chí xuất ra pháp bảo đang thử phân tích thạch thai, đều có phân công, phảng phất từng cái kiến thợ, bận tối mày tối mặt. Sư đệ, ngươi tới rồi. Tới tới tới, cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Sư Minh Hải Tuệ vỗ vỗ Lục Nhĩ đầu vai, chào hỏi đạo. Hắn hương phấn mà cùng nhật, thân hình thu nhỏ, hóa thành một đạo khí cơ từ thạch thai cựu khiếu bên trong chui vào. Lục Nhĩ ngẩn người, cũng không có hỏi nhiều, vị thần xui khiến đi theo, chui vào thạch khiếu bên trong, mới vừa tiến vào thạch khiếu thể nội. Trước mắt liền hiện ra thế giới màu sắc sặc sỡ, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Thạch thai thể nội, tựa như một thế giới. Thạch thai trong thân thể, do từng viên hạt nhỏ xíu tạo thành, giống như là đồ đằng, ẩn chứa trước thiên đạo cùng để ý, những này đạo cùng lý tạo thành những thần quang này bên trong thế giới. Lục Nhĩ đi theo sư Minh Hải Tuệ tại những thần quang này bên trong thế giới xuyên thẳng qua, đã trải qua đủ loại kỳ diệu, gặp được đủ loại huyền bí cảnh quan, nhật nguyệt sông núi, tinh hà và tượng. Mê người mà thần bí. Phát giác được ảo diệu sao? Huyền ảo đạo vận, tạo thành đại đạo chí lý. Sư Minh Hải Tuệ nhìn về phía hắn, cười hỏi: "Cố này thần thai, trời sinh đường gần, nếu là có thể đều lĩnh hội, tuyệt không thể tả." Hắn nói tiếp, có chút hưng phấn. Lục Nhĩ Mi Hầu một đầu góc bực não, sư minh này làm sao cùng bệnh tâm thần một dạng? Còn có cố này thạch thai đến cùng là thứ lộ gì? Hắn thấy, cùng Linh Minh Thạch Hầu khối kia cựu khiếu thần thạch rất tương tự, nhưng là đồ chơi kia không phải đã nổ sao? Vậy cái này lại là cái gì? Sư minh, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lục Nhĩ Mi Hầu thực sự nghĩ không thông, cũng cảm giác người sư minh này là lạ. Thạch thai nội bộ, mà các sư minh cũng lục tục tiến đến, tại cái này thế giới màu sắc sặc sỡ khắp nơi nghiên cứu nhìn trộm, bao hàm tò mò. Đi theo ta. Hải Tuệ không đáp, mang theo Lục Nhĩ đi vào thạch thai đại não chỗ, chú tính chung hết thể lực lượng thần bí truyền đến. Thạch thai đại não tựa như một cái bí cảnh, từng cái đạo văn ở chỗ này chủ tính chung quý nhất, như là thế giới hết thể khởi nguyên, tản mát ra mênh mông chi uy. Bao la hùng vĩ hùng kỳ, có được không lường được uy năng. sư đệ, đừng ngốc đứng, mau theo ta cùng nhau nghiên cứu, đem trong thần thạch đạo văn khắc vào thể nội, sẽ có vô tận diệu dụng, nói không chừng có cơ hội nhìn trộm đến tiên thiên thần ma huyền bí. Hải Tuệ thúc giục nói, thân thể lắc một cái, từng cái phân thân từ trong cơ thể hắn rụng xuống, ngắn ngủi một lát liền có bấy nhiêu đạt mấy vạn cái, những phân thân này vừa xuất hiện, liền bốn phía du tẩu, nghiên cứu thạch thai huyền bí. Lục Nhĩ Mi hầu ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn cái kia từng cái sư minh, bốn chỗ đi loạn, phân công minh xác, thỉnh thoảng còn trâu đầu ghé thai, thảo luận không chỉ. Thủ đoạn này muốn so tự thân máu tươi hóa thân cùng thần hồn hóa thân cao minh nhiều lắm. Hắn có thể nhìn ra, những phân thân này tựa hồ cũng có tư tưởng của mình, như là từng cái độc lập cá thể, tuyệt đối không giống bình thường phân thân như thế cứng ngắc. Lục Nhĩ kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn thường thường không có gì lạ sư minh lại có thủ đoạn như vậy. Chỉ bằng vào điểm này, đã cao hơn hắn minh nhiều lắm. Sư minh, ngươi những phân thân này là thế nào làm? Như thế nào để bọn hắn có được độc lập tư tưởng, độc lập thần hồn? Lục Nhĩ kinh dị mà hỏi. Đơn giản, đem thần hồn của mình cắt phân, cần bao nhiêu phân thân, liền cắt bao nhiêu phần. Hải Tuệ sư minh lơ đễnh nói ra. Lục Nhĩ mắt trợn tròn, còn có loại thao tác này? Đem nguyên thần của mình cắt phân, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lại nói, cắt ra đằng sau, bản thể kia hay là bản thể sao? Sư minh là thế nào làm đến đem thần hồn cắt chia trên vạn phần còn không sụp đổ? Hàng ngàn hàng vạn cái có được độc lập tư tưởng thần hồn phân thân, nên như thế nào khống chế những phân thân này? Sư minh, loại thủ đoạn này là sư phụ truyền thụ cho sao? Có thể hay không dạy cho ta? Lục Nhĩ Mi hầu tâm động, xoa xoa tay mà hỏi. Tự nhiên có thể, ngươi là sư đệ ta, muốn học sư minh liền giao cho ngươi. Bất quá, cắt phân nguyên thần là kiện rất thống khổ sự tình, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hải Tuệ sư minh vừa cười vừa nói, lớn vô cùng độ. Lục Nhĩ nặng nề gật đầu, nói sư minh, ta không sợ, ta có thể làm. Vì huyền diệu như thế bí pháp, ăn chút khổ thế nào? Hải Tuệ sư minh vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó một trận tinh thần ba động, đem cắt phân thần hồn bí pháp giao cho Lục Nhĩ Mi hầu. Ngươi mau chóng luyện thành, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thần thai huyền bí, đem những trận văn này khắc vào thể nội, có lợi ích to lớn. Lục Nhĩ gật đầu, lúc này liền bắt đầu nếm thử tu luyện. Môn bí pháp này phi thường thần kỳ, ít có nguyên thần chi pháp, nội tàng quá nhiều mịt mờ không lưu loát đạo nghĩa. Bất quá đều bị Bồ Đề Tổ sư chú giải, chia cách, vô cùng dễ dàng tiêu hóa lý giải. Lục Nhĩ Mi hầu ngộ tính cũng không có để Bồ Đề Tổ sư thất vọng, chỉ cần một lát, liền nhập môn, bắt đầu nếm thử cắt phân nguyên thần. Một bên Hải Tuệ sư minh âm thầm gật đầu, khóe miệng toát ra mỉm cười, trong hai con ngươi hiện lên không hiểu ý vị. Bên ngoài hết thảy bình thường, nhưng là trong bóng tối tay chân vẫn phải làm. Chương 320, ngàn vạn Lục Nhĩ. Ấn cứu mạng chương 320, ngàn vạn Lục Nhĩ. Ấn cứu mạng Lục Nhĩ Mi hầu vừa mới nếm thử cắt phân nguyên thần, liền cảm giác được một cơn đau nhức khó có thể chịu được. Phản phất nguyên thần đều muốn ma diệt. Cái này so với hắn nghĩ muốn đau nhiều, cũng khó hơn nhiều. Cắt chia trên bạn cái phân thân, cái này cần có bao nhiêu đau nhức, Hải Tuệ sư minh lại như thế nào làm được? Lục Nhĩ Mi hầu đánh giá một chút thường thường không có gì lạ sư minh, trong lòng kính nghệ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nhìn như trung thực trung hậu sư minh, lại có lớn như thế nghị lực. Niệm này, Lục Nhĩ trong lòng kiên định, hắn không thể để cho sư minh xem thường. Sinh là tứ đại linh hầu một trong, làm sao có thể nói không được? Cắt phân, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái. Lục Nhĩ trực tiếp cho mình tới một đao, phân ra một khối mảnh vụn linh hồn, quan chú cốt đủ, phân thân thứ nhất thành công, từ trên người hắn đến rơi xuống. Có cái thứ nhất thành công kinh nghiệm, liên tiếp phân thân từ trên thân đến rơi xuống, trở thành từng cái Lục Nhĩ Mi hầu. Sư đệ, đau lắm hả? Từ từ sẽ đến, vừa mới bắt đầu có thể thiếu chia một ít. Hải Tuệ quan tâm nói. Sư minh, ta còn tốt. Lục Nhĩ kiên cường nhẹ gật đầu, cắn răng nói ra, nguyên thần sẽ rách xa so với nhục thân đau hơn ngàn vạn lần, nói không đau đó là vô nghĩa. Nhưng là sư minh có thể phân ra so với hắn thêm ra gấp trăm ngàn lần phân thân, có thể tưởng tượng đã chịu bao lớn thống khổ. Sư minh có thể làm được, hắn tự nhiên cũng muốn làm đến. Hải Tuệ lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói, sư đệ, quên nói cho ngươi, đem giác quan đau đớn hết thảy cắt đi phong ấn, bế tuyệt giác quan, liền sẽ không cảm giác được đau đớn. Các loại dùng thời điểm, tại đem nó lắp đặt đi. Ngoa tạo. Lục Nhĩ cứng đờ, còn có loại thao tác này? Vì cái gì không nói sớm? Thì ra ngươi mạnh như vậy, là bởi vì đem giác quan đau đớn cắt. Trước một khắc còn kính nể Lục Nhĩ đột nhiên cũng có chút không biết làm sao. Hải Tuệ, ta nhìn ngươi là rùa biển. Chầm chậm rãi rãi. Hải Tuệ sư minh không chút nào keo kiệt dạy Lục Nhĩ làm sao cắt bỏ giác quan đau đớn. Tại sư minh chỉ điểm phía dưới, Lục Nhĩ lúc này mới dung hội quán thông, sau đó cắt phân nguyên thần liền không có đau đớn như vậy. Hắn một hơi cắt phân ra hơn vạn cái phân thân, tâm niệm vừa động, cái này hơn vạn cái phân thân rơi ra, trong khi hô hấp liền toàn rơi vào bên cạnh hắn. Hơn vạn cái Lục Nhĩ mi hầu đều nhịp đứng đấy, căn bản phân không ra cái nào mới là chủ thể. Lục Nhĩ nháy mắt mấy cái, thử điều khiển những phân thân này, đi theo Hải Tuệ sư minh bạn nghiên cứu thần thai. Đột nhiên, mấy cái này Lục Nhĩ mi hầu hỗn loạn lên, hoan thiên hỉ địa bốn chỗ chạy, trong miệng kêu lên, theo ta cùng đi, chúng ta đi ngủ đủ loại khỉ cái bố trùng thiên hạ, để cho ta Lục Nhĩ bộ tộc trải rộng thiên hạ. Các vị huynh đệ, xin nghe ta một lời, các vị đang ngồi đều là con khỉ. Linh minh thạch hầu tính là thứ gì? Ta Lục Nhĩ mi hầu mới là tứ đại linh hầu đứng đầu. Coi ta là cái kia con khỉ chết tiệt thế thân. Lao tử lệnh không bằng các ngươi nguyện, đại náo tiên cung. Con khỉ kia có thể làm được, ta Lục Nhĩ vẫn như cũ có thể làm được. Mọi người yên lặng một chút. Chúng ta đi thống nhất tam giới như thế nào? Hắc hắc. Ta muốn đi đào hố, nhìn thằng xui xẻo nào sẽ rơi vào. Giết giết giết. Giết chết hết thể địch nhân. Mẹ nó. Lao tử muốn đem Như Lai Phật thủ vặn xuống đến. Trượt trượt, ta muốn tự do chi thân hàng ngàn hàng vạn cái Lục Nhĩ mi hầu đầy đất chạy loạn, khẩu suất cùng luôn, lời gì đều hướng bên ngoài nói, Lục Nhĩ trực tiếp nổ tung, muốn tìm cái động chui vào, lúng túng mặt khỉ đỏ giống cái mông. Ngươi có bao nhiêu suy nghĩ liền có bấy nhiêu ma đầu, đây đều là chính ngươi. Đã mất đi bản thể áp chế, những ý niệm này sẽ bị vô hạn phóng đại. Lục Nhĩ luôn cuống tay chân, bị người phát hiện đấy lòng bí mật, không gì sánh được xấu hổ. Những phân thân này nói hắn xác thực có nghĩ qua, có chút cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, lại bị vô hạn phóng đại. Hắn vội vàng động thủ, đem những cái kia tương đối không hợp thói thường chính mình cho thu hồi, tỉ như những cái kia tuyên bố muốn đi ra ngoài bố chủng thiên hạ quan khỉ. Tranh thủ thời gian bắt được, giải quyết tại chỗ. Đem từng cái tương đối đau đầu thu thập, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Lục Nhĩ vừa tức vừa buồn bực nhìn sư minh một chút, gia hỏa này khẳng định biết có thể như vậy, nhưng không có đề cập với hắn trước nói. Quả nhiên, Hải Tuệ sư minh lấy giúp người làm niềm vui, lần nữa dạy Lục Nhĩ làm sao khống chế những phân thân này. Một chút đằng sau, Lục Nhĩ rốt cục có thể miễn cưỡng khống chế những phân thân này. Kết quả là, Hải Tuệ sư minh mang theo Lục Nhĩ bắt đầu nghiên cứu thần thai nội bộ, đem nội tại tựa như trận pháp thần bắn nếm thử khắc vào thể nội. Hết thảy thuận lợi, Lục Nhĩ ngộ tính cực cao, suy một ra ba, học rất nhanh. Hải Tuệ sư minh toát ra vui mừng ý cười. Một bên khác, Thông Thiên mang theo Vân Tiêu đi tới sư Đà Lĩnh. "Sư tôn, chúng ta tới nơi này làm cái gì?" Vân Tiêu không hiểu, mở miệng hỏi. "Chẳng lẽ những năm này bọn hắn tiệt giáo cô đơn ngay cả đạo tràng cũng bị mất sao? Bái tạ thầy cho chúng ta hai người ân nhân cứu mạng." Thông Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, "Nếu không phải tiên sư, Vân Thánh đan không thể phá trừ, càng sẽ không cứu ra đồ đệ Vân Tiêu. Đây cũng không phải là ân nhân cứu mạng sao?" "Ân nhân cứu mạng?" Vân Tiêu trong lòng giật mình, ngọc nhan phía trên toát ra chấn kinh không hiểu sát thái. "Sư phụ hắn là tồn tại gì? Tam thanh thánh nhân một trong, ai có thể đối với hắn có ân cứu mạng? Mà lại nghe ý của sư phụ, này tồn tại đối với nàng cũng có ân cứu mạng. Chuyện khi nào? Nàng làm sao không biết? Đi ngươi sẽ biết." Thông Thiên không có quá nhiều giải thích, sau đó gạt ra vẻ mỉm cười nói, "Trừ cảm tạ ân nhân cứu mạng bên ngoài, ngươi còn có một vị sư đệ tại cái kia." Vân Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sư đệ lại là vị nào? Hắn tiệt giáo không phải đã không có ai sao? Không có hỏi nhiều, thành thành thật thật đi theo sư phụ phía sau. Một chút đằng sau, Thông Thiên cùng Vân Tiêu đi vào tiệm sách bên ngoài. Vân Tiêu ngọc nhan phía trên dần dần toát ra kinh sợ. Mặt ngoài nhìn đây chính là một tòa phổ thông núi, không nghĩ tới ở trong chứa cả khôn. Cây này gốc giữa thiên địa linh căn, có chút nàng mặc dù không biết, nhưng biết nó chân quý. Khắp nơi trên đất gặp hạn đều là, cùng nông phu trong viện rau cải trắng giống như. Chỉ dựa vào điểm này, cũng không phải Kim Ngao đảo có thể đánh đồng. Đi vào cửa tiệm trước, Thông Thiên chắp tay, nói, "Tiên sư, bần đạo trở về." Dứt lời, Bạch Khởi bỏ ra, Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ, cái này không phải là bị kia ân nhân cứu mạng đi. Cũng quá non nớt đi, một bộ phát dục không tốt dáng vẻ. "Vân Tiêu, vi sư giới thiệu cho ngươi một chút, đây là vị sư vừa thu đồ đệ Bạch Khởi." Thông Thiên vừa cười vừa nói, "Cho hai người giới thiệu." Vân Tiêu giật mình, nguyên lai tiểu tử này là sư phụ vừa thu đồ đệ. Lúc này, Tô Huyền đi ra, toàn thân áo đen, long tư phượng trường, tuấn giật tuyệt luân. Mặc dù hắn còn chưa lên tiếng, nhưng là Vân Tiêu phản ứng đầu tiên chính là, người này chính là sư phụ nói ân nhân cứu mạng. "Đồ nhi, còn không mau cảm tạ tiên sư ân cứu mạng." Thông Thiên nhìn thoáng qua tựa hồ đang ngẩn người Vân Tiêu, nghiêm mặt thúc giục nói. Vân Tiêu lấy lại tinh thần, tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm êm dịu vang dội nói, "Tiểu nữ Vân Tiêu, gặp qua tiên sư, đa tạ tiên sư ân cứu mạng." Chương 321, trọng lập tiệt giáo. Ba ngày thời gian chương 321, trọng lập tiệt giáo. Ba ngày thời gian Vân Tiêu trực tiếp tuôn ra thân phận của mình. Cái này khiến Thông Thiên giáo chủ có chút xấu hổ, trước khi đến không có câu thông tốt, hắn hẳn là chủ động cùng tiên sư làm rõ thân phận. Sự tình náo lớn như vậy, tiên sư sợ là đã sớm biết thân phận của hắn. Tựa hồ chính như Thông Thiên sở liệu, Tô Huyền nghe Vân Tiêu danh tự, không có ngoài ý muốn, sắc mặt như thường. Nhìn thấy Thông Thiên lần đầu tiên thời điểm, hắn liền ngay cả cảm thấy người này không thích hợp, tại Thông Thiên lĩnh ngộ thần thông đằng sau, liền đã xong nhưng. Tiểu phản đồ Bạch Khởi tại Thông Thiên rời đi nơi này đằng sau, liền không kịp chờ đợi đem hắn thân phận run lên đi ra. Đối với sư tổ, hắn không dám có chút giấu giếm. Đáng tiếc, vốn cho rằng sẽ để cho sư tổ kinh ngạc một chút, không nghĩ tới người ta mây trôi nước chảy, đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đối với Vân Tiêu thân phận, Tô Huyền tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí có thể nói khắc sâu ấn tượng. Kiếp trước phong thần bảng kịch truyền hình đều có diễn qua. Hắn càng nhớ kỹ, Tam Tiêu một tay cựu khúc hoàng hà trận, trực tiếp diệt đi thập nhị kim tiên tam hoa ngũ khí. Tu vi của các nàng tại tiệt giáo bên trong mặc dù không phải cao nhất, nhưng chiến tích sát thực hoa lệ nhất. Không nghĩ tới Tam Tiêu bên trong đại tỷ Vân Tiêu, lại là một cái nhìn dịu dàng đoan trang, tài trí ôn nhu nữ tử. Nhan trị cái gì tự nhiên không cần nhiều thuật. Thần tiên thôi, liền không có một cái dáng rất xấu. Tô Huyền nhẹ nhàng gật đầu, phong khinh vân đạm, không có quá nhiều đi chú ý Vân Tiêu lặng lẽ đánh giá cái này để sư phụ coi là ân nhân cứu mạng tồn tại. Nàng cảm giác không thấy một tia khí tức, cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Liền xem như sư phụ, nàng đều có thể cảm nhận được một cô vô cùng mênh mông khí tức. Nhưng là người này lại không cảm giác được một tia. Điều này có ý vị gì? Tiên sư tu vi đã đến không thể miêu tả cảnh giới, tưởng tượng liền sai, nói chuyện liền sai. Thông Thiên nhìn xem Đồ Nhi Vân Tiêu, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu có thể để Vân Tiêu bái tiên sư vi sư liền tốt. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một chút, liền bị hắn đè xuống. Vân Tiêu nếu là thành tiên sư đồ đệ, bối phận chẳng phải là đều loạn. Tiên sư, bần đạo lần này trở về là cùng ngươi cáo biệt, lần nữa cảm tạ tái tạo tri ân. Thông Thiên thu hồi tâm tư, chắp tay nói ra, trong lời nói toát ra tôn kính tri ý. Vân Tiêu càng thêm buồn bực, sư phụ đều thánh nhân, tiên sư đến cùng đối với sư phụ làm cái gì, để hắn như vậy cảm kích. Khách khí, đây đều là cơ duyên của ngươi thôi. Tô Huyền vừa cười vừa nói. Thông Thiên cũng rất hào sảng, không nói gì nữa, sau đó mang theo Vân Tiêu cùng Bạch Khởi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhiều làm mấy bộ sách. Sư phụ, không cùng ta đi Đại Tần ngồi một chút, trên đường trở về, Bạch Khởi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn ban sơ bái sư cũng là vì cái này, muốn cho thánh nhân đi Đại Tần trấn trang tử, trấn nhiếp một chút nhỏ vụn, đồng thời mình còn có mặt mũi. Nhất cử lưỡng tiện. Thông Thiên lắc đầu, nói ngày khác đi, vi sư lần này trở về có chuyện trọng yếu muốn làm, qua đi, đang cùng ngươi đi Đại Tần. Bạch Khởi thất vọng nhẹ gật đầu. Sư phụ, là chuyện trọng yếu gì nha? Vân Tiêu tò mò hỏi. Thông Thiên nhìn phương xa, trong con mắt lóe ra kinh người hào quang. Là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, vi sư muốn một lần nữa sáng lập tiệt giáo. Thanh âm hùng vĩ, như là hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Vân Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, ngọc nhan phía trên một mảnh vẻ kinh hãi. Thông Thiên không có đi quản hai vị đệ tử ý nghĩ, đưa tay vung lên, liền tới đến Kim Ngao đảo. Ở trên đảo Tiên Hà lượn lờ, dị tượng chìm nổi, đã mất đi đông đảo đệ tử Kim Ngao đảo, ngược lại nhiều hơn một loại trống vắng cảm giác thần bí. Toàn bộ hòn đảo phảng phất là một cái thế giới độc lập, chí cao to lớn. Bạch Khởi con mắt đã không đủ dùng, hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chẳng diện, giống như nằm mơ. Vân Tiêu, cho ngươi 3 ngày thời gian, khôi phục tu vi, 3 ngày về sau, vi sư sẽ chiêu cáo tam giới bát hoàng, thu môn đồ khắp nơi, đến lúc đó, cần ngươi đến dạy bảo mới tới đệ tử. Thông Thiên sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Kỳ thật đến hắn cảnh giới cỡ này, khôi phục Vân Tiêu cảnh giới, cũng liền một ý niệm. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, làm như vậy sẽ chỉ đốt cháy giai đoạn, đối với Vân Tiêu không có bất kỳ chỗ tốt gì. Vân Tiêu không có nghĩ như vậy, hắn cảm thấy sư phụ đây là đang khó xử nàng, 3 ngày thời gian, khôi phục ngày xưa tu vi đơn giản khó như khai thiên. Nhưng nàng không dám chất vấn, chỉ là một mặt xoắn xuýt, bất quá, sau một khắc, Thông Thiên liền đem tiên sư trọn vẹn thần thư đưa cho nàng. Trong này có ngươi muốn cơ duyên, đi thôi. Thông Thiên quát tay, cũng không có giải thích, từ đầu tới cuối duy trì lấy làm sư phụ cảm giác thần bí. Vân Tiêu ban tín bán nghi tiếp nhận, không có hỏi nhiều, tại Kim Ngao đảo bên trên tìm một chỗ đậu phủ. Bạch Khởi có chút không có việc gì, không có đem tiện nghi sư phụ lừa dối đến Đại Tần, hắn tự nhiên sẽ không một người trở về, dứt khoát cũng tìm một chỗ đậu phủ, chuẩn bị tu luyện, lại không muốn cùng một cái vượn giả làm, bởi vì hắn chiếm là vượn giả đậu phủ. Một bên khác, Vân Tiêu mang theo một bộ thần thư đi vào đậu phủ, nàng đầu tiên là dùng pháp lực đem đậu phủ bố trí bình thường, lúc này mới tìm một cái thoải mái nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem bày ra tại trước mặt sách, Vân Tiêu do dự một chút, cầm lấy trong đó một bản lật xem. A, thú vị. Một chút đằng sau, Vân Tiêu ngọc nhan phía trên nổi lên mỉm cười. Không nói những cái khác, trong sách này nội dung, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Một bản xem hết, nàng lại cầm lấy mặt khác một bản. Hoàn mỹ vũ trụ tứ phía là vũ, bát phương là trụ. Thật có hoàn mỹ thiên địa sao? Vân Tiêu thấp giọng thì thầm, thanh âm vô cùng nhu hòa cùng linh hoạt kỳ ảo. Nàng vừa nghĩ một bên tiếp tục xem tiếp. Khi dị vực thời điểm xuất hiện, Vân Tiêu không khỏi nghĩ đến, bọn hắn vùng thiên địa này một bên khác, phải chăng cũng có một cái thế giới hắc ám tại nhìn chằm chằm. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu đột nhiên bị chính mình cái này hoang đường ý nghĩ cho cười. Tiếp tục nhìn xuống. Đúng lúc này, nàng dung nhan tuyệt mỹ ngơ ngác một chút, tiếp lấy đưa tay một chỉ, sáng chói thần hà bắn ra, chui vào động phủ trước cửa mặt đất. Chợt, một viên cuốn quanh lấy nghìn vạn đạo thì thần thụ xuất hiện, dậm dạp phiến la bóng ánh phía dưới, tô điểm lấy quả lớn, dị hương xông vào mũi, tràn ngập toàn bộ động phủ. Vạn đạo thụ. Vân Tiêu nghẹn nào, nàng trước đó không lâu mới tại trong sách nhìn qua vật này, không nghĩ tới liền bị nàng nhìn ra. Nàng nhìn chằm chằm tựa như đạo hóa thân vạn đạo thụ, trong đôi mắt đẹp toát ra kinh người sát thái. Vạn đạo thụ có thể chứa đựng các loại đại đạo kết xuất vạn loại đại đạo trái cây chí tôn kỳ thụ, tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới thiên địa linh căn. Nàng rốt cuộc minh bạch sư tôn nói cơ duyên là cái gì? 3 ngày thời gian khôi phục tu vi cũng không phải là thiên phương giả đảm. Thực sự không được, nàng liền đem vạn đạo thụ bên trên trái cây đều ăn, tính cả cây cùng một chỗ luyện hóa. Niệm này, Vân Tiêu đổi một quyển sách, chăm chú nhìn lại. Một bản tiếp một bản, lặp đi lặp lại quan sát, tỉ mỉ cảm ngộ. Trước nay chưa có chăm chú. Hồi lâu sau, Vân Tiêu ánh mắt khẽ động, phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm giác quen thuộc lại tới. Lần này lại là thứ gì đâu? Chương 322, liên tiếp thu hoạch. Đã từng lời thề chương 322, liên tiếp thu hoạch. Đã từng lời thề Vân Tiêu ánh mắt mang theo mong đợi sát thái. Tiếp thu lên trong đầu khổng lồ cảm ngộ. Một chút đằng sau, nàng ngồi không yên, kích động đứng lên, trong con mắt địa chấn kịch liệt. Nàng vậy mà lĩnh ngộ một môn đỉnh cấp thần công. Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Đạo. Đến từ Thánh Vương Chi Vương 72 tổ vương xếp hạng thứ 2 Thôn Thiên Vương tuyệt học. Công pháp này mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có cấp đoạt thiên địa chi tạo hóa uy năng, vận chuyển hỗn độn diệu pháp chi huyền cơ. Thôn Thiên chỉ Thôn Thiên Vương, tạo hóa chính là công này căn bản, tuyệt không thần chỉ diệt tuyệt chư thần, thôn phệ chư thiên. Tuy là chư thần cũng làm lương thực, nuốt hết tất cả, tiêu hóa hết thảy, chính là công này vô địch chi ý tu luyện đại thành, có thể đoạt lấy thiên địa chư thần, hết thảy có hay không tinh hoa. Vân Tiêu kích động sắc mặt ửng hồng, không có tài trí cùng ổn trọng. Môn thần công này đơn giản chính là cho nàng bây giờ chế tạo riêng. Nàng dựa theo công pháp chỉ thị vận chuyển, lập tức cả người giống như lô đen, không có gì không ướt, tu vi mỗi mức tăng trưởng, mấy hơi thở ở giữa, liền bọn tới thiên tiên. Trước đây nàng tu vi ngã xuống địa tiên, trong khi hô hấp, liền bọn tới thiên tiên, đồng thời điên cuồng phóng tới cảnh giới tiếp theo. Tu luyện nhanh đây chỉ là Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Võ Thần Đạo Gia Long. Thần này công tu luyện tới cực hạn, có thể tu thành Thôn Thiên Đại Đạo. Một câu miêu tả chính là hỗn độn thiên địa một vùng bao, không máu không da cũng không lông. Vận chuyển thôn thiên chi lực, biến hóa hỗn độn cổ xà diện mạo bên ngoài, thôn vệ thiên địa vạn vật, hóa thành miểu miểu trống vắng. Công này tu thành, liền có thể luyện hóa thế gian vạn vật thành khí, nuôi nấng tự thân. Đây chính là sư phụ nói cơ duyên. Vân Tiêu trong lòng kinh thán không thôi. Sư phụ quá kinh khủng, chẳng lẽ đây đều là hắn sớm an bài tốt? Không đối, hẳn là vị tiên sư kia khủng bố. Vân Tiêu trong đầu hiện ra một bóng người, hắn đứng ở trong đầu của mình, phản phất đứng ở thiên địa trung tâm, hết thảy khởi nguyên, khó mà miêu tả, cao không thể chạm. Tô Huyền hình tượng tại Vân Tiêu trong lòng, lập tức liền trở nên sâu không lường được, viễn siêu sư phụ. Đoán chừng sư phụ cũng lĩnh ngộ cường đại thần công, cho nên mới xem vị tiên sư kia vì cứu mệnh nhân. Nói như vậy, từ góc độ nào đó đến xem, nàng hiện tại cùng sư phụ ở vào trên một cấp độ. Dù sao đều là thư hữu. Vân Tiêu đột nhiên có chút lớn nghịch không ngờ thầm nghĩ, rất nhanh liền đem cái này suy nghĩ đè xuống. Tiếp lấy bắt đầu tu luyện thôn tiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo. Nàng chỉ có 3 ngày thời gian, sẽ có thể từ từ xem, nhưng là tu vi một khắc cũng không thể chờ. Bất quá, nàng không có gấp xông phá cảnh giới, mà là tự phế tu vi, hủy hoại trước đây căn cơ, làm lại từ đầu. Có thôn tiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo, lại trước khi đi đường xưa vậy liền quá lãng phí. Không hủy bỏ tu vi, sẽ cực lớn hạn chế tiềm lực của nàng. Một chút đằng sau, Vân Tiêu đã mất đi tất cả tu vi, cả người hư nhược một trận gió đều có thể thổi tan. Nàng đội vàng vận chuyển thần công, tu vi bắt đầu từ số 0, đang nhanh chóng tăng trưởng. Tầm nửa ngày sau, Vân Tiêu rốt cục bước vào tiên cảnh, lập tức quanh thân khí tức đại biến. Nàng chỗ động phủ như là tuyệt thế hung thú thao thiết, bạo động đứng lên, điên cuồng thôn phệ bốn bề hết thảy. Cửa động vạn đạo thụ vù vù lay động, trái cây trên cây nhao nhao rớt xuống, hướng về Vân Tiêu bay đi. Tu vi của nàng cực tốc tăng trưởng, dẫn phát dị tượng. Toàn bộ kim ngao đảo tiên linh khí đều tại dần dần mỏng manh. Đảo nào đó một chỗ, Bạch Khởi vừa mới hàng phục vừa giả, liền cảm nhận được dị trạng. Rất quen thuộc khí tức a. Đang xem sách thông thiên cũng cảm nhận được Vân Tiêu khí tức, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó toát ra ý cười. Vân Tiêu cảm ngộ thuộc về mình cơ duyên. Tu vi ngay tại khôi phục nhanh chóng ở trong. Bằng khí tức phán đoán, lão đạo thông thiên lập tức liền hiểu Vân Tiêu sở tu thần công. 72 tổ vương bên trong lão nhị, thôn thiên vương tuyệt học. Nói đến thú vị, bọn hắn sư đồ ba người, không hiểu thấu liền đem 72 tổ vương ba vị trí đầu tuyệt học cho ôm đồm xuống dưới. Hắn là Chu Tiên Vương, Vân Tiêu là Thôn Thiên Vương, Bạch Khởi là Sát Sinh Vương. Duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Thông Thiên khỏe miệng toát ra mỉm cười, tiếp tục xem trong tay chi thư. Hắn nhìn chính là Thánh Vương Chi Vương bên trong có vật hắn muốn. Nửa ngày công phu, hắn đã nhìn hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Loạn thất bát tao ngược lại là lĩnh nộ không ít, nhưng là hắn muốn lại không thu hoạch được gì. Hai ngày đi qua, Thông Thiên vẫn như cũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, lại một lần xem hết sách. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Tiêu chỗ. Lúc này Vân Tiêu đã tu thành Thái Ất Kim Tiên, khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng không xa. Đưa tay bung lên, từng cây tiên dược tiên đan bay ra, tiêu tán tại Kim Lao Đảo, hình thành tiên linh khí, trợ Vân Tiêu một chút sức lực. Sau đó, hắn khép lại quyển sách trên tay, đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên ở giữa dừng một chút, lại ngồi trở xuống. Luôn luôn trầm ổn thánh nhân, trong đôi mắt vậy mà toát ra vẻ kích động sát thái. Thông Thiên đưa tay một chỉ, thần quang thổ lộ, hư không phá thoái, tam giới bát hoang đều không hiểu chấn động. Một tấm bao hàm toàn diện, nạp tiến hết thể đạo nghĩa thần đồ xuất hiện. Nhìn thấy tấm đồ này, Thông Thiên có chút không kiềm được, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đây chính là tâm hắn tâm niệm niệm đồ vật, Chu Tiên Vương khoáng thế thần khí, Vạn Giới Vương Đồ. Lúc này Vạn Giới Vương Đồ còn không có hiển hóa, bằng không mà nói, so với tam giới bát hoang còn muốn to lớn. Trong đó bao hàm hàng ngàn hàng vạn cái thế giới, có không thể tưởng tượng uy năng. Trừ cái đó ra, Vạn Giới Vương Đồ bên trong còn có 72 tổ vương di lưu chi vật. Cái kia từng cái thế giới đều ẩn chứa rất nhiều cơ duyên và bảo tàng. Niệm này, Thông Thiên lòng tin tăng nhiều. Vạn Giới Vương Đồ có thể làm lịch luyện chi địa, thờ đệ tử mới nhập môn đi vào thăm dò. Đưa tay một chút, Vạn Giới Vương Đồ hóa thành một đạo thần hồng chui vào thể nội. Hồi lâu sau, Kim Ngao đảo nơi nào đó phát ra một đạo khí tức kinh người. Vân Tiêu rốt cục muốn đột phá Đại La Kim Tiên, ngưng tụ thiên hoa. Mênh mông khí tức sôi sụp mà lên, che khuất bầu trời, Thông Thiên tùy ý Vân Tiêu đi hành động, không có đi che giấu Kim Ngao đảo khí tức. Hắn chính là để tam giới bắt hoang toàn bộ sinh linh biết, Tiệt giáo đem lại lần nữa trở về. Cử động lần này không khác dùng khác loại phương thức tuyên bố Tiệt giáo cường thế trở về. Ầm ầm trên trời rơi xuống dị tượng, tầng mây bốc lên. Vân Tiêu thân ở trong gió bao tâm, đã ngưng tụ thất phẩm thiên hoa, tại hướng đệ bát phẩm thiên hoa trùng kích. Giờ khắc này, tam giới bát hoang đều chú mục. Khí tức từ Kim Ngao đảo truyền ra, không còn che giấu, vô cùng cao điệu. Khi điều tra đến là ai tại đột phá, chư thần lại là giật mình. Vân Tiêu thế mà dựa vào bản thân lực lượng, lại lần nữa tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Nếu như thánh nhân không có xuất thủ, vậy đơn giản chính là tại gian lận. Rất nhanh, Vân Tiêu đã ngưng tụ thành bát phẩm thiên hoa, bắt đầu ngưng tụ cửu phẩm. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Cửu phẩm thiên hoa đã là vô thượng đám cự đầu tư chất. Chẳng lẽ Vân Tiêu muốn đột phá thập phẩm? Kim Ngao đảo gặp thời cơ không sai biệt lắm. Thông Thiên bước ra một bước, chiêu cáo tam giới bát phương, nói ra đã từng câu kia lời thề, có cảm giác tại chúng sinh chi khó khăn, nay trọng lập Tiệt giáo, nguyện vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại. Chương 323, nhiều mặt chú ý. Hai tộc động tác chương 323, nhiều mặt chú ý. Hai tộc động tác hùng vĩ đạo âm truyền ra, vang vọng tại mỗi một cái tam giới bát hoang sinh linh bên hai. Khắp thế gian đều kinh ngạc, cả thế gian đều im lặng. Đầy trời thần Phật, tiên ma yêu quỷ, hết thảy si mị võng lượng đều rung động. có một loại xuân của gia lại về cảm giác. Đã từng cái kia vạn tiên triều bái, chư thần thăm viếng tiệt giáo lại phải về tới rồi sao? Bọn hắn rất nhiều tồn tại đều không phải là thời đại kia sinh linh, nhưng vẫn như cũ đối với tiệt giáo đủ loại truyền thuyết, rõ như lòng bàn tay. Không hắn, cái khác giáo phái, thu đồ đệ đều muốn cầu theo hầu, đem vạn vật sinh linh chia làm đủ loại khác biệt, theo mới giáo hóa. Thậm chí có nhiều chỗ đi chỉ có thể làm tọa kỵ. Mà tiệt giáo giáo nghĩa là đại đạo 50, trời diễn 49. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại. Trong lúc nhất thời, nghe tin lập tức hành động. Tam giới bát hoang, gió nổi mây phun, rất nhiều một mực gần nút không muốn xuất thế sinh linh đi ra nơi ở thần, vụ trộn hướng Kim Ngao đảo tiến đến. Các loại không biết mà bí ẩn nơi hẻo lánh, đều có sinh linh xuất thế. Còn có sinh linh kéo bè kết phái, thành quần kết đội hướng tiệt giáo tiến đến. Tiệt giáo một lần nữa sáng lập, càng sớm đi càng tốt, đi sớm ăn thịt, muộn đi uống canh. Nhưng cũng có rất nhiều sinh linh ôm thái độ ngắm nhìn. Lúc này không giống ngày xưa. Lúc này một lần nữa sáng lập tiệt giáo, sợ là làm trái thiên ý không nói thiên ý tam thanh mặt khác hai vị thánh nhân sợ là đều nhìn không được. Lúc này đi tiệt giáo không phải cái sáng suốt chi tuyển. Thân ở thiên đình phía trên tiệt giáo đệ tử đều kích động tê cả da đầu, càng không được lập tức trở lại Kim Ngao đảo. Nhưng cũng chỉ là ngấp lại. Vô tận hỗn độn. Lão tử cùng Nguyên Thủy biết được thông thiên cách làm, đều sắc mặt cứng ngắc. Nhất là Nguyên Thủy, sắc mặt không gì sánh được khó coi, thậm chí có chút giận quá thành cười. Hắn không nghĩ tới, thông thiên cứu trở về Vân Tiêu còn chưa tính, thế mà dám can đảm một lần nữa lập giáo. Như thế cũng sao? Tặc tâm bất tử, nghịch tiên mà vì, xem ra thông thiên là muốn lần nữa thể hội một chút diệt giáo thống khổ. Nguyên Thủy tức giận nói ra. Tiệt giáo cùng xiển giáo giáo nghĩa một mực đi ngược lại. Hữu giáo vô loại, là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, lại không biết trời có định số, vạn vật sinh linh cũng có cao thấp. Cũng giống như thông thiên làm như vậy, thiên địa đã sớm lộn xộn. Thuận theo tự nhiên, tùy hắn đi đi, chờ lão sư thức tỉnh, tự có kết luận. Lão tử vuốt vuốt sợi râu, thản nhiên nói, không bằng chúng ta cũng ra ngoài đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Thông thiên đều đi ra hỗn độn, một lần nữa lập giáo, bọn hắn còn uốn tại hỗn độn bên trong, còn không phải thời điểm. Lão tử nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này đi ra ngoài, có chút cưỡng ép, không đủ thuận theo tự nhiên, không đủ thành tĩnh vô vi. Lại nói, hắn liền một cái đồ đệ, một cái đồ tôn, môn hạ cũng không có người nào. Ra hay không ra đều không có khác biệt gì. Nguyên Thủy gật đầu, không có nhiều lời. Hỗn độn một chỗ khác, Tây Phương Nhị Thánh không biết nên khóc hay nên cười. Bị Thông Thiên thao tác chỉnh có chút sẽ không. Thứ ngay sau đó đến xem. Thông Thiên trọng lập tiệt giáo, đuổi tại Tây Du Lượng kiếp thời điểm, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Phật môn đại hưng. Nhưng lâu dài một chút tới nói, về sau nói không chừng tiệt giáo sẽ giống Phong Thần lúc như thế bị vây công, đến lúc đó bọn hắn Phật môn lại có thể từ đó kiếm một món lớn. Thông Thiên cử động lần này đơn giản chính là kinh nghiệm bảo. Đúng vậy hương dạng này a. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa trầm mê đọc sách, không thể tự thoát ra được. Đối với Thông Thiên đột nhiên lập giáo chỉ là kinh ngạc một phen, không có quá nhiều đi chú ý to lớn mênh mông cung điện, Tôn Ngộ Không cũng thành thành thật thật trốn tránh đọc sách, hèn bọn phát rủ. Bất quá, con khỉ trời sinh hiếu động, không chịu nổi tính tình. Hắn có chút ngốc đủ, muốn chạy đi ra. Nữ hoa tự nhiên biết con khỉ tâm tư, bất quá nàng cũng không có ngăn cản. Một mực không để cho con khỉ rời đi, hiển nhiên không quá hiện thực. Các loại Phật môn bên kia đem Lục Nhị trấn áp Ngũ Chỉ Sơn, nàng liền đem con khỉ đưa trở về, thuận tiện gặp một lần vị người thần bí kia. Nữ hoa nghĩ như vậy đến, tiếp tục liếc nhìn trong tay thần thư. Cuối cùng Vân Tiêu Hoa nợ cửu phẩm, cực hạn chi cảnh, cuối cùng vẫn là quá gấp, kém một chút nội tình, không thể đột phá thập phẩm thiên hoa. Nhưng cái này cũng đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Thông Thiên chiêu cáo tam giới bát hoang đằng sau, đưa tay bung lên, toàn bộ Kim Ngao đảo tựa như sống lại. Oanh long long vang lên, đạo âm đại tác. Yên lặng vô số tuế nguyệt đại trận bị hắn kích hoạt. Kim Ngao đảo tái hiện ngày xưa diện mạo, muôn vàn tường thụy, mọi loại phúc phận, huy huy hoàng hoàng, khó mà miêu tả. Trong tam giới các đại thế lực đều có phản ứng, tiệt giáo một lần nữa thành lập, đối với rất nhiều tồn tại tới nói, không nhỏ ảnh hưởng. Yêu tộc Lục Áp lúc này liền tổ chức đại hội, củng cố yêu tâm, hắn có thể cảm giác được, có chút yêu tộc đã dục dịch. Thì như yêu thần Kim Ma Hống, gia hỏa này trước đó chính là tiệt giáo môn nhân. Bây giờ tiệt giáo trùng kiến, hắn có chút ngồi không yên. Lục Áp dùng chuyển di ánh mắt pháp, uy mô luyện binh, chuẩn bị cùng doanh chính liên hợp nhất cử cầm xuống Tây Như Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Đây là bọn hắn trước đây liền ước định cẩn thận. Liên thủ bình định tất cả chướng ngại, cuối cùng tại một phân cao thấp. Một bên khác, Đại Tần cũng có động tác. Chiến thần Hạng Vũ âm thầm mang theo một chi nhân tộc tinh nhuệ, chạy tới vực ngoại vô tận tinh thần hải bên trong. Hắn muốn mượn dùng tinh thần, bồi dưỡng được một chi nhân tộc cổ thần đại quân. Dùng cổ thần chi pháp, đem nhân chủng tại cổ tinh thần bên trong trưởng thành. Ngày khác phá tinh mà ra, chính là một tôn cường đại cổ thần. Đây là ổn nhất định, trực tiếp nhất tăng lên nhân tộc đại quân chiến lược phương pháp. Cũng không phải là mỗi người đều có cơ duyên lĩnh ngộ cường đại công pháp thần thông. Vật này xem mặt, nhưng dùng cổ thần chi pháp, có thể nhanh chóng ổn định bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm cường đại nhân tộc. Vì thế, doanh chính cố ý để Hạ Vũ phụ trách khối này, đơn độc thành lập một quân, tên là Cổ Thần Quân. Cái này sẽ là lúc sau Đại Tần tinh nhuệ nhất đại quân làm tiên phong chinh phục tam giới bát hoang. Hạ Vũ thân phụ nghịch thiên châu, diệu dụng vô tận, cũng tương tự có thể rút ngắn thời gian tỷ lệ, giảm bất thật nhiều bồi dưỡng chu kỳ. Nhân tộc cùng yêu tộc gâm thầm bố trí quần quận sóng ngầm. Cái này khiến Phật môn cùng tiên đình còn có đã từng chú ý chàng chiến dịch này tiên thần đều mười phần không hiểu, vì sao đánh lấy đột nhiên dừng tay, đều dễ nói chuyện như vậy sao? Bây giờ thiên địa đại thế quá mức hỗn loạn, nhân tộc bất khởi, yêu tộc phục hưng, tiệt giáo trọng lập, kế tiếp còn không biết sẽ toát ra cái gì. Nhất không ngồi yên chính là tiên đình, tam giới cộng chủ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cứ tiếp như thế, thiên đình bị đánh lật, bần đạo cũng cảm thấy vạn phần bình thường. Có tiên thần thổn thức cảm thán, đối với gần nhất kỳ đại sự tổng kết, phát biểu lời bàn cao kiến. Thiên đình thuận theo thiên ý mà sinh, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy bị đánh bại? Đừng quên, hôm đó nhân thần đại chiến thời điểm, xuất hiện đạo hắc ảnh kia. Bóng đen. T. Đạo Hưu nói chuyện ta liền nhớ lại tới. Đến nay, chúng ta vẫn không biết đạo hắc ảnh kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đánh. Đánh nhau. Thiên đình. Ngọc Hoàng Đại Đế thít chặt lông mày, thế cục giả dối quỷ quyệt, hắn thực sự xem không hiểu. Hắn ý đồ suy tính, nhưng thiên cơ tối nghĩa đã đoán không ra. Niệm này, Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ thở dài, muốn ăn chút gì không? Đúng lúc này, hắn thân thể chấn động, thể nội phảng phất có thứ gì phá vỡ, khí tức chợt hạ xuống. Tu vi của hắn ngã xuống rơi xuống đại la kim tiên.